Chương 1835, yêu là nơi đây lực lượng cường đại nhất. Chương 1835, yêu là nơi đây lực lượng cường đại nhất. Xảy ra chuyện. Lầu 2 đông hộ trước cửa, đó nam nhân trông lại ánh mắt, Giao Chỉ Thánh Mẫu nghiêm túc nói. Thần Nghiêu mí mắt đột nhiên nhảy một cái, xảy ra chuyện gì rồi? Giao Chỉ Thánh Mẫu chậm rãi mở ra bàn tay, chỉ thấy một đoàn khói đen tại này trong lòng bàn tay không ngừng du tẩu, giống như trong hồ nước một đầu hắc xà. Hồng Kông đột nhiên xuất hiện loại này ôn độc, ta thân là ti chức ôn dịch chủ thần, lại cũng không cách nào phân biệt loại độc này thành phần, lại càng không biết nên như thế nào tiêu trừ. Mà lại, ta cũng không thể lý giải cái này ôn dịch lan truyền phương thức, thế mà là dựa vào đối mặt truyền bá. Ngươi tìm kiếm ôn độc đầu nguồn sao? Thần Liêu nhìn chăm chú lên kia cổ khói đen đạo. Nếm thử, nhưng không tìm được. Giao Chỉ Thánh Mẫu trịnh trọng nói, đây mới là nhất lệnh người nghĩ kỹ cực sợ địa phương. Thần Liêu suy nghĩ một lát, hai tay kết ấn, chụp vào kia sợi ôn độc, ta đi thử một chút. Sau đó, hắn phân biệt dùng mao sơn thuật, hắc ám thần sách, cùng Dương Tiễn Thiên nhãn tiến hành ngược dòng buồn đuổi nguyên, nhưng mà từ đầu đến cuối như là trong sương mù nhìn hoa, vô pháp điều tra rõ đầu nguồn tin tức. Đối với cái này, hắn đành phải vận dụng cuối cùng đại sát khí, đưa tay gian triệu hồi gia nghiệp hỏa hồng liên, đem kia sợi khói đen đầu nhập trong đó. Trong nháy mắt, theo khói đen tiêu tán, hồng liên đống nhiên phun ra một đạo hồng quang bên trong hiện ra một nhà bệnh viện. Ta biết ở đâu, cùng ta tới. Nhìn kỹ hạ bệnh viện này ngoại cảnh, Tần Liêu đống nhiên thu hồi hồng liên, nhanh chân bước ra cửa phòng. Giao Chỉ Thánh Mẫu không chần chờ chút nào, đi theo hắn cùng nhau xúc địa thành thốn, hối hả xuyên qua tại trên đường phố, người đi đường gian, cho đến đi vào một tòa bệnh viện trong đại sảnh. Cửa sổ thu tiền chỗ, chính cầm một điện kiểm tra đơn phục hy lòng sinh cảm ứng, đống nhiên quay đầu. Khi nhìn đến Giao Chỉ Thánh Mẫu thân ảnh về sau, trên mặt hắn vô ý thức hiện ra một bôi vẻ giận dữ, thuấn di đến trước mặt đối phương, hung hăng bóp lấy nàng trắng non cái cổ, ngươi thật độc tâm địa. Giao Chỉ Thánh Mẫu lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt, ta chỉ là muốn hướng ngươi chứng minh, nàng không xứng với ngươi. Cho nên, ngươi không chỉ bắt cóc nàng, còn tại trong cơ thể nàng gieo xuống ôn độc. Nhân Vương sát khí nghiêm nghị, cắn răng nghiến lợi nói, ta quả thật bắt cóc nàng, nhưng ôn độc không phải ta thả. Giao Chỉ Thánh Mẫu cãi lại nói, ngươi là ti chức ôn dịch thần chủ, không phải ngươi thả, là ai thả? Phục Hy rõ ràng không tin. Tần Liêu đưa tay khoác lên Phục Hy trên cánh tay, nghiêm túc nói, chúng ta lần này tới đây, chính là vì tìm kiếm ôn độc đầu nguồn. Phục Hy quay đầu nhìn lại, nhìn xem trong mắt của hắn chân thành cùng kiên định, chậm rãi buông ra Thánh Mẫu cái cổ, đầu nguồn ở đâu? Thần Liêu ngưng giọng nói, bệnh viện kho máu. Một lát sau, ba người phảng phất linh thể xuyên qua kho máu cửa sắt, đi vào nhiệt độ không khí ít nhất phải thấp 5 độ trong kho hàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tên trên người mặc hán phục váy dài tuyệt mỹ nữ tử chính kéo ra một cái màu trắng bạc cửa thủy tinh, tự trong đó lây ra một cái huyết túi, điên cuồng hút vào trong miệng. Thường, thường nga. Phục Hy thân thể như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đối phương. Màu trắng bạc tủ lạnh trước, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Thường Nga chậm rãi quay người, miệng bên trong hai viên răng nanh tại ánh đèn chiếu dọi xuống lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Giao Chỉ Thánh Mẫu con ngươi trong nháy mắt hóa thành huyết hồng sắc, quát lạnh nói, nguyên lai kia virus là ngươi truyền bá đi ra. Cái gì virus, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thường Nga liếc mắt Nhân Vương Phục Hy, ngay sau đó nói với Thánh Mẫu, đều tìm đến ngươi, còn giả ngu. Thánh Mẫu giận dữ, lúc này liền muốn phóng tới đối phương. Phục Hy tay mắt lênh lẹ, một thanh níu lại nàng cánh tay, ta cũng rất muốn biết virus tồn tại, nhưng cũng nên để người nói hết lời a. Giao Chỉ Thánh Mẫu đôi mắt dần dần khôi phục màu nâu đậm, cười lạnh nói, "Tốt, nói, chúng ta hôm nay liền triệt để nói rõ ràng." Phục Hy chậm rãi buông nàng ra cánh tay, từng bước một đi vào Thường Nga trước mặt, "Thường Nga, ngươi là thế nào từ Thái Âm Tinh xuống tới?" Thường Nga sắc mặt hơi ngừng lại, muốn nói lại thôi. Thế thế, Phục Hy mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, "Đừng sợ, ta đã khôi phục toàn bộ thần lực, đủ để tại bất luận cái gì hiểm cảnh hạ bảo vệ tốt ngươi." Xuất phát từ tín nhiệm với hắn, Thường Nga thở phào một ngụm trọc khí, thu liễm lại trong miệng răng nanh nói, "Là vận mệnh mang ta trở về." "Vận mệnh?" Phục Hy giả vờ như không hiểu bộ dáng, đây là ý gì, vận mệnh cũng không phải một người, làm sao vì ngươi giải phong. Trong mắt ta, vận mệnh liền như là nữ hoa trong mắt trời xanh, tướng thần trong mắt bàn cổ. Thường Nga đáp lại nói, trời xanh sẽ đáp lại nữ hoa, bàn cổ sẽ đáp lại tướng thần, mà vận mệnh, tự nhiên cũng sẽ đáp lại ta. Cho nên, ngươi trở thành vận mệnh tín đồ. Giao Chỉ Thánh Mẫu nghiêm túc hỏi. Thường Nga từ chối cho ý kiến, ngược lại nói, Giao Chỉ Thánh Mẫu, ngươi đừng có lại dây dưa Phục Hy. Không có người nào có thể một mực làm bạn tại một người khác bên người, thế gian tất cả mọi người đối với một người khác đến nói đều là khách qua đường. Yêu thời điểm cùng một chỗ, không yêu liền tách ra, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi không có tư cách thuyết giáo ta. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười nạo một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Tần Liêu, ngươi đến nói cho Phục Hy, Thường Nga có phải hay không bây giờ nhân gian ôn dịch đầu mượn? Vâng. Tần Liêu khẽ bước cảm. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì ôn dịch a? Thường Nga mở miệng hỏi. Tần Liêu lật tay gian lấy ra nghiệp hỏa hồng liên, lăng không trôi nổi đến Thường Nga trước mặt, ngươi dọn một giọt máu đi vào. Liền biết là có ý gì. Thường Nga ngạc nhiên, vô ý thức nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy do dự một chút, hồi tưởng lại bản cổ cùng, vuốt cằm nói, hắn đáng giá tín nhiệm. Thường Nga lúc này mới cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ xuống đến chính giữa đài sen, một đạo hồng quang đột nhiên tự trong đài sen bắn ra, hình thành một màn ánh sáng, hiện ra Thường Nga từ nguyệt tinh đi vào nhân gian sau tất cả kinh nghiệm. Tại đoạn trải qua này bên trong, Phục Hy kinh ngạc phát hiện chính mình Thường Nga giống như lại nói một đoạn yêu đương. So sánh cùng nhau, Thường Nga biến thành cương thi, bởi vì khát máu mà cắn người, cùng đang cắn người quá trình bên trong, thông qua ánh mắt tiếp xúc truyền bá virus cũng không tính là cái gì. Nửa ngày, Làm hình tượng bên trong bắt đầu xuất hiện Thiên Giật Tiên Sinh Hà Hữu Cầu lúc, màn sáng màu đỏ bắt đầu có chút rung động đứng dậy. Mà làm Hà Hữu Cầu bắt đầu nói chuyện về sau, màn sáng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số hồng sắc quang mưa, một lần nữa trở xuống đài sen. Tần Nghiêu đưa tay thu hồi đài sen, lạnh nhạt nói, mặc dù không thể nhìn thấy cuối cùng, nhưng những hình ảnh này đủ để chứng minh Thường Nga chính là virus đầu nguồn. Phục Hy yên lặng nắm chặt song quyền, nhìn chăm chú lên Thường Nga hỏi, cái kia xuyên đồ tây trắng nam nhân chính là vận mệnh. Thường Nga lại tựa như không nghe thấy hắn hỏi thăm, phản phất thất thần nói, nguyên lai ta thật sự là virus đầu nguồn. Làm Nhân Vương cùng Thánh Mẫu ở giữa bên thứ ba, nàng lại há có thể không biết cái này đối với thần tiên quyến lữ vì sao từ người yêu biến thành kẻ thù. Xét đến cùng, không phải liền là bởi vì Thánh Mẫu là ôn dịch chủ thần, mà Nhân Vương phải bảo vệ con dân của mình sao? Hiện nay, nàng thế mà biến thành ôn dịch đầu nguồn, cỡ nào trông trọng. Phục Hy bỗng nhiên bắt lấy Thường Nga bàn tay, ánh mắt thành khẩn nói, đây không phải ngươi sai, đều là vận mệnh đang làm cho quỷ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết thể nội độc nguyên, tin tưởng ta, không có chuyện gì. Thấy cảnh này, Giao Chỉ Thánh Mẫu yên lặng nắm chặt hai tay, trong lòng đấu kỵ giống như cỏ dại căn bọn. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị buộc phát thời khắc, Thường Nga lại tránh ra khỏi Phục Hy bàn tay, gần như cầu khẩn nói, ta nghĩ một người tỉnh táo một chút. Phục Hy trong mắt quang mang bỗng nhiên ảm đạm xuống, ta đưa ngươi ra ngoài. Ha ha. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười lạnh nói, Phục Hy, lúc trước ngươi bởi vì ta tản ôn dịch cùng ta đoạn tình tuyệt nghĩa, làm sao hiện tại đối mặt tản ôn dịch Thường Nga, liền biến phó thái độ đâu? Phục Hy đem Thường Nga bảo hộ ở sau lưng, nghiêm túc nói, không giống, lúc trước ngươi đối ta là lừa gạt, cho đến bị ta phát hiện, mới để lộ ra ngươi ti chức ôn dịch chuyện, mà Thường Nga nàng chỉ là một cái người bị hại. Lấy cớ, Thánh Mẫu trong mắt hồng quang hừng hực, miệng bên trong sinh ra khủng bố răng nanh, ta không chỉ ti chức ôn dịch, còn ti chức thưởng thiện phạt ác, Thường Nga đem đáng sợ virus mang đến nhân gian, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Phục Hy phản bác, nếu nói như vậy, ngươi nhất nên trừng phạt hẳn là chính ngươi, Thường Nga thả ôn dịch hại chết bao nhiêu người, ngươi thả ôn dịch hại chết bao nhiêu người. Mắt thấy đại chiến tại cái này kho máu bên trong hết sức căng thẳng, Tần Nghiêu đột nhiên đưa tay bắt lấy Thánh Mẫu cổ tay, trang nghiêm nói, không nên vọng động, xung động chỉ biết đem chuyện trở nên càng hỏng bét, nếu như ngươi bây giờ cùng Nhân Vương khai chiến, ai cũng giúp không được ngươi. Thánh Mẫu ngực không ngừng phập phồng, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tần Nghiêu kéo đến một bên. Nhân Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hộ tống Thường Nga đi ra kho máu, trong nháy mắt biến mất tại hai người trước mắt. Bệnh viện lầu 3, phòng họp lớn. Đoạt Xá Thiên Giật Tiên Sinh vận mệnh, thông qua đánh vào trên vách tường vận mệnh cảnh tượng thấy cảnh này, lông mày dần dần nhíu chặt. Cái này không tại Thiên Thư khống chế hạ ngoại ý muốn quá vướng bận, mặc dù không cách nào trực tiếp đánh giết hắn, bất quá nhất định phải cho hắn tìm một chút chuyện làm. Bằng không mà nói, có hắn khắp nơi cản trở, không ngừng quấy rối, chính mình còn thế nào từng kế tiểu kế thu hoạch được Thánh Mẫu hoàn chỉnh thân thể, từ đó khống chế ba sách, trở thành thế gian chúa tể. Bệnh viện lầu 1. Phục Hy đang nhìn đưa Thường Nga đi xa về sau, một lần nữa trở lại kho máu bên trong, các ngươi có hay không biện pháp tạm thời khống chế lại không ngừng lan tràn ôn dịch? Giao Chỉ Thánh Mẫu lạnh lùng nói, khống chế có làm được cái gì? Thường Nga bất tử, đầu nguồn bất diệt, cái này ôn dịch liền không có khả năng tiêu trừ. Thường Nga là thiện lương. Phục Hy nói, lúc trước nàng không biết mình là ôn dịch đầu nguồn, hiện tại đã biết, khẳng định sẽ khống chế lại chính mình, không còn lấy ánh mắt truyền bá dịch bệnh. Vâng vâng vâng, Thường Nga là thiện lương, liền ta là tà ác. Giao Chỉ Thánh Mẫu giống như một cái thùng thuốc nổ, một điểm liền, một nước liền nổ, mang theo đầy ngập phẫn hận, phẩy tay áo bỏ đi. Phục Hy cười khổ, ngước mắt nhìn về phía Tần Nghiêu, lúc trước ta lựa chọn cùng này tách ra, cùng nàng loại tính cách này cũng có chút ít quan hệ. Nàng quá cường thế, mà lại nhiều khi hoàn toàn không thể nói lý. Tần Nghiêu thầm nghĩ, lúc này mới cái nào đến đó. Nguyên kịch bên trong, vì giải trừ điên cuồng lan tràn ôn dịch, cần Nhân Vương khôi phục đối Thánh Mẫu yêu thương, lấy yêu trừ độc. Bởi vậy, cầu thúc chủ trì mượn duyên nghi thức, che đậy hai người có quan hệ với đối phương tất cả ân oán, chỉ cần bọn hắn có thể tại 12 điểm lúc ý hợp tâm đầu, liền có thể lấy Nhân Vương cùng Thánh Mẫu yêu mở ra tình hóa. Nhưng mà, tại vận mệnh quấy nhiều dưới, Thánh Mẫu yêu hoàn nhan bất phá, dẫn đến mượn duyên nghi thức thất bại, cuối cùng nàng lại đem sai lầm toàn bộ vứt cho Nhân Vương. Thật thật giả giả, hí bên trong hí bên ngoài, chỉ sợ liền chính nàng đều rất khó nói rõ ràng. Dẫn ta đi gặp ngươi vị hôn thê đi. Gặp nàng. Tần Nghiêu gật gật đầu, ta hiểu sơ ý thuật, nhìn xem có thể hay không giúp một tay. Phục Hy giật mình, đội vàng mang theo hắn rời đi kho máu, đi vào một gian một mình trong phòng bệnh, chỉ vào nằm tại trên giường bệnh, ánh mắt si ngốc nhìn qua trần nhà bình thường nữ tử nói, loại virus này mười phần quái dị, giống như có thể nuốt chửng người thất tình lục dục, từ đó đem người biến thành một bộ cái xác không hồn. Lâm Lâm hiện tại chính là loại tình huống này, rõ ràng còn sống, lại cùng chết giống nhau. Tần Nghiêu chậm rãi đi vào trước giường bệnh, giả vờ giả vịt dò xét một phen, lập tức làm ra trầm tư biểu hiện. Hắn không biết vận mệnh hiện tại có hay không âm thầm nhìn trộm chính mình, nhưng lần này biểu hiện đúng là làm cho đối phương nhìn. Nó mục đích, tự nhiên là tận khả năng khiến cho đánh giá thấp chính mình, mà không phải đem hắn xem như số một địch nhân đến nhà vào. Một lúc lâu sau, Tần Nghiêu dường như có manh mối, quay đầu nói, tướng thần từng nói với ta một câu. Phục Hy mặt lộ vẻ tò mò, lời gì? Yêu là thế gian lực lượng cường đại nhất. Tần Nghiêu đạo. Phục Hy nghe không hiểu, cho nên. Tần Nghiêu chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay đột nhiên nhảy ra một viên yêu ký tự, liền lấy sức mạnh của tình yêu đến thử một chút đi. Vừa dứt lời, viên kia thoát thai từ thất tình lục dục pháp tắc yêu ký tự liền trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi vào Lâm Lâm chô mi tâm. Trong khoảnh khắc, yêu ký tự tại Lâm Lâm mi tâm hóa thành một viên hỏa diễm ký hiệu, bừng bừng nhảy bọn, giống như chân hỏa, vô tận khói đen quần quần mà đến, ý đồ đem cái này chân hỏa dập tắt, nhưng mà lại bị đốt thành hư vô. Cuối cùng, coi là thật hỏa đốt hết tất cả khói đen về sau, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản hai mắt vô thần Lâm Lâm trong mắt lại dần dần có tập trung, thậm chí chủ động ngồi dậy. Phục Hy ha to mồm, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Hy ca, Lâm Lâm nhẹ giọng la lên. Phục Hy bỗng nhiên hoàn hồn, tự tốc xông đến giường bệnh một bên, nắm chặt đối phương bàn tay, ngươi còn tốt chứ? Lâm Lâm thì thào nói, ta giống như là một giấc mộng, ở trong mơ, ta bị một cái tự xưng là giao chỉ thánh mâu nữ nhân bắt cóc, dọa đến suýt nữa hồn phi phách tán, sau khi trở về liền cùng ngươi nói rồi chia tay. Phục Hy đem này ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Tần Nhiêu thở phào một hơi, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thoáng hiện đến bệnh viện mái nhà, giang hai cánh tay, phóng xuất ra vô số yêu ký tự. Những chữ này phù mang theo kim quang đuôi cánh, xuyên qua nhà cao tầng, phố lớn ngõ nhỏ, thiên gia vạn hộ, xông vào lần lượt từng cái sắc không hồn thể nội, đốt hết trong đó ông đầu. Cùng lúc đó, vận mệnh đột nhiên xuất hiện tại Thường Nga trước mặt, mỉm cười nói, có kiện sự tình, cần ngươi đi làm. Thường Nga mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn xem hắn, ta sẽ không vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi quên chúng ta gian khế ước sao? Ngươi đã đáp ứng, chỉ cần ta giúp ngươi trở về, ngươi liền làm nô lệ của ta. Thân là nô lệ, sao có thể ngỗ nghịch chủ nhân đâu? Vận mệnh u lãnh nói. Thường Nga yên lặng tụ lực, đồng nhiên hướng đối phương vào tới, trong tay bỗng nhiên hiện ra một cây chùy thủ. Nhưng mà, vận mệnh chỉ là đưa tay một chỉ, liền đem này giam cầm tại chỗ. Lập tức mang theo nàng hóa thành lưu quang, xuyên qua tại trên đường phố, rất nhanh liền đi vào Linh Linh đường sạch sẽ công ty trước. Đi thôi, cắn một chút bên trong cô bé kia, ta giấu giếm nhiều năm quân cờ, hiện tại đến nên phát huy tác dụng trọng yếu thời khắc. Nhìn qua Linh Linh đường cửa lớn, vận mệnh vô vô Thường Nga bà bay, vừa cười vừa nói. Chương 1836, tiên tri là tần liều lớn nhất thẻ đánh bạc. Chương 1836, tiên tri là tần liều lớn nhất thẻ đánh bạc. Đinh linh linh. Linh Linh đường sạch sẽ trong công ty, nghe được tiếng chuông gió Mã Tiểu Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía từng bước một đi tới thiếu nữ xinh đẹp, "Ngươi tốt, xin hỏi có nhu cầu gì?" Thường Nga nói, "Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." Mã Tiểu Linh gật gật đầu, nhanh chân đi vào trước mặt nàng, "Ngươi gặp được phiền toái gì rồi?" Thường Nga tay kết kiếm quyết, chỉ điểm một chút chạm vào này vai miệng, đem này định tại chỗ. Mã Tiểu Linh mắt lộ ra ngạc nhiên, lập tức toàn lực điều động thể nội pháp lực, ý đồ xông phá huyệt đạo. Nhưng mà bị vận mệnh chỗ điều khiển Thường Nga không chần chờ chút nào, nắm lên Mã Tiểu Linh bàn tay liền cắn. Theo thi răng đâm rách trắng non da thịt, hai cô thi độc đồng bộ rót vào tiến Mã Tiểu Linh thể nội. Bệnh viện mái nhà. Tần Nhiêu đông nhiên lòng sinh cảm ứng, dừng lại khu động yêu ký tự trong máy mắt, kết ấn mở ra một cái chiều không gian chi môn, đã thấy Linh Linh đường sạch sẽ trong công ty, Mã Tiểu Linh thẳng tắp đứng vững, con ngươi lại dần dần biến thành màu tím sậm. Đùng. Cái này lúc, Mã Tiểu Linh rốt cuộc xông phá huyệt đạo, ngẩng đầu nhìn một chút chiều không gian chi môn cùng phía sau cửa Tần Nhiêu, thân thể chợt mà hóa thành một đạo tử quang, xuyên cửa mà qua, từ Linh Linh đường sạch sẽ trong công ty thoáng hiện đến bệnh viện mái nhà. Ai cắn ngươi? Tần Nhiêu hỏi thăm nói. Cảm ứng đến thể nội không ngừng căng gọt lực lượng, Mã Tiểu Linh tà mị cười một tiếng, không quan trọng, trọng yếu chính là ta rất thích hiện tại loại cảm giác này. Tần Liêu Trang nghiêm nói, Mã Tiểu Linh, ngươi thanh tỉnh điểm, tình trạng của ngươi bây giờ thật không tốt. Căn cứ vào đối nguyên kịch hiểu rõ, hắn biết tại bản cổ tộc bày ra vạn thế ván cờ, chỉ vì bắt giữ vận mệnh trong lúc đó, vận mệnh cũng không có nhàn rỗi, sớm tại triều tần thời kỳ, liền tuyển định một vị đối phó bản cổ tộc trọng yếu quân cờ, tức Mã Thị Tiên Tổ Mã Linh Nhi. Hắn ban cho Mã Linh Nhi có thể thu phục thần long lực lượng, lại bố cục khống chế Mã gia cùng Cương Thi đi hướng đối lập cục diện, thậm chí lập xuống thủ chính trừ tà Mã gia tổ hấn, đem Cương Thi đánh thành tà ma. Mã gia dựa vào cái gì có thể cùng tướng thần giao phong, thậm chí còn muốn thu phục tướng thần? Nguyên nhân không phải Mã gia có thần long, mà là Mã gia sau lưng đứng chính là vận mệnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Mã gia huyết mạch cùng Cương Thi chi lực là hoàn toàn tương xung, một khi người Mã gia biến thành Cương Thi, liền sẽ tính tình đại biến, dần dần biến thành khác loại ma tinh. Giờ này khắc này, Mã Tiểu Linh nghiễm nhiên chính là loại tình huống này. Không, ta cảm thấy rất tốt. Mã Tiểu Linh khoát tay áo, nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt nói, ta giống như một nháy mắt nghĩ thông rất nhiều chuyện, tỉ như nói, ta cùng ngươi. Thần Liêu trong lòng trầm xuống, cái gì ngươi cùng ta? Ngươi phải phụ trách ta. Mã Tiểu Linh nói, phụ cái gì chứ? Ngươi một lần lại một lần tại ta khó khăn nhất, cần trợ giúp nhất thời điểm xuất hiện, để ta kìm lòng không được yêu ngươi, ngươi muốn đối này phụ chủ yếu trách nhiệm. Mã Tiểu Linh nói, trước kia là ta quá bên trong hao tổn, cần gì chứ, ta tại sao phải bên trong hao tổn chính mình? Cho nên, nếu là ngươi chủ yếu trách nhiệm, ta liền muốn ngươi phụ trách. Thần Liêu, quả thật là tính tình đại biến a. Ông. Ngay tại hắn yên lặng suy tư xử trí từ lúc, trong túi áo điện thoại đột nhiên rung động. Uy, sư phụ, mau trở lại, xảy ra chuyện. Cửu Thúc trầm giọng nói. Thần Liêu trong lòng vi kinh, xảy ra chuyện gì rồi? Mao Tiểu Phương Mao đạo trưởng đến, nói là địa ngục dị thế bạo động, nhu cầu cấp bách địa tạng vương chân áp, nhưng vấn đề là, hắn tìm không thấy địa tạng vương chuyển thế thân, cho nên đến đây hỏi một chút chúng ta có vô biện pháp. Cửu Thúc lời ít mà ý nhiều nói. Thần Liêu mắt nhìn từ đồng Mã Tiểu Linh, nghe trong điện thoại di động Cửu Thúc truyền cáo. Rõ ràng ý thức đến, vận mệnh đối với mình đã không thể nhịn được nữa, Mã Tiểu Linh ma hóa là đệ nhất lưỡi búa to, địa ngục dị thế bạo động là thứ nhì lưỡi búa to. Như vậy vấn đề đến, địa ngục dị thế là cái gì đồ chơi? Tại khử ta diệt ma vũ trụ bên trong, nơi này tương đương với truyền thống thần thoại tầng thứ 18 địa ngục, trong đó chấn áp hung ác nhất tàn bạo hồn linh. Những này hồn linh đột nhiên bạo động, lại địa tạng vương không tại, đối với toàn bộ âm ti đến nói không thể nghi ngờ là một trận kiếp số. Đã biết, ta cái này chạy trở về. Thở phào một hơi, Tần Liêu lập tức cúp điện thoại. Mã Tiểu Linh lặng lặng nhìn xem một màn này, dò hỏi, người muốn đi đâu? Địa phủ xảy ra chuyện. Thần Nghiêu giải thích nói, ngươi cùng ta cùng đi xem đi. Mã Tiểu Linh lắc đầu, chờ một chút, chuyện của hai ta còn chưa nói xong đâu. Chuyện có nặng nhẹ, trước xử lý địa phủ chuyện. Thần Nghiêu quả quyết nói. Mã Tiểu Linh cự tuyệt nói, không được, trước nói rõ chuyện của hai ta. Thần Nghiêu bất đắc dĩ, nói thế nào thanh? Ngươi muốn gả cho ta? Mã Tiểu Linh nói. Thần Nghiêu ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Ta muốn ngươi gả cho ta. Mã Tiểu Linh lặp lại. Đây là không có khả năng. Ngươi không đồng ý, ta liền không cho ngươi đi. Ngươi ngăn không được ta. Ngươi cũng ngăn không được ta. Mã Tiểu Linh nói, ngươi trộm đi lời nói, ta liền đi cắn người, đem toàn bộ Hồng Kông biến thành cương thi quốc độ. Tần Nghiêu sắc mặt hơi ngừng lại, đột nhiên phóng xuất ra vô số thời không phát tắc, phong tỏa toàn bộ sân thượng. Chỉ là tại vận mệnh chi lực cùng bản cổ, cương thi, chi lực ra chỉ dưới, làm Mã Linh Nhi chuyển thế thân, Mã Tiểu Linh đã cường hóa đến cực kỳ đáng sợ trình độ, Tần Nghiêu thời không phát tắc lại cũng giam cầm không ngừng này thân thể. Ta nói rồi, ngươi ngăn không được ta. Mã Tiểu Linh có chút ngẩng đầu, thản nhiên cười nói. Tần Nghiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, ngươi có biết hay không ba ba của ngươi cùng ca ca còn tại nhân thế? Mã Tiểu Linh nụ cười hơi ngừng lại, chợt hồ nghi nói, ngươi muốn kéo dài thời gian? Không phải, ngươi muốn cho ta gả cho ngươi, tóm lại phải có một trận hôn lễ a. Ba ba của ngươi cùng ca ca đều tại trong chân thế, trong hôn lễ sao có thể không có bọn hắn đâu? Thần Nghiêu hỏi lại nói, đối với hắn mà nói, vận mệnh cái này hai lưỡi búa to sắc thực lại hung ác lại chuẩn, dưới tình huống bình thường không chỉ có thể kéo lại hắn, thậm chí có thể làm hắn chịu đủ tâm lý tra tấn. Nhưng vận mệnh không rõ ràng chính là, hắn biết toàn bộ khử tà diệt ma bên trong tuyệt đại đa số tân mật, tỉ như nói, phụ thân của Mã Tiểu Linh Mã Đại Long, cùng Mã Tiểu Linh ca ca Mã Tiểu Hổ, còn có nàng bây giờ thân mẫu thân của tại địa phủ Thang Kim Bảo. Phần này tin tức đủ để trở thành hắn phá cục mấu chốt. Mã Tiểu Linh suy nghĩ liên tục, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi, ngươi biết cha ta cùng ca ca ở đâu? Biết. Tần Nghiêu đáp lại nói, hiện tại địa ngục dị thế bạo động, nhu cầu cấp bách địa tạng vương tiến đến trấn áp. Mà ngươi ca ca Mã Tiểu Hổ chính là địa tạng vương chuyển thế thân, cho nên ngươi đi theo ta, liền có thể tìm tới ba ba của ngươi cùng ca ca. Ngươi không có gạt ta. Mã Tiểu Linh một mặt trang nghiêm thân sắc. Ngươi suy nghĩ một chút, ta lừa qua ngươi sao? Tần Nghiêu hỏi lại nói. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, tốt, mang ta đi tìm bọn hắn. Tần Nghiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đưa tay gian mở ra một cái nối thẳng trong nhà chiều không gian chi môn, mang theo Mã Tiểu Linh thoáng hiện đến cựu thúc cùng Mao Tiểu Phương trước mặt. A Nghiêu, nàng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại chiều không gian chi môn dần dần tiêu tán gian, cựu thúc nhạy cảm ứng được Mã Tiểu Linh dị thường. Một lời khó nói hết, sau này hay nói. Tần Nghiêu đáp lại một tiếng, ngay sau đó hướng Mao Tiểu Phương hỏi, hiện tại địa ngục dị thế tình huống đến cỡ nào khẩn cấp? Mao Tiểu Phương nói, phong ấn ở vào lúc nào cũng có thể bị xông phá trạng thái. Tần Nghiêu suy nghĩ một lát, dặn dò nói, sư phụ, ngươi đi triệu tập chúa cứu thế tổ chức thành viên, cộng đồng gấp rút tiếp viện địa phủ. Mao đạo trưởng, ta dẫn ngươi đi tìm địa tạng vương. Mao Tiểu Phương như chút được gánh nặng, vậy chúng ta cái này lên đường đi. Chốc lát, bốn người tại lầu một phân biệt. Tần Nghiêu mang theo Mao Tiểu Phương cùng Mã Tiểu Linh dựa theo thường nga trong trí nhớ lộ tuyến, hỏa tốc đi đến Mã Tiểu Hổ cửa nhà, nhưng lại cảm ứng được đối phương cũng không trong nhà. Đối mặt loại tình huống này, hắn trực tiếp xoay người lại đến cửa đối diện trước, gấp rút gõ cửa. Ai vậy? Trong phòng khách, giữ lại đại bối đầu, ăn mặc áo sơ mi trắng cùng màu nâu tài khoản phụ nam tử trung niên nhanh chân đi vào trước cửa phòng, cao giọng hỏi. Bạn của Mã Tiểu Hổ. Tần Nghiêu đáp lại nói. Nghe được Mã Tiểu Hổ ba chữ, nam tử trung niên lúc này mới buông xuống đề phòng, mở cửa phòng. Các ngươi tìm hắn chuyện gì? Thời gian này điểm, hắn hẳn là ở trên ban. Đang nói, ánh mắt của hắn đột nhiên liếc nhìn đến một bên Mã Tiểu Linh, thân thể đột nhiên run lên. Tần Nghiêu đem nó biểu hiện thu hết vào mắt, một tay lấy Mã Tiểu Linh kéo đến trước mặt đối phương, ngươi có biết hay không nàng? Mã Đại Long liên tục khoát tay, không biết, không biết. Năm đó thê tử sinh có lúc, địa tạng vương từng nói cho hắn, nhi nữ đều có kiếp số, tốt nhất đừng nhận nhau, bằng không mà nói, cả hai không chết cũng bị thương. Hắn không biết kiếp số này là cái gì, cũng không dám không tin địa tạng vương lời nói, bởi vậy đem Mã Tiểu Linh giao phó cho đối phương bà cô, chính mình thì là mang theo nhi tử sinh hoạt đến bây giờ. Tần Nghiêu đối với hắn lo lắng lòng dạ biết rõ, thẳng thắn nói, thực không dám giấu giếm, ta là tới giúp ngươi nhi nữ phá mệnh kiếp. Mã Đại Long sắc mặt đổi biến, cười khăn nói, cái gì nhi nữ, cái gì mệnh kiếp, ngươi lầm đi, ta không có con cái, là cái cô độc lão nhân. Tần Nghiêu nói, Tiểu Linh đã biến thành cương thi. Cái gì? Mã Đại Long cả kinh kêu lên. Gặp hắn là cái này phó thần sắc, Mã Tiểu Linh lập tức ý thức đến cái này bề ngoài không đẹp nam nhân đúng là cha mình, liền thần sắc lạnh lùng chất vấn nói, tại sao phải đem ta vứt cho bà cô? Mã Đại Long, Tiểu Linh, thể hiện ra cương thi hình thái cho hắn nhìn xem. Tần Nghiêu nói. Mã Tiểu Linh lặng im một lát, đến cùng vẫn là hiện ra tử đồng cùng răng nanh. Mã Đại Long bị dọa đến liền lùi lại hai bước, Tần Nghiêu thì là thừa cơ đi vào gian phòng, lão Mã, cấp tốc, nếu như ngươi không phối hợp lời nói của ta, Tiểu Hổ cùng Tiểu Linh đều đem gặp gỡ to lớn nguy cơ. Mã Tiểu Linh cùng đi theo tiến gian phòng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có tại lúc này khắc tiếp tục truy vấn. Mã Đại Long hít sâu một hơi, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm nhi tử điện thoại, nhanh về nhà, nhà ngươi xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì rồi? Thông tin trong cao ốc, màu trắng bạc công vị bên trên, mang theo kính đen, ăn mặc áo sơ mi trắng, đánh lấy màu lam cả vạt, nghiêm nhiên một bộ bạch lĩnh trang phục nam tử nghi hoặc hỏi. Đại sự, mau trở về. Mã Đại Long biết rõ làm sao nắm chính mình đứa con trai này, cuối cùng nói rồi bốn chữ về sau, đột nhiên cúp điện thoại. Mã Tiểu Hổ trong lòng căng lên, đột nhiên đứng dậy, bay nhanh xin nghỉ, chợt ngựa không dừng vó chạy về nhà bên trong. Có thể tại mở cửa một máy mắt, đã thấy Mã Đại Long cùng ba tên người xa lạ đều trong nhà mình, trừ cái đó ra, không còn gì thường. tình huống như thế nào? Mã Tiểu Hổ nhìn thẳng Mã Đại Long, chau mày. Nếu như đây là một trận đùa giỡn lời nói, hắn nhất định sẽ hung hăng đá đối phương hai cước. Ngươi nói đi. Mã Đại Long ghé mắt nhìn về phía Tần Liêu. Tần Liêu gật gật đầu, thẳng thắn nói, Mã Tiểu Hổ, ngươi là vạn kiếp bất diệt địa tạm vương chuyển thế. Mã Tiểu Hổ, điên rồi đi. Hiện tại địa phủ địa ngục dị thế phát sinh ác quỷ bạo động, cần ngươi đi trấn áp vong linh. Tại này kinh ngạc gian, Tần Liêu ngay thẳng nói ra ý Mã Tiểu Hổ lúc này mới kịp phản ứng, một mặt buồn cười hỏi, bạn bè, cái này trò đùa không một chút nào buồn cười. Chẳng lẽ các ngươi là đài truyền hình tổ quay phim? Cái gì chuyên mục? Tần Liêu cũng không nói nhảm, trực tiếp trong nhà hắn mở ra một cái thông hướng địa phủ chiều không gian chi môn. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình, không ngừng lóe ra kim sắc hỏa hoa hình tròn môn hộ, Mã Tiểu Hổ lại lần nữa mắt trợn tròn, tiếp lấy nâng lên hai tay, hung hăng rủi rủi mắt, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhất định là đang nằm mơ. Đây không phải mộng. Tần Liêu ngưng giọng nói, các bạn của ta đã đi gấp rút tiếp viện địa phủ, nhưng bọn hắn không có địa tạng vương pháp lực, làm không được trấn áp gì thế, cho nên chúng ta chỉ có thể tới tìm ngươi từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Chờ chút, chờ chút. Mã Tiểu Hổ giơ tay lên nói, ta có chút loạn, ta thế nào lại là địa tạng vương đâu? Ta chính là một cái phổ phổ thông thông cô nhi a. Tần Liêu biết, nếu như vô pháp được Mã Tiểu Hổ bản thân ý thức đồng ý, cho dù là hắn cưỡng ép vì đó, cũng không cách nào tỉnh lại địa tạng ý thức, liền nhẫn mại tính tình giải thích nói, ngươi không phải cô nhi, trên thực tế giờ phút này đứng ở trước mắt ngươi Mã Đại Long là phụ thân ngươi, bên cạnh ta cô bé này là muội muội của ngươi. Mã Tiểu Hổ, liên quan tới thân thế của hắn vấn đề, ngươi để giải thích đi. Tại này giật mình lăng gian, Tần Liêu ngay sau đó nói với Mã Đại Long. Mã Đại Long nhìn một chút cái này một đôi trai gái, khẽ thở dài, Tiểu Hổ, Tiểu Linh, các ngươi hai vốn là một đôi song bào thai, nhưng các ngươi mệnh đều không tốt. Hơn 20 năm trước, Tiểu Hổ sinh ra tới liền không có linh hồn, không còn sống lâu nữa. Ta khẩn cầu Địa Tạng Vương trợ giúp, Địa Tạng Vương đáp ứng thỉnh cầu của ta, nói là sẽ mau chóng an bài, nhưng yêu cầu ta mang theo ngươi rời đi Tiểu Linh, đi càng xa càng tốt, để tránh các ngươi ở cùng một chỗ, tiếp số lẫn nhau để ra. Thế là, ta liền dẫn ngươi đến nơi này, lại phát hiện, ngươi sau khi lớn lên bộ dáng, rõ ràng là Địa Tạng Vương dáng vẻ. Tần Liêu nói bổ sung, đó là bởi vì Địa Tạng Vương ba phen mới bận thay đổi thiên mệnh, bởi vậy ứng kiếp. Ta có một vấn đề. Mao Tiểu Phương một mặt to mò nhìn về phía Mã Đại Long, ngươi làm sao cùng Địa Tạng Vương kết bạn? Mã Đại Long thật dài thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt mang theo một tia hồi ức, bởi vì Tiểu Hổ cùng Tiểu Linh mẫu thân Kim Bảo. Năm đó, Kim Bảo ra tai nạn xe cộ, tính mệnh hấp hối. Ta tại giường bệnh của nàng trước, từng lần một đàn tấu vì nàng một mình sáng tạo từ khúc, không nghĩ tới cái này thủ khúc lại xuyên qua âm dương quan, thẳng tới địa phủ, lệnh Kim Bảo dừng bước tại vọng hương đài, cũng cảm động Địa Tạng Vương. Thế là, Địa Tạng Vương liền đem Kim Bảo linh hồn đưa tới, phá lệ để nàng hoàn dương một năm, chúng ta bởi vậy kết bạn. Mao Tiểu Phương, sức mạnh của tình yêu lại cường hãn như vậy. Nhưng mà một bên Tần Liêu lại rất rõ ràng, tại giới này bên trong, sức mạnh của tình yêu đúng là vô cùng lớn, nhưng chuyện này, nhưng không có Mã Đại Long trong miệng nói tốt đẹp như vậy. Trên thực tế đây chính là một trận âm mưu, nhằm vào Địa Tạng Vương cùng tướng thần âm mưu. Vận mệnh thông qua các loại thủ đoạn thiết lập ván cục, lệnh bạn kiếp bất diệt Địa Tạng Vương chủ động phá giới, bởi vậy thúc đẩy hắn chuyển thế, để tránh ảnh hưởng tự thân kế hoạch. Mà Thang Kim Bảo trong năm ấy sinh ra Mã Tiểu Hổ cùng Mã Tiểu Linh, cái trước trở thành Địa Tạng Vương chuyển thế mấu chốt, cái sau thì là dùng để đối phó tướng thần. Cho nên nói, tại vận mệnh suy nghĩ bên trong, Mã gia liền nên cùng tướng thần vĩnh viễn, thế bất lưỡng lập, kiềm chế lẫn nhau. Kể từ đó, mới sẽ không ảnh hưởng hắn tương kế tự kế, lợi dụng giao chỉ thánh mâu thân thể đem ba sách hợp nhất, tấn thăng tam giới chúa tể đại kế. Chương 1837, tỉnh lại địa tạng, hai kế liên hợp. Chương 1837, tỉnh lại địa tạng, hai kế liên hợp. Nếu như ta đồng ý tỉnh lại địa tạng vương ý thức, như vậy ý thức của ta sẽ như thế nào? Bị hắn nuốt chửng, hoặc là đồng hóa? Một mảnh tĩnh lặng gian, Mã Tiểu Hổ hỏi thăm nói. Tần Liêu lắc đầu, ngươi là địa tạng vương chuyển thế, nhưng địa tạng vương lại không phải ngươi. Nói lại ngay thẳng chút, các ngươi tương đương với hai cái ý thức ở tại cùng một cái trong thân thể, chỉ bất quá từ ngươi giáng thế lên, hắn một mực đang ngủ say, cho nên ngươi đã không cảm ứng được hắn, cũng sẽ không có được tốc tuệ. Đem hắn tỉnh lại về sau, hắn sẽ trước chiếm cứ ngươi thân thể một đoạn thời gian, đợi hoàn thành sứ mệnh về sau, liền sẽ đem thân thể trả lại cho ngươi. Dù sao, đường đường địa tạng vương, vạn kiếp bất diệt thần đạo chí tôn, cũng sẽ không ham ngươi cái này thân thể. Nguyên kịch bên trong, Mã Tiểu Hổ nhân tính màu nền cùng địa tạng vương giống nhau, đều là thiện lương nhân ái cùng cam nguyện hy sinh. Bởi vậy, hắn mới có thể lấy tự thân hóa thành chu diệt vận mệnh thần tiễn, cùng vận mệnh đồng quy vô tận. Nói hồi hiện tại, căn cứ vào số mệnh quán tính, hắn chỉ là do dự không đến 5 giây, liền nắm chặt song quyền, quyết định, nhìn chăm chú lên Tần Liêu nói, nếu ta bởi vì địa tạng vương mà sinh, như vậy đây chính là ta thiếu hắn, động thủ đi, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Mã Đại Long trong mắt chứa nhiệt lệ, lại rất vui mừng nói, không hổ là nhi tử ta, không hổ là Mã gia truyền nhân. Chỉ có từ nhỏ tại yêu bên trong lớn lên đứa bé, mới có thể có được yêu cùng kính dân phẩm chất. Mặc dù ngươi giấu giếm phụ tử quan hệ, nhưng tại trước đó, trong lòng ta, ngươi cùng phụ thân không có bất luận cái gì bất đồng, cho ta đầy đủ yêu cùng kính dâng, đây cũng là ta có thể làm ra chọn lựa như vậy nguyên nhân chủ yếu. Mã Tiểu Hổ cười đáp lại nói. Nghe được lời nói này về sau, Mã Tiểu Linh tâm thần dường như bị xúc động một chút. Cứ việc từ lúc vừa ra đời, nàng liền bị quăng cho bà cô, nhưng bà cô cũng cho nàng đầy đủ yêu cùng kính dâng. Từ hướng này đến nói, mặc dù hai huynh muội bọn họ là bất hạnh, nhưng cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Ta muốn bắt đầu. Tần Liêu từng bước một đi vào Mã Tiểu Hổ trước mặt, đưa tay gian triệu hồi gia nghiệp hỏa hồng liên, nghiêm túc nói. Mã Tiểu Hổ chậm rãi nhắm đôi mắt lại, đến đây đi. Tần Liêu gật gật đầu, khu động lấy nghiệp hỏa hồng liên rơi vào đối phương đỉnh đầu ba thước chỗ, rủ xuống một đạo nhân quả chi lực, chui vào Mã Tiểu Hổ đỉnh đầu. Một lúc lâu sau, Mã Tiểu Hổ trên thân đột nhiên truyền ra trận trận Phật âm thiện sướng, lập tức xông ra vô số kim sắc phản văn, giống như một quả trứng vàng đem nó bọc lại tại bên trong. Tần Liêu đưa tay gian thu hồi nghiệp hỏa hồng liên, lặng lặng nhìn xem vị này thần đạo chí tôn khôi phục. Trọn vẹn dùng nửa nén hương thời gian, thuộc về địa tạng lực lượng khổng lồ mới hoàn toàn giải tỏa phong ấn, kim sắc phản văn một lần nữa trở lại Mã Tiểu Hổ thể nội, tại này mở mắt đồng thời, nhưng lại thoáng hiện tại này trong mắt. Đa tạ đạo hữu, ngài nói quá lời. Tần Liêu cười nói. Địa Tạng Vương quay đầu liếc nhìn hướng những người khác, cường điệu mắt nhìn Mã Tiểu Linh, thầm tiếng nói, duy có đánh tan gông xiềng vận mệnh, ngươi mới thật sự là Mã Tiểu Linh, mà không phải một con rối. Mã Tiểu Linh hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt suy nghĩ như nước thủy triều. Mao Tiểu Phương, chúng ta đi thôi. Địa Tạng Vương nhưng cũng không nhiều lời cái gì, ngược lại ngưng kết ra một cái thời không môn hộ. Tần đạo trưởng, đa tạ. Mao Tiểu Phương ôm quyền thi lễ. Tần Liêu đáp lễ, phải có chi nghĩa. Nói xong, hai người thân ảnh liền xuyên cửa mà qua, lao thẳng tới địa ngục dị thế mà đi. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thời không chi môn biến mất về sau, Tần Liêu quay đầu nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh trừng mắt nhìn, hỏi thăm nói, đi chỗ nào? Đi tìm Thường Nga, sớm thanh trừ hai hoàng ẩm. Tần Liêu trầm giọng nói. Mã Tiểu Linh trong mắt bay nhanh hiện lên một vẻ sắc ý, giết nàng. Vậy không được. Tần Liêu lắc đầu. Mã Tiểu Linh cau mày nói, vì cái gì không được? Nàng là nhân vương Phục Hy ánh trăng sáng, giết nàng, nhân vương sẽ phát cuồng. Mà lại, nàng cắn ngươi cũng không phải xuất phát từ bản tâm, là thụ mệnh vận khống chế. Nói trở lại, nếu như ngươi không thể thủ vững ở bản tâm lời nói, thi độc đánh vào trái tim, như vậy vận mệnh cũng có thể tùy thời chi phối thân thể của ngươi. Tần Liêu giải thích nói. Mã Tiểu Linh thần hồn sợ hãi, lập tức lâm vào trầm mặc. Sau đó không lâu, trong màn đêm, Tần Liêu cùng Mã Tiểu Linh tại bờ sông tìm được Thường Nga thân ảnh, chỉ thấy nguyệt chiếu đại giang, giai nhân sầu khổ, thanh lãnh mà cô tịch không khí đem này hoàn toàn bao khỏa, nổi bật ra một cô ta thấy mà yêu khí chất. Mã Tiểu Linh bước chân hơi ngừng lại, chôn giấu đáy lòng cuối cùng điểm kia oán khí lặng yên tiêu tán, thay vào đó chính là mạnh mẽ tín niệm. Nàng Mã Tiểu Linh không nguyện ý làm bất luận kẻ nào có dối, dù là đối phương là vận mệnh. Tần Liêu cũng không dừng lại hạ đẳng nàng, ngược lại từng bước một đi vào Thường Nga sau lưng, thanh tỉnh rồi. Thanh tỉnh. Thường Nga đứng dậy, nhìn về phía hắn khuôn mặt. Tần Liêu đưa tay triệu hồi ra yêu ký tự, ta đến vì ngươi thanh trừ thể nội thì độc đi. Đa tạ. Thường Nga không có cự tuyệt, ôn nhu nói. Tần Liêu thúc đẩy yêu ký tự, rơi vào này chỗ mi tâm, thiêu tận đối phương thể nội tất cả thi độc, ngươi nghĩ kỹ kế tiếp đường nên như thế nào đi rồi sao? Thường Nga đáp lại nói, thiện ta về mặt trăng đi. Ta cùng vận mệnh ký kết chủ phó khế ước, lưu tại địa cầu, tất sẽ trở thành các ngươi thai hoàng ẩm. Nàng vốn là một cái cực thông thấu người, lúc trước là chịu đựng vô tận cô tịch, lại thêm vận mệnh mê hoặc, mới không tiếc bất cứ giá nào muốn tới địa cầu. Bây giờ ở địa cầu bên trong phạm phải đại tội, thậm chí có khả năng trở thành vận mệnh đối phó nhân vương vũ khí, nàng ngược lại cảm thấy mình vẫn là trốn xa một chút tương đối tốt. Tần Liêu gật gật đầu, dưới chân sinh mây, nâng lên hắn cùng Thường Nga, lập tức quay người hướng Mã Tiểu Linh nói, đừng lo lắng, lên đây đi. Mã Tiểu Linh mím môi một cái, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tử quang, thoáng hiện đến Cân Đầu Vân bên trên. Thật xin lỗi. Nhìn chăm chú lên nàng tròn trịa khuôn mặt nhỏ, Thường Nga đầy cõi lòng ấy này nói. Mã Tiểu Linh chỉ nói, chung chiến trước đó, không muốn trở lại. Nửa ngày. Địa ngục gì thế? Theo Địa Tạng Vương hiện ra phát tướng, đọc buồn kinh, nóng nảy đoán linh nhóm lập tức an tính lại. Thấy thế, sắc mệt mỏi nằm xuống cứu thế đám người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tại Địa Tạng Vương trước khi đến, là bọn hắn lấy huyết đục chi khu ngăn tại phong ấn phía trước, liều chết ngăn cản lấy ý đồ xông phá phong ấn vô tận đoán linh, nhưng phòng tuyến từ đầu đến cuối tràn ngập nguy hiểm. May mà Tần Liêu thật đem Địa Tạng Vương tìm đến, nếu không đem những này cùng hung cực các oán linh để vào trong trận thế, không thua kém một chút nào một trận diệt thế chi kiếp. Sư phụ, ta muốn đi tìm một chút có cầu. Cùng rời đi địa ngục dị thế về sau, Hà Ứng Cầu đông nhiên nói với Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương trầm ngâm nói, ngươi đối với hắn tình huống hiện tại hoàn toàn không biết gì, tùy tiện tiến đến, nhất định giữ nhiều lành ít, vẫn là đi tìm một cái Tần đạo trưởng đi. Lâm đạo trưởng nói, Tần đạo trưởng thuật bói toán có 102 tầng giới, nhất định có thể đến giúp ngươi. Đúng a đúng a. Một bên Sĩ Dạ rất tán thành, Tần đạo trưởng là đời ta gặp qua thần kỳ nhất người. Nếu như không phải hắn, ta cùng dưới ý chỉ sợ sớm đã chết rồi. Tại lời khuyên của bọn hắn dưới, Hà Ứng Cầu khẽ bước cằm, tốt, vậy ta liền đi lên tìm hắn hỏi một chút. Nửa đêm canh ba, quỷ môn quan mở, lấy Địa Tạng Vương cầm đầu, Mao Tiểu Phương, Hà Ứng Cầu, Thuấn Quốc Hoa, Thuấn Phục Sinh, Giải Y, Xì Dạ, Ma Đinh Đằng, Đại Mễ, Tiểu Mèo, Nhạc Ngân Bình, Tiễn Đầu, Hoàn Nhan Bất Phá, Hoàn Nhan Vô Lệ chờ người quay về nhân gian, Thừa Vân đi vào ra ra cao ốc trước. Dương mắt nhìn lên, đã thấy trên sân thượng, Tần Liêu chính mang theo Vương Chân Chân, Ma Tiểu Linh, Ma Đại Long, Thuấn Thiên Hữu, Kim Chính Trung chờ người lộ đứng, lúc này bay thấp đến trước mặt bọn hắn. Thật nhiều người a. Kim Chính Trung cười ha hả nói. Tần Liêu mỉm cười, đây cũng là chúng ta người nhất tề một lần. Mau tới đây ăn đi, đã nướng không sai biệt lắm. Vương Chân Chân nhiệt tình nói. Hai nhóm người như vậy hợp lưu, Mã Đại Long ngay lập tức đem Địa Tạng Vương kéo đến trước mặt mình, do hỏi, ngươi là Địa Tạng Vương, vẫn là Tiểu Hổ? Ta là Địa Tạng, một kiếp này chưa kết thúc, ta sứ mệnh còn chưa hoàn thành, cho nên tạm thời không thể trở về đi ngủ say. Địa Tạng Vương đáp lại nói. Vương Chân Chân cho đám người cầm thịt nướng, tò mò hỏi, một kiếp này là ai mang tới? Là vận mệnh. Việc đã đến nước này, Địa Tạng Vương cũng không có gì tốt giấu giếm, trầm giọng nói, vận mệnh thoát thai từ thiên thư, có thể cho rằng thiên thư nhân viên quản lý. Nhiều năm qua, ta một mực cùng này nước giếng không phạm nước sông, dù sao cho dù là hắn không ngừng diệt thế lại sáng thế, ta tự có thể vạn kiếp bất diệt. Nhưng ở trên một kiếp, cũng chính là trước thời đại, bị vận mệnh phá hủy về sau, ta đột nhiên tỉnh ngộ, nó đã không có thuốc chữa, cho dù là sáng tạo ra hoàn mỹ nhân loại, cũng sẽ bởi vì các loại nguyên do mở ra diệt thế, đây chính là kiếp định nghĩa. Mà khi ta động muốn đối phó tâm tư của nó về sau, nó liền có điều cảm ứng, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, lại bị ta từng cái hóa giải. Cho đến, ta gặp Mã Đại Long cùng Thang Kim Bảo, phát hiện yêu chân lý cùng bí lực, tự nguyện ứng kiếp. Ta muốn biết, ta cùng anh ta, vì sao sinh ra liền có kiếp số? Mã Tiểu Linh hỏi thăm nói. Bởi vì các ngươi chính là vận mệnh quân cờ à, từ Mã Linh Nhi một đời kia bắt đầu, cũng đã là. Chỉ bất quá, Mã Linh Nhi là dùng tới đối phó tướng thần, các ngươi Mã gia thủ chính trừ tà tổ hơn bên trong, đem cương thi liệt vào tà, chính là vận mệnh tinh kế. Mà đến hiện thế về sau, các ngươi một nhà chính là dùng để đối ta, đối với vận mệnh đến nói, hiệu quả rõ rệt. Địa Tạng Vương dường như không gì không biết, nhẹ giọng giải thích nói. Mã Tiểu Linh, thông, tất cả logic đều thông. Trong đám người, Tần Liêu yên lặng ăn đồ vật, vẫn đang suy nghĩ một việc. Không thể lại cho vận mệnh ra chiêu cơ hội, gia hỏa này chiêu chiêu tàn độc, nếu như mình không có tiên tri năng lực lời nói, lần này khẳng định liền cắm. Như vậy vấn đề đến, thế nào mới có thể một bước tiến nhanh đến quyết chiến kỳ đâu? Càng nghĩ, trong lòng của hắn dần dần có cái kế hoạch. Tần đạo trưởng, ngươi có thể hay không giúp ta suy tính một chút ta đệ đệ Hà Hữu Cầu trước mắt người ở nơi đó? Đột nhiên, một thanh âm đem hắn từ trong trầm tư tỉnh lại. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn xem Hà Ứng Cầu mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dáng, Tần Liêu mím môi một cái, nói, hắn chính là vận mệnh tại trong trần thế bật dẫn. Cái gì? Hà Ứng Cầu cũng không biết chuyện này, lập tức kinh hai đến trừng lớn hai mắt. Ngươi không biết hắn trưởng không tiên tư chuyện sao? Tần Liêu hỏi thăm nói. Hà Ứng Cầu, hắn thật đúng là không rõ ràng. Từ khi đệ đệ làm trái quy tắc sử dụng Hoàn Dương chú, cưỡng ép cứu trở về này bạn gái sau 6 tháng, bọn họ huynh đệ liền dần dần cắt đứt liên lạc. Tần Liêu chậm rãi nói, vừa vặn Mao đạo trưởng cũng ở nơi đây, ta liền lại nói một chút các ngươi không biết chuyện. Hà Hữu Cầu, sớm tại 10 tuổi thời điểm, liền chịu tiểu Nhật Bản nhờ, vì bọn hắn chế tác dùng cho giết hại quốc người linh thể vũ khí. Vũ khí này là một con đoán linh, tên là Alins. Ta vì sao lại biết chuyện này đâu? Là bởi vì trước đó không lâu, Mã Tiểu Linh tại vị kính khách sạn cùng Alins đột vào. Lúc đó, Hà Hữu Cầu lo lắng Alins xảy ra chuyện, hy vọng ta có thể cứu vớt Alins. Tại bị ta cự tuyệt về sau, hắn thẹn quá hóa giận, thậm chí hậu kỳ dứt khoát tự mình hiến thân, muốn từ trong tay của ta cứu vớt Alins. Có cầu hắn, sao có thể làm ra loại chuyện này đâu? Hà Ứng Cầu mắt trợn tròn, thì thào nói. Vẫn chưa xong đâu. Tần Nhiêu nói, trên thực tế, Hà Hữu Cầu cùng Thiên Thư đạt thành một loại nào đó cộng sinh quan hệ, nếu như Hà Hữu Cầu phản kháng ý chí mãnh liệt, vận mệnh cũng không cách nào đoạt này thân thể. Đây không phải Hà Hữu Cầu lợi hại đến mức nào, càng không phải là vận mệnh đồ ăn, mà là Thiên Thư bản thân hạn chế. Vận mệnh là Thiên Thư sản phẩm, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn khống chế Thiên Thư. Cho nên, xác suất lớn là Hà Hữu Cầu đối ta ghi hận trong lòng, muốn mượn mệnh vận chi thủ diệt trừ ta, lúc này mới dẫn phát trận này kết số. Hà Ứng Cầu, tại hắn trong ấn tượng, đệ mình mặc dù có phá giới hành vi, nhưng lại không mất trọng tình trọng nghĩa phẩm cách. Nguyên nhân chính là như thế, khi biết đối phương sau khi mất tích, hắn cái này làm ca ca mới có thể nghĩ đến đi tìm. Nhưng từ Tần đạo trưởng trong miệng, hắn lại nghe được một cái hoàn toàn có khác cùng mình ấn tượng đệ, không nói tội ác tày trời đi, thế nhưng không phải vật gì tốt. Mà dưới loại tình huống này, để hắn làm sao có ý tứ nhắc lại mời đối phương hỗ trợ chuyện đâu. Mao Tiểu Phương quay đầu nhìn về phía Địa Tạng Vương, sắc mặt lạnh lùng hỏi, dám hỏi Địa Tạng Vương, sự thực là không coi là thật như thế. Địa Tạng Vương đáp lại nói, Alins, đúng là Hà Hữu Cầu chế tác. Một bên, Mã Tiểu Linh phụ hòa nói, làm người trong cuộc, ta có thể chứng minh điểm này, đúng, còn có Mao Yêu, nàng cũng có thể chứng minh. Nghe được Mao Yêu hai chữ về sau, Mao Tiểu Phương lại vô hoài nghi, đưa tay vô vô Hà Ứng Cầu bả vai, trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống à. Hà Ứng Cầu. Đêm đó, rạng sáng 2 điểm, cùng Lâm Lâm chung gối mà ngủ nhân Vương Phục Hy đột nhiên làm giấc ngộng, trong ngộng, hắn đi vào một mảnh hoang nguyên bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng trừ đại địa cùng cỏ hoang bên ngoài, cái gì cũng không có, dường như mộng hồi thời kỳ thượng cổ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, "Nhân Vương, đa tội. Ngươi nghĩ cùng ta nói cái gì?" Phục Hy dò hỏi. Tần Liêu nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt, không thể lại kéo, "Ngài nên cùng Lâm Lâm kết hôn." Phục Hy nhíu mắt, "Ngươi có ý gì?" Tần Liêu nói, "Ta biết các ngươi kế hoạch," lại kéo xuống lời nói, "Vận mệnh liền có thể đem chúng ta từng cái đánh tan." Phục Hy đáy mắt hiện lên một vẻ sắc ý, "Tướng thần nói cho ngươi." Tần Liêu từ chối cho ý kiến, "Tin tưởng ta, ta là các ngươi bản cổ tộc chiến hữu, chúng ta có được cùng chung định nhân, kế hoạch của ta có thể vì các ngươi kế hoạch tiến hành một mạnh, gia tăng xác suất thành công." Phục Hy nói, "Kế hoạch của ngươi là kế hoạch gì?" Tần Liêu thản nhiên nói, "Phá mệnh người kế hoạch. Tất cả bị ta thay đổi vận mệnh người cũng sẽ không tiếp tục chịu thiên thư quản khống, tại cuối cùng quyết chiến bên trong, nhóm người này có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu." Phục Hy như có điều suy nghĩ thật lâu, "Tốt, ta ngày mai liền cầu hôn, thuận lợi, hậu thiên liền có thể kết hôn. Càng sớm càng tốt." Tần Liêu trang nghiêm nói, "Vận mệnh tựa như một khối u ác tính, càng sớm thanh trừ, đại giới càng nhỏ." Phục Hy hít sâu một hơi, "Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, hôn lễ cũng sẽ ở sáng ngày mốt đúng giờ cử hành." Chương 1838, nhìn thấu vận mệnh, chính diện đối quyết. Chương 1838, nhìn thấu vận mệnh, chính diện đối quyết. Cách một ngày, Hồng Kông, thế kỷ mới khách sạn. Nhân Vương Phục Hy một thân màu đỏ tân lang trang, tay trái dắt tân nương Lâm Lâm tay phải, từng bước một đi vào lễ trên đài. Lễ đài phía dưới, Chúa Cứu Thế tổ chức toàn thể thành viên ngồi tại một cái bàn lớn bên trên, xen lẫn trong nhà trai thân thuộc bên trong, cộng đồng chú mục lấy trận này thật giản nửa nọ nửa kia hôn lễ. Tân Lang mời nắm chặt tân nương tay, nhìn xem ánh mắt của nàng, chân thành nói cho nàng, tại cái này thần thánh mà mỹ hảo thời khắc, ngươi có nguyện ý hay không cưới nàng làm vợ? Có nguyện ý hay không yêu nàng, tôn trọng nàng, bảo hộ nàng, hứa nàng một đời một thế? Một phen thường quy lời khấn về sau, người chủ trì quay đầu nhìn về phía cái này đối với người mới, cười hỏi: "Ta không nguyện ý." Đang lúc Phục Hy chuẩn bị mở miệng đáp lại lúc, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên từ cửa trô vang lên. Hiện trường đám người, bao quát tân lang tân nương nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một tên trên người mặc màu đen váy sa cao gầy nữ tử chậm rãi đến, xinh đẹp dung mạo cùng khí chất cao quý trong nháy mắt chấn trụ tất cả ở đây khách khứa, đến mức lớn như vậy trong lễ đường lặng ngắt như tờ. Tân Liêu bỗng nhiên đứng dậy, thi triển thời không pháp tắc, cầm giữ toàn bộ lễ đường, trừ bọn hắn một bàn này cùng Phục Hy bên ngoài, những người còn lại toàn bộ định tại chỗ. Phục Hy trên mặt cảm kích nhìn hắn một cái, chợt hướng từng bước một đi vào lễ trước sân khấu khách không mời mà đến nói: "Thánh mẫu, đừng ép ta." Giao chỉ thánh mẫu lanh túc nói: "Ta không có bức người, là ngươi lần lượt tại phụ lòng ta. Thú hồ, thường Nga cũng liền mà thôi, tốt xấu là trung tiên chi linh tú tuyệt thế giai nhân, là nhân tộc bên trong gần với thánh nữ tồn tại. Có thể ngươi đời này tân nương, không chỉ giống mạo thường thường, dáng người bình thường, thậm chí ngay cả thân phận cũng tới không được mặt bản, chỉ là một cái nữ phục vụ viên. Ngươi lựa chọn nàng đều không tuyển chọn ta, với ta mà nói chính là một loại lớn lao nhục nhã." Phục Hy hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, hối hả bay ra đại sảnh, cùng ta đến. Chúng ta ở giữa ân ân đoán đoán, ngay hôm nay triệt để hiểu rõ đi. Giao chỉ thánh mẫu nhìn cũng chưa từng nhìn tân nương tử Lâm Lâm, chỉ là liếc mắt chúng khách khứa gian Tần Liêu, ngay sau đó hóa thành màu đỏ trường hồng, đi theo Phục Hy mà đi. Chúng ta có thể đi cùng nhìn một chút sao? Hứa Phục Sinh một mặt mong đợi hướng Tần Liêu hỏi. Tần Liêu lắc đầu, loại cấp bậc kia chiến đấu, không phải là các ngươi có thể quan sát. Có thể dùng huyền quang kính nhìn trộm sao? Cựu thúc hỏi thăm nói. Không thể. Tần Liêu lại lần nữa bác bỏ, huyền quang kính chỉ có thể dùng tại cùng mình cùng giai, cùng tu vi thấp hơn trên thân thể người của mình. Chúng ta nơi này, có ai tu vi so nhân vương cùng thánh mẫu còn cao sao? Đáng người. Không ai biết kia hai vị đi nơi nào giải quyết tranh chấp, cho dù là Chúa Cứu Thế tổ chức các thành viên, cũng chỉ biết nhân vương Phục Hy cho đến hơn 3 giờ về sau, tới gần giữa trưa lúc, mới sắc mặt trắng bệnh chạy về, hướng Tần Liêu hỏi, ngươi có hay không biện pháp xóa bỏ ở đây khách khứa nhìn thấy giao chỉ thánh mẫu ký ức? Tần Liêu gật gật đầu, đưa tay gian trong lòng bàn tay bay ra vô số điểm sáng, giống như đom đóm, tan vào hiện trường tất cả bị định trụ người mi tâm. Cảm ơn. Phục Hy chân thành nói. Không khách khí. Tần Liêu nói, ngươi còn tốt chứ? Có cần hay không ta giúp ngươi chữa thương? Phục Hy khoát tay áo, không cần. Giao chỉ thánh mẫu thế nào rồi? Hứa Phục Sinh nhịn không được hỏi thăm nói. Phục Sinh. Hứa Quốc Hoa cảm giác vấn đề này hỏi rất không lễ phép, liền quát khẽ. Phục Hy sắc mặt hơi ngừng lại, nhưng vẫn là cho ra đáp lại, nàng chúng ta một tiễn, tình huống có lẽ không tốt lắm, nhưng sẽ không có lo lắng tính mạng. Ra ra cao úc. Thánh mẫu trong nhà. Theo trong phòng khách hồng quang lóe lên, mặt như giấy vàng, ngực cắm một mũi tên dài giao chỉ thánh mẫu ngã ngồi trên mặt đất, bờ môi rung động dàn, một đạo trướng mắt máu tươi lập tức chảy xuôi mà ra. Chậc chậc chậc, thật đáng thương. Đột nhiên, một đạo thanh âm của nam nhân tại này bên tai vang lên. Ai? Giao chỉ thánh mẫu mạnh đánh lấy tinh thần quá to. Một thân màu trắng âu phục, khí chất lạnh lùng nam tử xuyên tường mà qua, chậm rãi đi vào trước mặt nàng, là ta, vận mệnh. Giao chỉ thánh mẫu hơi biến sắc mặt, ngươi muốn làm gì? Ta muốn giúp ngươi a. Vận mệnh thao túng thiên giật tiên sinh thân thể ngồi xổm ở trước mặt nàng, nghiêm túc nói, thánh mẫu, kỳ thật, sớm tại ngươi giang thế mới bắt đầu, ta liền đã chú ý tới ngươi, chỉ tiếc, lúc ấy ta chịu thiên thư chế ước quá nhiều, vô pháp hiện thân tại trước mặt ngươi. Ngươi vì sao muốn chú ý ta? Cùng, ngươi bây giờ muốn giúp ta cái gì? Giao chỉ thánh mẫu trang nghiêm đạo. Bởi vì ngươi dường như vì ta mà sinh, là dung nạp ta tốt nhất thần khu. Giúp ngươi, là muốn cùng ngươi hợp thể, khi ngươi ta hợp lại là một, mạnh nhất ý chí xứng đôi thượng mạnh nhất thần thể, thiên thư cùng địa thư hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta liền có thể đoạt đến nhân thư. Đến lúc đó, thiên địa nhân tam thư hợp nhất, chúng ta liền có thể trở thành thế giới này thiên đạo. Ngươi lý giải thiên đạo là khái niệm gì sao? Nhất niệm diệt thế, nhất niệm sáng thế, nhất niệm liền có thể chu sát ngươi không ưa tất cả mọi người. Thậm chí còn, ngươi có được thay đổi hết thể sinh mệnh cùng sinh mệnh ý chí lực lượng, tỉ như nói, ngươi muốn cho nhân vương yêu ngươi, nhân vương liền nhất định sẽ yêu ngươi. Ngươi muốn cho nhân vương trở thành nô bộc của ngươi, nhân vương liền sẽ trở thành nô bộc của ngươi. Đương nhiên, không chỉ là nhân vương, bất kỳ người nào ở trước mặt ngươi đều là như thế. Nói đến đây, hắn hướng về phía đối phương đưa tay phải ra, âm thanh mang theo mạnh hơn mê hoặc lực lượng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi không khát vọng loại chuyện này phát sinh sao? Mà lại, ngươi không cần lo lắng tự do vấn đề, chúng ta có thể làm ra ước định, ngươi ban ngày khống chế thân thể, ta buổi tối khống chế thân thể, hoặc là trái lại cũng được. Cái này cùng người buổi tối cần ngủ giống nhau, đầy đủ tự do, đầy đủ an toàn. Giao chỉ thánh mẫu dường như thật bị hắn mê hoặc ở, chậm rãi đưa tay, nắm chặt đối phương rồi đến tay phải. Trong khoảnh khắc, vô số tự phụ từ thiên giật tiên sinh thể nội xông ra, dọc theo cánh tay truyền thụ tiến giao chỉ thánh mẫu thể nội. Quá trình này trọn vẹn tiếp tục nửa cái giờ, đến lúc cuối cùng một viên ký tự hoàn thành truyền về sau, thiên giật tiên sinh bỗng nhiên tỉnh táo lại, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thánh mẫu, ngươi còn tốt chứ? Yên lặng cảm thụ được thể nội có thể xưng lực lượng kinh khủng, giao chỉ thánh mẫu đưa tay nắm chặt Phục Hy tiễn, thuận tay liền cho rút ra, vết thương trên người lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cũng không tệ lắm. Thiên giật tiên sinh vội vàng nói, ngươi không thể tin tưởng vận mệnh a. nó chính là một cái lừa đảo. Giao Chỉ Thánh Mẫu mỉm cười, ai gạt ai còn nói không chừng đâu. Thiên Giật Tiên Sinh ngạc nhiên, đây là ý gì? Đây là địa phương nào? Thả ta ra ngoài. Giao Chỉ Thánh Mẫu thể nội, một vùng tăm tối thời không bên trong, một đoàn bạch quang nghiêm nghị quát tầm lên. Giao Chỉ Thánh Mẫu đáp lại nói, đây là vì ngươi chuẩn bị lồng giam, hắc ám lồng giam, bản cổ tộc chờ đợi ngày này đã quá lâu quá lâu. Có ý gì? Bạch quang hét lớn. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười ha ha, vẫn chưa rõ sao. Ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy ta hoàn mỹ, dường như vì ngươi mà sinh, đó là bởi vì ta vốn chính là vì ngươi mà sinh, là dùng đến bắt giữ ngươi dục cụ. Không, ta chính là vận mệnh, ai có thể bắt giữ ta? Bạch quang hét lớn. Từ ngươi sinh ra linh trí, đồng thời thoát ly thiên thư lên, ngươi cũng chỉ là một cái treo vận mệnh tên tuổi sinh mạng thể mà thôi. Giao Chỉ Thánh Mẫu nói, từ nay về sau, chúng sinh rốt cuộc có thể khống chế tự thân vận mệnh. Ha ha ha, ha 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 ha. Đột nhiên, bạch quang tùy ý cười to, thanh âm bên trong không thiếu trào phúng. Ngươi có phải hay không rất đắc ý, rất vui mừng, cảm thấy hết thệ kiên trì đều có ý nghĩa? Giao Chỉ Thánh Mẫu tâm thần trầm xuống, ngươi có ý gì? Ý là, vừa mới ta chỉ là tại đùa ngươi vui vẻ a, ngươi hài lòng hay không? Bạch quang nói. Giao Chỉ Thánh Mẫu. Đột nhiên, nàng trên mặt, trên cổ, trên mu bàn tay, hoặc là nói toàn thân lấp lánh ra vô số tự phù. Những chữ này phù trong nháy mắt điều khiển nàng thân thể, mà bị nhốt tại hắc ám thế giới đoàn kia bạch quang nhưng dần dần dập tắt. Ta không thể không thừa nhận, bàn cổ tộc vì bắt giữ ta trả giá rất nhiều, thậm chí không tiếc bản thân diệt tộc. Nhưng rất đáng tiếc a, các ngươi tại tầng thứ 3, mà ta tại tầng thứ 5. Trên thực tế, ta chưa hề chân chính tín nhiệm qua không thuộc về ta sáng tạo sinh mệnh, tỉ như nói ngươi, Phúc Hy, Tướng Thần, Nữ Hoa. Từ đầu đến cuối, ta đều đối các ngươi có được vô tận đề phòng, suy tính vô số loại kết quả, trong đó có một loại, tức là các ngươi đều là thượng một tiếp người lưu lại vũ khí. Có thể dọc theo kết quả này tiếp tục hướng xuống suy diễn, ta lại phát hiện một kiện lợi tốt. Đó chính là, nếu ta muốn dung hợp ba sách, tấn thăng thiên đạo, liền nhất định phải có được một cái hoàn mỹ thân thể, cho nên, liền từng kế tự kế, nhìn xem các ngươi biểu diễn, cho đến giờ này khắc này, có phải hay không rất kinh hỉ? Có phải hay không thật bất ngờ? Giao Chỉ Thánh Mẫu cực kỳ hoảng sợ, đồng tử lập tức hóa thành huyết hồng sắc, ý đồ phản công, nhưng mà rất nhanh trong mắt nàng cũng hiện ra vô số tự phủ, đem hồng quang trong nháy mắt đánh tan. Gấp cái gì, ta còn chưa nói xong đâu. Vận mệnh đạo. Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được Tần Liêu đám người khí tức, cười nói, phía dưới, xem ra chỉ có thể giữ lại sau này hay nói, ta đi trước đùa giỡn một chút bọn hắn. Dứt lời, hắn vung tay áo gian thu hồi Thiên Giật Tiên Sinh Hà Hữu Cầu, thân thể lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại gia gia cao ốc đầu hành lang. Vừa uống xong rượu mừng trở về đám người, cứ như vậy bị hắn chặn lại, nhìn xem này sắc mặt hồng nhuận, trên thân không có chút nào thương tích dáng vẻ, hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Ta đã thành công cầm tù vận mệnh. Đón ánh mắt mọi người, vận mệnh thao túng Thánh Mẫu thân thể đạo. Tần Liêu mím môi một cái, đột nhiên thi triển trong tay áo càn khôn thuật, đem bên cạnh mình hoàn toàn không có phòng bị Mã Tiểu Linh đặt đi vào. Vận mệnh giật mình trong lòng, hỏi thăm nói, ngươi đang làm gì? Tần Liêu đạm mạc nói, là ngươi thành công cầm tù Thánh Mẫu đi, vận mệnh. Vận mệnh nhíu mày, cảm thấy không thích, ngươi đang nói cái gì à? Tướng thần hoặc là Phúc Hy, không có đem bản cổ tộc kế hoạch nói cho ngươi sao? Địa Tạng Vương, bảo vệ cẩn thận nhân thư. Tần Liêu nói, vận mệnh đã cầm tới thiên thư cùng địa thư, quyết không thể để nó lại được đến nhân thư. Địa Tạng Vương mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, lúc này hiện ra pháp tướng. Việc đã đến nước này, vận mệnh biết mình giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, như ý tình khó chịu nói với Tần Liêu, có thể hay không nói cho ta, ngươi là thế nào biết đến? Ta nơi nào có lộ ra sơ hở sao? Tần Liêu nói, ngươi không có lộ ra sơ hở gì, ta biết ngươi là vận mệnh, thuần túy là bởi vì ta rõ ràng, bản cổ tộc kế hoạch là rất khó thành công. Lấy sử làm gương, từ xưa đến nay, càng phức tạp càng dài dằng dặc kế hoạch xác suất thành công liền càng thấp. Trái lại, đơn giản thu bạo, xuất kỳ bất ý kế hoạch mới càng hiệu suất cao hơn. Thì như nói, hợp phục sát, mạnh như Hàn Tín, cũng bởi vậy mất mạng. Vận mệnh có chút dừng lại, không khỏi cảm khái nói, may mắn ngươi không phải bản cổ tộc người, may mắn bản cổ tộc bên trong không có như ngươi như vậy kiến thức người. Vừa dứt lời, Phục Hy tay cầm Phục Hy cùng, tướng thần tay cầm trường đường, nữ hoa quanh thân bao quanh thiên châu, chậm rãi xuất hiện trên không trung, ba tấm trên mặt lại tất cả đều mang theo tiếng mới. Vận mệnh ánh mắt liếc nhìn qua bọn hắn, khẽ cười nói, rất tốt, người đều đến đông đủ rồi, các ngươi tính kế ta tính kế các ngươi, cuối cùng nhưng như cũng cần nhờ thực lực nói chuyện. Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, bắt đầu tụng kinh. Mượn nhờ nhân thư lực lượng cường đại, kết hợp tự thân vạn kiếp bất diệt pháp lực, hắn thành công đem mọi người từ gia gia cao ốc trước kéo vào địa ngục một mảnh hoang thổ bên trong. Vận mệnh không có phản kháng, chỉ là trên mặt trào phúng nhìn về phía lao tăng này, có biết hay không trên thiên thư ngươi là cái gì kết cục? Ngươi đem chết bởi thiện lương cùng nhân ái. Tần Liêu phản bác, sẽ không. Có ta ở đây, có chúa cứu thế tổ chức tại, trong thiên thư ghi lại số mệnh, tùy thời có thể sửa đổi. Vận mệnh nhìn chăm chú hướng hắn, cho nên ngươi đáng chết nhất. Trong chốc lát, một kim một vàng hai bản cổ thư hiện đến đỉnh đầu hắn ba thước chỗ, tự động lật lên. Giao diện lưu chuyển lên một đạo lại một đạo huyền ảo khí tức, lệnh người nhìn xem liền muốn sinh ra đốn ngộ tâm lý, bảo vệ chặt tâm thần, không muốn lâm vào trong đó. Tần Liêu rốt cuộc lấy ra lá bài tẩy của mình, triệu hồi ra tạo hóa ngọc điệp, phóng xuất ra nhu hòa thánh quang đem mọi người bao khỏa. Đồ tốt ta. Vận mệnh ánh mắt nhìn chằm chằm tạo hóa ngọc điệp, đưa tay gian ngưng tụ ra một con to lớn bàn tay, ngoánh ngoánh sáng lạ, lưu chuyển lên đạo đạo tiên quang, mang theo khí thế cường đại chụp vào đĩa ngọc. Phục Hy kéo cung bắn tên, tiên quang như hồng, xuyên qua hư không, vang một tiếng đánh xuyên cự thủ, kinh khủng bạo tạc lập tức khuấy động lên một mảnh bụi mù. Cũng may mắn Địa Tạng Vương đem bọn hắn mang đến đây, nếu không làm chiến đấu kịch liệt về sau, địa cầu khẳng định không đánh nổi. Mà tại hai người đối quyết lúc, cái khác có thể xuất thủ người cũng không có nhàn rỗi, Tần Nghiêu phát ra nghiệp hỏa, tướng thần đâm ra thương mang, nữ hoa ném ra thiên châu, cựu thúc phát ra tiên kiếm, địa tạm tụng ra Phật kinh. Vận mệnh khu động địa thư tạo dựng ra một cái khủng bố pháp trận, từ pháp trận bên trong nhảy ra đạo đạo màn sáng, không ngừng ngăn trở nghiệp hỏa, thương mang, thiên châu, tiên kiếm, chư bạn, kim phủ. Lập tức rút ra thiên thư pháp tắc, ngưng tụ thành vô số thần phù lại bị bệnh thành đạo đạo xiển xích, xuyên qua màn sáng, truy na hướng đám người. Tần Nghiêu dứt khoát thu nghiệp hỏa, tại dưới chân triệu hồi ra đài sen hư ảnh, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, màu trắng thánh quang cùng màu đỏ ánh lửa cộng đồng tạo thành một mảnh lĩnh vực, phòng ngự giao cho ta, công kích liền giao cho các vị. Phúc Hy, tướng thần, nữ hoa, địa tạng, cửu thúc chờ người nhao nhao tăng lớn pháp lực chuyển vận, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa bắt đầu tung hoành tại mảnh này hoang thổ bên trên. Bởi vì không thể thành công cầm tới nhân thư, vận mệnh lại cảm nhận được một tia áp lực, hơi biến sắc mặt. Trước mắt hắn những người này, có thể nói là tam giới mạnh nhất một đám người. Dưới tình huống bình thường, những người này vốn không nên hội tụ vào một chỗ, nhưng cái kia ngoại ý muốn xuất hiện, lại lệnh số mệnh không ngừng chết đi quỹ đạo. Điều này sẽ đưa đến vốn nên chết đi người, bây giờ đều sống thật tốt, thậm chí trở thành đại họa tâm phúc của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đối Tần Nghiêu sát ý lại lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Quá khứ bị giới hạn thiên thư, hắn không có cách nào trực tiếp đối nó hạ thủ. Nhưng bây giờ, đoạt xá giao chỉ thánh mẫu về sau, thiên thư đối với hắn hạn chế đã bị giảm xuống đến điểm thấp nhất, đủ để cam đoan hắn toàn lực hướng đối phương hạ thủ. Cho nên, vô luận này chiến kết quả như thế nào, hắn đều nhất định muốn đem kia ngoại ý muốn triệt để xóa bỏ. Kể từ đó, cho dù là chính mình chiến bại, đó cũng là phe thắng. Không có ngoại ý muốn giúp đỡ, những người này có thể trốn được một kiếp này, cũng tránh không khỏi một kiếp sau. Chương 1839, cuốn cuối cùng, tù vận mệnh, thu ba sách. Chương 1839, cuốn cuối cùng, tù vận mệnh, thu ba sách. Giết. Mang theo vô tận sát ý, vận mệnh đống nhiên đưa tay chỉ hướng Tần Nghiêu. Tại đỉnh đầu, thiên thư địa thư bay nhanh lật qua lật lại, hoa hoa tác hưởng, kim quang ánh sáng màu vàng hòa lẫn, phù văn đầy trời, cuối cùng ngưng tụ thành một phương cối xay, hướng này ngón tay phương hướng chấn sát mà đi. Tần Nghiêu ngồi xếp bằng hư không, hái tạo hóa ngọc điệp chi đạo phù, lấy nghiệp hỏa hồng liên chi nghiệp hỏa, cộng đồng tạo dựng thành một đạo hỏa phù, thiết bám vào lĩnh vực kết giới bên trên. Vâng, cối xay lấy vô thượng uy thế trọng kích kết giới, hỏa phù nhất thời sụp đổ. Kết giới rung động, Tần Nghiêu thân thể đi theo rung động, khóe miệng tràn ra một bôi máu tươi. Thấy thế, những người khác nhao nhao cắn răng, đánh ra vượt xa tự thân phụ tải công kích, chỉ vì có thể sớm một chút tiêu diệt vận mệnh, giảm bớt Tần Nghiêu thừa nhận thống khổ. Vận mệnh đối với cái này lòng dạ biết rõ, cười lạnh một tiếng, địa thư rủ xuống một tràng ánh sáng màu vàng, thông qua này thân thể liên tiếp đến đại địa. Giờ khắc này, đại địa dường như có hô hấp, có thể cái này hô hấp lại là vận mệnh tiết tấu. Mà làm cả hai bắt đầu đồng bộ cộng hưởng lúc, ánh sáng màu vàng cuốn sạch lấy trên mặt đất đống cát đen, giống như ăn người hung thú, đón đầu phóng tới đám người. Đám người nhìn hoảng sợ run rẩy, địa tạng vương dẫn đầu phản chế, đánh ra ba viên phóng thích ra kim quang xá lợi tử, nhưng mà xá lợi rất nhanh liền bị gió cắt mảnh nhỏ, tán làm một xương. Tướng thần gầm nhẹ một tiếng, thi triển ra thi tổ hai cánh, vỗ cánh gian bay ra lĩnh vực kết giới, dựa vào chí cương chí cường thân, không ngừng tại hung thú thể nội xuyên qua, đem nó một lần nữa hóa thành báo cát. Nhưng lại tại hắn muốn trở về lĩnh vực kết giới lúc, trong thiên thư bỗng nhiên xông ra vô số kim sắc xiển xích, cuốn chặt lấy này thân thể, không ngừng đem này kéo hướng vận mệnh. Tướng thần, nữ hoa cùng Mã Đinh đang đồng thời la hét, cũng không ước mà cùng chuẩn bị xông ra nghĩ cách cứu viện, nhưng mà Mã Đinh đang lại bị cửu thúc kéo lại, quát to, thực lực ngươi không đủ, ra ngoài chính là chịu chết. Đến tốt. Vận mệnh cười to, tay kết pháp ấn, điều khiển thiên thư, lại lần nữa phóng xuất ra từng đầu pháp tắc xiển xích, buộc chặt hướng nữ hoa thân thể. Nữ hoa lấy thiên châu không ngừng đạp nát xiển xích, nhưng mà kia xiển xích lại giống như nổ hải cùng sóng, vô cùng vô tận, đừng nói là đi cứu tướng thần, ngay cả chính nàng cũng bị hãm sâu trong đó. Tần Nghiêu hút mạnh một hơi, toàn lực điều động thần quốc bên trong thất tình lục dục phát tác, ngưng kết ra tham giận si hận ái ác dục bảy viên ma phủ, hung hăng đánh về phía đại địa. Giờ này khắc này, vận mệnh chính lấy địa thư cùng đại địa tương liên, mặc dù tịch này đạt được đại địa chi lực phòng ngự tăng thêm, nhưng cũng cùng đại địa hợp thành một thể. Bởi vậy, bảy đại ma phủ cứ như vậy thông qua cái này một thể hóa toàn bộ xâm nhập tâm thần, không ngừng đối nó tiến hành thuần hóa. Vận mệnh ý thức lập tức nhận nghiêm trọng cái nhiễu, thiên thư cùng địa thư cùng nhau rung động đứng dậy. Tần Nghiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, giao chỉ thánh mẫu, phản công vận mệnh. Hắc ám lồng giam bên trong, giao chỉ thánh mẫu thân thể bỗng nhiên hóa thành một gốc thánh mẫu bản đạo thụ, cắm rễ đại địa, điên cuồng sinh trưởng, càng ngày càng cao, càng thêm khổng lồ, cho đến lồng giam cuối cùng, điên cuồng đánh thẳng vào phong ấn. Bị này biến cố, vận mệnh nguy cơ đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương, vây nốt ở tướng thần cùng nữ hoa pháp tắc xiển xích đột nhiên mất đi qua mang. Tần Nghiêu, đem bản cổ cung cho ta. Tướng thần quay người nói. Tần Nghiêu lắc đầu, mời chư vị giúp ta suy yếu vận mệnh, ta muốn triệt để hàng phục hắn, xóa đi này bản thân ý thức, luyện hóa thành tự thân thần quốc thiên đạo. Ngươi có nắm chắc không? Cửu thúc hỏi thăm nói. Có. Tần Nghiêu khẩn cầu nói, chư vị, đây chính là ta triển khai phá mệnh người kế hoạch hạch tâm thuật cầu, mời các ngươi xem ở ta hoặc nhiều hoặc ít giúp mức của các ngươi, giúp ta đạt được cơ muốn. Huống hồ, nếu như vận dụng bản cổ cung lời nói, giao chỉ thánh mẫu cũng sẽ chết. Nghe đến đó, tướng thần cắn răng, lấy mạnh mẽ nhục thân tránh ra khỏi pháp tắc xiển xích, mang bọc lấy nữ hoa một lần nữa trở lại lĩnh vực trong kết giới. Không giống với bắt giữ vận mệnh kế hoạch hy sinh hạch tâm, Tần Nghiêu phá mệnh người kế hoạch từ đầu tới đuôi đều là tại cứu vớt. Mọi người tại đây, ai dám nói mình không chịu qua đối phương ân huệ? Bởi vậy, cho dù là chính mình, cũng không bằng hắn được lòng người, ở đây cơ sở bên trên, cùng hắn làm trái lại, cục diện chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Nói trở lại, cũng chính bởi vì quyết chiến tư tưởng từ tiêu diệt biến thành hàng phục, hai bên bỗng nhiên từ kịch chiến biến thành giằng co, ai cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ cục diện bế tắc. Bạch Tâm Mị, hoàng tử. Đột nhiên, vận mệnh thấp giọng quát tầm lên. Hư không bỗng nhiên nứt ra, một con to lớn cửu vĩ hồ mang theo một đầu hắc xà chậm rãi xuất hiện, đứng lặng tại hai nhóm người trung gian. Trong cái giới, Thần Liêu lông mày phong khẽ nhếch. Tự chiêu tống trở về đến nay, hắn không phải không có đi tìm cái này hai tai họa, nhưng cho dù là lấy nghiệp hỏa hồng liên làm dẫn, cũng lục soát không ra hai yêu tung tích, hóa ra là bị vận mệnh cho giấu đi. Không nghĩ tới đi, bọn họ hai cái sẽ trở thành đánh vỡ cái này cục diện bế tắc mấu chốt. Vận mệnh nhìn chằm chằm nữ hoa nói. Nữ hoa lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ là nhìn chăm chú lên bạch vàng nhị sứ người. Ta lại cho ngươi hai một cái cơ hội, bây giờ rời đi, chuyện của quá khứ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạch Tâm Mị thấp mắt nói, nữ hoa đại nhân, ngài hiện tại được cầu chúng ta mới được. Nữ hoa. Hoàng tử nét miệng cười một tiếng, chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ, không nghĩ tới chúng ta thế mà cũng sẽ có một ngày như vậy. Nữ hoa, quỳ xuống. Ngươi mặt thật to lớn. Thần Liêu cười nhạo nói. Hoàng tử sắc mặt cứng đờ, ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía hắn, ghét nhất chính là ngươi, ngươi yên tâm. Tần Liêu không tâm tình nghe hắn nói nhảm, trực tiếp ngắt lời nói, Hắc Vũ, Hồng Triều. Vừa dứt lời, hai tên nữ tử liền cùng nhau mà đến, đứng ở Bạch Tâm Mị cùng hoàng tử mặt đối lập. Đến tận đây, bốn làn sóng người đều chiếm một góc, phảng phất bốn chân thế chân bạn. Vận mệnh đông nhiên quyền, Hắc Vũ, Hồng Triều, quy thuận ta đi, khi ta tấn thăng làm thế giới chúa tể về sau, các ngươi muốn cái gì ta liền có thể cho các ngươi cái gì. Hắc Vũ lắc đầu, ngươi có thể cho chúng ta, cũng có thể tùy thời tước đoạt. Mà lại đem so sánh với ngươi, vẫn là Tần Liêu khá hơn một chút. Trên danh nghĩa, nàng cùng Hồng Triều hiện tại cũng là đối phương thuộc hạ, nhưng Tần Liêu cùng nữ hoa bất đồng, căn bản không cho các nàng an bài nhiệm vụ gì, một lần đều không có, đem độ tự do trực tiếp kéo căng. Đối với cái này, nàng rất hài lòng, bởi vậy cũng không muốn thay đổi. Mà luôn luôn mê vong Hồng Triều, xưa nay lấy Hắc Vũ như thiên lôi sai đầu đánh đó, nàng biết mình không đủ thông minh, nhưng Hắc Vũ đủ à, đi theo Hắc Vũ tuyển, chính mình khẳng định không thiệt thòi. Bạch Tâm Mị, hoàng tử, ta vừa mới hứa hẹn, hiện tại còn hữu hiệu. Nữ hoa bỗng nhiên nói. Bạch Tâm Mị tâm thần khẽ nhúc đích, mắt nhìn hiển nhiên ở vào hạ phong trạng thái vận mệnh, đúng là lòng sinh thoái ý có thể nàng không nghĩ tới chính là, ngay tại nàng suy xét trong lúc đó, hoàng tử trực tiếp thay nàng làm ra quyết định, ngang nhiên phóng tới nữ hoa ở chỗ đó. Hắc Vũ đông nhiên hóa thành một đạo thần quang, ngăn tại hắc xà phía trước, hai bên tại cái này man hoang thổ địa bên trên, triển khai một trận kịch liệt chém giết. Bạch Tâm Mị thở phào một hơi, bốn chân bay lên, như thiểm điện nhào về phía kết giới, lại bị Hồng Triều ngăn lại đường đi. Cục diện bởi vậy lại lần nữa lâm vào giằng co, vận mệnh lại đột nhiên có chút hoài niệm Lam đại lực. Như kia chỉ sợ thiên hạ không loạn ra hỏa còn sống, xác suất lớn sẽ giúp đỡ chính mình đi, có lẽ liền sẽ trở thành quyết thắng mấu chốt. Bất quá, hiện tại cũng không phải không có phần thắng, mấu chốt nhất thời cơ ngay tại ở bị Tần Liêu sớm thu lại Mã Tiểu Linh. Nếu như Tần Liêu đem Mã Tiểu Linh làm át chủ bài thả ra, nên đón nhất định là bọn hắn tuyệt vọng thời khắc. Dù sao, Mã Tiểu Linh là Mã Linh Nhi chuyển thế, mà Mã Linh Nhi là chính mình một tay dẫn đạo hoặc là thuyết giáo dẫn xuất đến, hắn đối nó có quyền khống chế tuyệt đối. Chỉ là, hắn đợi tới lợi lui, từ đầu đến cuối không đợi đến Tần Liêu thả ra Mã Tiểu Linh kết thúc chiến đấu. Rơi vào đường cùng, vận mệnh đành phải xốc lên chính mình cuối cùng một lá bài tẩy, lấy thiên địa hai sách làm dẫn, dốc hết toàn lực, hút nhiếp nhân thư. Lĩnh vực trong kết giới. Địa Tạng Vương đột nhiên phát hiện chính mình thần hồn không ngừng rung động, lúc này hồi thủ tâm thần, ổn định nhân thư. Nhưng mà, nhân thư tại thời khắc này dường như có ý thức, không ngừng dãy rủa lấy, cưỡng ép xông ra này hồn phách, hóa thành một đạo thánh khiết bạch quang, phóng tới vận mệnh ở chỗ đó. Vận mệnh cũng hỉ. Chỉ cần ba sách hợp nhất, hắn lập tức liền có thể đánh vỡ bây giờ cục diện bế tắc. Chính liều mạng công kích vận mệnh đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tần Liêu chờ đợi lấy bước kế tiếp mệnh lệnh. Long quỷ, chém giết rắn hổ. Thần Liêu yên lặng tại thần quốc bên trong nói. Vừa dứt lời, một lam một hồng hai đạo lưu quang đột nhiên tự này thể nội xung ra, hóa thành một thanh thuần lạnh leo diễm hai tên tiên tử, diễm phần mình tay cầm một thanh cùng màu thần cung, phân biệt hướng Bạch Tâm Mị cùng hoàng tử bắn ra lam hồng thần tiễn. Phúc, phúc. Nội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Bạch Tâm Mị cùng hoàng tử tại chỗ bị bắn thủng đầu lâu, mang theo khó có thể tin thần sắc cầm vang ngã xuống đất. Thậm chí, đừng nói là bọn hắn, ngay cả chúa cứu thế tổ chức các thành viên đều rất ngạc nhiên. Cái này hai tiên tử là ai vậy? Trước kia từ trước đến nay chưa thấy qua. Vận mệnh mắt trợn tròn, chợt mở ra pháp nhãn, nhìn về phía hai nữ, làm sao có thể? Cái này hai tên thần cung tay, lại cũng đồng dạng không tại thiên thư ghi chép bên trong. Bắn này đan điền. Tần Liêu chỉ bị vận mệnh điều khiển thánh mẫu thân thể, ngưng giọng nói, làm hắn kiếm linh đỏ làm long quỷ có thể làm bạn hắn chinh chiến bất luận cái gì thế giới, cũng là hắn dùng tại thời khắc mấu chốt phá cục thủ đoạn trọng yếu. Giờ này khắc này, chính là như thế. Chân chính quyết định thắng bại đi hướng người, không phải Mã Tiểu Linh, mà là hai vị này kiếm linh. Đối với mệnh lệnh của Tần Liêu, hai nữ không chần chờ chút nào, đem thần tiễn một chi tiếp lấy một chi bắn về phía thánh mẫu đan điền. Vận mệnh một mình trọi cứng lấy Tần Liêu chờ người, đã là nọ mạnh hết đà. Bởi vậy, cái này từng nhánh tiễn liền biến thành đặt ở lạc đà trên người cuối cùng một cọng rơm, làm một lam một hồng hai chi tiễn tuần tự chui vào thánh mẫu dưới đan điền cùng trung đan điền lúc, vận mệnh pháp lực trì trệ, đám người công kích trực tiếp đánh rất thiên địa hai sách, Tần Liêu thất tình lục dục phù càng là hung hăng lạc ấn tại này thần hồn bên trên. Vận mệnh cứng đờ, trong mắt dần dần mất đi sát thái. Nguyên bản lo liệu lấy lĩnh vực kết giới Tần Liêu, đột nhiên cấp tốc thu hồi tạo hóa ngọc điệp cùng nghiệp hỏa hồng liên, thân hóa tàn ảnh, đem ba sách đều lung đến trong ngực, cuối cùng đi đến giao chỉ thánh mẫu trước mặt, rút ra vận mệnh trùng sáng, đánh vào thiên thư nội bộ. Chúc mừng, thu hoạch thiên địa nhân tam thư, luyện hóa vận mệnh nhiệm vụ hoàn thành, tương quan ban thưởng đã tự động phát xuống đến ảo tưởng phòng. Giờ khắc này, một hàng chữ phụ trợ mà thoáng hiện đến trước mắt hắn. Tần Nghiêu mỉm cười, lật tay gian thu hồi ba sách, quay người ôm quyền, đa tạ các vị, như không có các ngươi hết sức giúp đỡ, ta cũng không thể nào làm được điểm này. Tiên nhân thư. Địa Tạng Vương chần chờ nói. Tần Nghiêu chân thành nói, ta mang đi thiên địa hai sách về sau, nhân thư lưu cho ngươi cũng mất đi ý nghĩa, không bằng liền đưa cho ta đi, ta có tác dụng lớn. Địa Tạng Vương. Người này ra mặt làm sao như vậy dày đâu? Đây chính là nhân thư. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút đối phương nói lời, trong lòng của hắn ý niệm bách chuyển thiên hồi, đến cùng là không nói lời gì nữa. Hắn chưa từng là một cái lợi lớn người, cũng chưa từng đem nhân thư coi là chính mình vật sở hữu. Nếu đối phương sẽ không dùng nhân thư làm ác, cũng là không phải là không thể thành toàn. Thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến a. Một mảnh tĩnh lặng gian, một chiếc phi thuyền vũ trụ hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại hoang thổ trên không, hư ảnh bên trong rơi xuống một đạo cột sáng màu trắng, bên trong cột ánh sáng lại hiện ra một đạo áo dài thân ảnh. Sư phụ! Nhạc Ngân Bình kích động la lên. Tại kiếp khẽ bước cằm, vận mệnh bị thu phục, từ đây phương thế giới này sẽ không còn có kiếp số, các ngươi là cả nhân loại anh hùng. Thần Niêu cười hỏi, cho nên ngươi là đến ban thưởng chúng ta. Tại Kiếp mỉm cười, cũng có thể nói như vậy. Căn cứ vào các ngươi đối thế gian to lớn cống hiến, chỉ cần các ngươi có thể bỏ qua tình yêu, liền có thể theo ta cùng nhau đi vào vĩnh hằng quốc độ. Đáng người. Trong truyền thuyết vĩnh hằng quốc độ cố nhiên là tốt, nhưng tình yêu, ai có thể tùy tiện bỏ qua đâu? Ngân Bình. Tại Kiếp ánh mắt liếc nhìn qua cái này từng trương khuôn mặt, cuối cùng nhìn về phía nhà mình Đỗ Nhi. Nhạc Ngân Bình thu lại nụ cười, khẽ lắc đầu, sư phụ, ta ném cũng mở. Tại Kiếp nói, cơ hội khó được, thật không ai nguyện ý theo ta cùng nhau hồi vĩnh hằng quốc độ sao? Nơi đó vĩnh hằng, không phải chúng ta muốn. Thần Nghiêu nói. Tại Kiếp có chút dừng lại, thở dài, thôi được, người có chí riêng. Có thể hay không phiền phức ngài một việc? Thần Nghiêu đột nhiên hỏi. Chuyện gì? Lợi dụng vĩnh hằng quốc độ kỹ thuật, giúp ta thanh trừ Mã Tiểu Linh thể nội thi độc. Thần Nghiêu chân thành nói. Tại Kiếp gật gật đầu, ngươi đem nàng thả ra đi. Thần Nghiêu lập tức thi triển trong tay áo càn khôn thuật, đem Mã Tiểu Linh rơi vào Tại Kiếp trước mặt. Hiện tại là tình huống như thế nào? Mã Tiểu Linh tử nhãn rực rỡ, nhíu mày hỏi. Tại Kiếp mỉm cười, đưa tay một chỉ, đỉnh đầu phi thuyền hư ảnh bỗng nhiên lao xuống một đạo bạch quang, đem Mã Tiểu Linh bao phủ tại bên trong. Mã Tiểu Linh có tâm dãy rủa, nhưng thân thể lại dễ chịu đến không nghĩ đáp lại, cuối cùng đôi mắt dần dần biến trở về bình thường nhan sắc, thực lực cũng khôi phục lại làm nhân loại lúc trạng thái. Chư vị, sau này còn gặp lại. Trị liệu hoàn tất về sau, Tại Kiếp khua tay nói. Mã Tiểu Linh, phục sinh, ngươi cho ngươi Tiểu Linh tỷ tỷ nói một chút chuyện đã xảy ra đi, ta đưa bọn hắn bốn cái trở về nguyên thời không? Tần Nghiêu chỉ tiến đầu chờ người, lập tức hướng phục sinh nói. Tốt, Tần đạo trưởng. Hướng phục sinh khéo léo nói. Chúng ta thật không thể lưu tại hiện thế sao? Hoàn Nhan Vô Lệ không thôi nói. Thưởng thụ hiện thế các loại tiện lợi về sau, đại tống thời không đối nàng lại không cái gì lực hấp dẫn. Tần Nghiêu gật gật đầu, không thể, nếu không thời không sẽ đại loạn. Hoàn Nhan Vô Lệ. Trong mấy mắt, Tần Nghiêu đem tiến đầu, Nhạc Ngân Bình, Hoàn Nhan Bất Phá, Hoàn Nhan Vô Lệ bốn người mang về đại tống Chu Tiên Trấn, cũng khôi phục bọn hắn nguyên bản dung mạo, gặp lại. Thật còn có cơ hội gặp lại sao? Hoàn Nhan Bất Phá dò hỏi. Tần Nghiêu có chút dừng lại, có lẽ vậy. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Xã hội hiện đại. Gia gia cao úc. Đám người tề tụ mái nhà, lấy khánh công chi danh tụ hội đồ nướng, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên hướng cựu thúc hỏi, các người, có phải hay không cũng vì vận mệnh mà đến? Chương 1840, mới lưu trình, thử bi kịch bắt đầu. Chương 1840, mới lưu trình, thử bi kịch bắt đầu. Vâng. Một thanh âm bỗng nhiên tự sau người vang lên. Mã Tiểu Linh chậm rãi quay người, nhìn về phía vậy chân đạp hư không, giống như thiên thần giáng lâm khôi ngô thân ảnh, nói như vậy, hiện tại vận mệnh bị luyện hóa, các ngươi mục tiêu đã hoàn thành, còn biết lưu tại Hồng Công sao? Tần Nghiêu dạo bước đến trước mặt mọi người, sẽ không, bởi vì còn sẽ có nhiệm vụ mới, cần phải đi địa phương khác. Mã Tiểu Linh. Kỳ thật, từ Mã Đinh đang trong miệng biết được Tần Nghiêu tại chiến bên trong thỉnh cầu về sau, nàng liền đoán được đôi thầy trò này nhất định là vì vận mệnh, hoặc là nói là vì ba sách mà tới. Cũng đoán ra, bọn họ nhất định sẽ đi, giờ này khắc này, xem như cầu truy được truy. Nhìn xem nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, Tần Nghiêu sắc mặt hơi ngừng lại, nghiêm túc nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang theo ngươi cùng đi. Mã Tiểu Linh nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt, hỏi thăm nói, vậy ngươi có nguyện ý hay không, vì ta lưu lại. Nếu như hắn nguyện ý, nàng có thể không ngại đối phương quá khứ, cùng này bình bình đạm đạm qua tốt cả đời này. Tần Nghiêu lắc đầu, tại một cái khác thời không bên trong, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mã Tiểu Linh ánh mắt ảm đạm, miễn cưỡng vui cười, ở thời điểm này bên trong, ta cũng có quá nhiều dứt bỏ không được đổ vận. Tần Nghiêu, mắt thấy không khí có chút cứng nhắc cùng bị thương, tâm địa thiện lương Vương Chân Chân lập tức mở miệng đổi chủ đề, Tần Nghiêu, mau tới ăn đi, một hồi thịt nướng nên lạnh. Được. Tần Nghiêu cười cười, trực tiếp ngồi tại cựu thúc bên cạnh, Mã Tiểu Linh đối diện, cầm lấy một đôi màu đỏ đũa gỗ nói, bữa cơm này coi như là vì ta cùng sư phụ thực tiễn. Vương Chân Chân nói, không thể lưu thêm mấy ngày sao? Tần Nghiêu lắc đầu, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu này loạn. Mã Tiểu Linh thân thể khẽ run, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, suy nghĩ ngàn vạn. Sau một tiếng, tiến hội tan cuộc, đám người phất tay tạm biệt, Tần Nghiêu cùng cựu thúc một trước một sau đi vào lầu hai đông hộ phòng cho thuê bên trong. Cách. Đi ở phía sau cựu thúc thuận tay đóng cửa phòng, ngước mắt hỏi, còn có cái gì là không có giải quyết sao? Tần Nghiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, đáng giết đều giết, nên làm đều làm, tạm thời nghĩ không ra còn có cái gì. Nếu như hậu kỳ nhớ tới, ta trở lại một chuyến là được. Cựu thúc gật gật đầu, vậy thì đi thôi. Chốc lát, một đoàn bạch quang chói mắt đống nhiên từ hư không rơi xuống, bao phủ sư đồ hai người thân thể, đem bọn hắn trong nháy mắt mang về cựu thúc thế giới tần phủ trong thư phòng. Trên người ngươi có hồng mông tử khí sao? Chậm rãi mở hai mắt ra về sau, cựu thúc đống nhiên hỏi. Thần Liêu khẽ mút cằm, có, tổng cộng 6 sợi. Cựu thúc lúc này nói, ngươi phong một chút thời không, ta đem ta được đến cái này một sợi cũng cho ngươi. Thần Liêu vội vàng khoát tay, không cần, ta có thể chậm rãi góp nhặt. Nhiều một sợi, liền có thể thiếu phí rất nhiều công phu, đối đãi ngươi tương lai thành thánh về sau, lại kéo ta một cái là được. Cựu thúc chân thành nói. Thần Liêu, giờ khắc này, hắn đột nhiên rõ ràng vì sao cựu thúc hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, thu hoạch được hồng mông tử khí lúc, chính mình chưa lấy được hiếu tâm giá trị ban thưởng. Trái lại, đang ngăn trở ra mà mổ tổ cả dù ổ diệt thế nhiệm vụ bên trong, cựu thúc ngược lại đạt được một viên hoàng trung lý. Đừng suy nghĩ nhiều, ta bây giờ có được hết thảy, đều là dựa vào ngươi được đến, chỉ có ngươi trở nên càng mạnh, đi càng ổn, ta mới có thể an ổn sống qua ngày. Cựu thúc nghiêm túc nói. Tần Liêu thở phào một hơi, lập tức lấy thần quốc xâm chiếm thư phòng thời không, lại lấy nghiệp hỏa hồng liên tăng thêm một đạo kết giới, đa tạ sư phụ. Cựu thúc cười cười, lật tay gian lấy ra một sợi hồng mông tử khí, lăng không đưa đẩy tới Tần Liêu trước mặt. Tần Liêu đưa tay đem cái này sợi tử khí đưa vào ảo tưởng phòng, từ đó, bảy sợi tử khí tại ảo tưởng trong phòng nhẹ nhàng trôi nổi chờ đợi lấy hợp thành một đạo thời cơ. Lần này luân hồi kinh lịch quá nhiều kinh tâm động phách, ta muốn về Thường Lương Sơn qua một đoạn cuộc sống an ổn. Đợi về sau cuộc sống an ổn qua đủ rồi, lại tới tìm ngươi cùng nhau đi vào luân hồi. Mà liên tại Tần Liêu thu hồi thần quốc trong nháy mắt, Cửu Thúc mỉm cười nói. Tần Liêu đứng lên nói, ta tiễn ngài một chút. Không bao lâu, tiễn biệt Cửu Thúc cùng giá cô, Tần Liêu theo thường lệ cùng chư nữ nuôi dưỡng một chút tình cảm, phòng ngừa chính mình bởi vì luân hồi thời gian tuyến quá dài, từ đó đôi các nàng đoạn tình tuyệt nghĩa. Đây là hoàn toàn có khả năng phát sinh sự tình, thời gian không chỉ có thể làm nhạt vết thương, còn có thể làm hao mòn rơi tình yêu, nếu không tiến hành kinh doanh, kết quả tốt nhất là biến thành thân tình, kết quả xấu nhất tự nhiên là từ biệt hai rộng. Như thế, trọn vẹn qua gần nửa tháng về sau, hắn mới một lần nữa trở lại trong thư phòng, bất quá lần này cũng không phải là vì đi vào luân hồi, mà là lấy ba sách làm cơ sở, lấy hệ thống làm phụ trợ, sáng tạo thần quốc thiên đạo, hoàn thiện bản thân vũ trụ. Hệ thống, có thể bắt đầu. Thiên đạo sáng tạo công việc bắt đầu, gây dựng lại thiên địa nhân tam thư. Trong chốc lát, ba sách xoay tròn lấy bay lên cao thiên, một đoàn bạch quang chói mắt bỗng nhiên hạ xuống, hung hăng nện ở sách che lại. A. Trong thiên thư, còn sót lại vận mệnh ý chí phát ra một đạo tiêu đau, bị trong nháy mắt đánh tan đồng thời, tự thân hóa thành gây dựng lại thiên thư một bộ phận. Mời ký chủ vì ba sách nhỏ máu hóa thần. Cái này lúc, một hàng chữ phủ lại lần nữa lấp lóe tại Tần Liêu trước mắt. Tần Liêu lập tức vạch phá bàn tay, gạt ra ba giọt huyết dịch, phân biệt rơi vào ba sách phong bì bên trên. Trong chốc lát, tia sáng chói mắt tự ba trong sách xông ra, một cỗ thần bí pháp tắc ba độc lập tức hiện thế. Tần Liêu rất rõ ràng, cái này thần bí pháp tắc chính là thiên đạo áo nghĩa, đương nhiên, khẳng định là so không được đại thiên thế giới thiên đạo, nhiều nhất xem như một cái ngụy thiên đạo. Nhưng đối với trước mắt hắn cảnh giới đến nói, thần quốc bên trong có thể diễn sinh ra ngụy thiên đạo đã rất đáng ngưỡng. Dần dần, ba sách bắt đầu tương dung, thần quốc lĩnh vực bên trong đống nhiên nhiều ra một bôi sinh cơ, tựa như vô ngần trong sa mạc xuất hiện một mảnh ốc đảo, lại giống sa mạc bãi thượng xuất hiện một mảnh hồ nước. Sinh cơ căng gọn, thai nén bật bật, giữa thiên điệu đống nhiên vang lên từng chuỗi tụ kinh, thanh âm này bắt nguồn từ ba sách, hoặc là nói đến bắt nguồn từ dần dần trưởng thành thiên đạo, này âm thanh cũng gọi là đại đạo thanh âm. Tần Liêu nghiêng tai lắng nghe, thần quốc bên trong đột nhiên hiện ra vô số pháp tắc, thần hồn càng là toàn thân phát sáng, vô số thần phù giống như du long vòng quanh thần không ngừng lấn á, nhảy lên, rất nhiều dĩ vãng cảm thấy hoang mang tu hành nghi vấn, tại thời khắc này nhao nhao giải quyết dễ dàng. Sau đó không lâu, thiên địa nhân tam thư xoay tròn lấy hợp lại là một, hóa thành một viên mang theo vô thượng áo nghĩa cổ pháp quang hoàn. Quang hoàn bên trong, vô số pháp tắc đang không ngừng sắp xếp, diễn hóa, gây dựng lại, lại cũng không hỗn loạn, mà là có một loại nào đó trật tự. Thần quốc bên trong, tạo hóa ngọc điệp đột nhiên động. Rõ ràng không có bất luận cái gì ý chí điều khiển, dường như chỉ là bắt nguồn từ trời sinh hấp dẫn, chủ động tới đến ba sách quang hoàn trước, lựa chọn cùng này dung hợp. Tần Liêu đông nhiên tỉnh thần, nhìn chăm chú một màn này, mơ hồ nhìn thấy rất nhiều đại đạo, mỗi một đầu đều muôn hình vạn trạng, tỉ mỉ đếm, tổng cộng có 108 đạo. 108. Tần Liêu ngạc nhiên, chợt đột nhiên kịp phản ứng, chính mình đạt được khối này là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, không phải bản đầy đủ tạo hóa ngọc điệp. Trên thực tế, tại Hồng Hoang trong thần thoại, ngay cả Hồng Quân đều không thể đạt được bản đầy đủ tạo hóa ngọc điệp, ẩn chứa 3000 đại đạo tạo hóa ngọc điệp, chỉ tồn tại ở hỗn độn thời kỳ. Cái này lúc, dung hợp triệt để hoàn thành, Tần Liêu đưa tay đưa tới tạo hóa ngọc điệp, nắm chặt si đi một cái mắt, dường như khống chế 108 đầu đại đạo. Trên lý luận đến nói, đem mỗi đầu đại đạo đi đến cuối cùng, đều có thể thành tựu thánh nhân chi vị. Hắn giờ phút này, đã có thánh sư hoặc là nói đạo tổ giáo hóa chi lực. Huyền chi lại huyền, chú diệu chi môn. Mừng khắp khởi mà nhìn xem trong lòng bàn tay đĩa ngọc, Tần Liêu xuất phát từ nội tâm tán dương. Một lúc lâu sau, khuấy động cảm xúc dần dần bình phục, Tần Liêu thở phào một hơi, đem đạo hóa ngọc điệp ẩn vào thần quốc hư không, tự thân ý thức thì là cùng thần hồn tương dung, bay thấp đến kim quang thánh mẫu, đỏ lam long quỷ, cùng xoa lưu bốn người trước mặt. Hắn chưa từng nặng bên này nhẹ bên kia, nếu lựa chọn thu lưu các nàng, liền sẽ tận khả năng cho làm bạn. Mà tại thần quốc bên trong bồi tiếp tứ nữ đợi mấy ngày về sau, hắn mang theo một tia tưởng niệm, phá vỡ thời không, thẳng tới Hắc Sơn, lại cùng tiểu Trác luốt ve an ủi nhiều ngày, cuối cùng đi vào Thường Nga chỗ ở. Gần nhất như thế nào? Dài đến một canh giờ liều chết triền miên về sau, Tần Liêu thấp mắt nhìn xem trong ngực nữ thần, càng thêm cảm giác cảnh đẹp ý vui. Đã tự do, lại không thú vị. Thường Nga chậm rãi nâng lên tấm kia mỹ đến kinh tâm động phách gương mặt, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn có thể mang ta đi thể nghiệm người khác nhau sinh sao? Tựa như tại Thẩm Ly thế giới kia giống nhau. Tần Nghiêu mím môi một cái, nhẹ nhàng nói, tốt chờ ta một chút, ta trước bố cái pháp trận, cẩn thận là hơn. Thường Nga đáy lòng hiện ra một cố vui vẻ, đứng dậy gian trên thân hiện ra một bộ màu trắng váy dài lưu tiền bấy, nhìn chăm chú lên đối phương tại trong đình viện bày ra một cái phòng ngự kết giới. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Phủi tay, trở lại Thường Nga bên cạnh, Tần Nghiêu cười hỏi. Thường Nga xếp bằng ở trên giường, tò mò hỏi, ta cần chuẩn bị cái gì? Tần Nghiêu cởi giày, xếp bằng ở nàng bên cạnh, có một cái chuẩn bị tâm lý là được, ta trước đem ngươi thu nhập thần quốc, đi vào dị thế giới sau lại đem ngươi thả ra. Vậy ta chuẩn bị sẵn sàng. Thường Nga đáp lại nói. Tần Nghiêu khẽ bước cằm, vung tay háo gian đem này thu nhập thần quốc lĩnh vực, cũng đem ý thức đắm chìm đến ảo tưởng phòng, hệ thống, mở ra luân hồi. Ngài là tự chủ lựa chọn luân hồi thế giới, vẫn là từ hệ thống tiến hành cơ tuyển. Một hàng chữ phủ đông dưng thoáng hiện. Cơ tuyển luân hồi. Tần Nghiêu không chút do dự nói. Vẫn là câu nói kia, để chính hắn tới chọn lời nói. Hắn là thật không biết nên chọn cái kia thế giới ngẫu nhiên chuyển tống bắt đầu, khóa chặt thế giới vì Buôn Nguyệt. Xem sách danh hiệu bên trong ký tự, Tần Nghiêu mí mắt đông dưng nhảy một cái. Buôn Nguyệt, sẽ không là muốn trở thành hậu nghệ a? Nếu như đúng vậy, cái này đem tất nhiên là ngược gió cùng. Như thế nào ngược gió? Tại khử tà diệt ma bên trong, mang theo nhân vật chính đoàn làm vận mệnh là thuận gió. Tại Buôn Nguyệt bên trong, làm hậu nghệ, muốn sống sót chính là ngược gió. Đơn giản đến nói, từ hậu nghệ góc độ đến xem, Buôn Nguyệt cái này cố sự chính là một cái bi kịch. Cho dù hắn đem hết toàn lực, cuối cùng lại cái gì đều không có lưu lại, bao quát tự thân tính mệnh, càng khỏi phải nói bảo vệ cùng Thường Nga tình yêu. Tuyệt đối không được là hậu nghệ a, cho dù là cựu thái tử cũng tốt. Mang theo ý tưởng này, Tần Liêu ý thức lập tức bị bạch quang thôn phệ. Không biết qua bao lâu, Buôn Nguyệt thế giới, trong đống tuyết, một bộ áo tang, khuôn mặt anh tuấn, thể trạng khôi ngô nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lên đỉnh đầu xanh lam trời trong, ánh mắt dần dần tập trung. Đông nhiên đứng dậy, nội thị thân thể, nhìn thấy vẫn dưỡng tại đan điền tử phủ bên trong chiếc cung thần đó về sau, nam tử khỏe miệng lập tức hung hăng run rẩy một chút. Mù phi định luật quả nhiên lợi hại, cho dù là hắn đều lại là, vẫn là sẽ sợ cái gì đến cái gì. Một lúc lâu sau, thở phào một đạo bạch khí, Tần Liêu xếp bằng ở trên mặt tuyết, âm thầm câu thông hệ thống, để Thường Nga hiện thế cần bao nhiêu hiếu tâm giá trị? Hệ thống trong tính toán ký sinh nguyệt thần Thường Nga, cần 18.000 điểm hiếu tâm giá trị, ký sinh những người khác, cần 100.000 điểm hiếu tâm giá trị, lấy bản thể hiện thế, cần 138.000 điểm hiếu tâm giá trị Tần Liêu. Làm, cái này mẹ nó còn dùng chọn sao? Hắn hiện tại tổng cộng còn 103.202 điểm hiếu tâm giá trị, mặc dù đủ thứ nhìn ăn, nhưng lưu 3.000 điểm hiếu tâm giá trị chỉ sợ không đủ dùng, áp bạn nhất gặp được cái gì tự thân không giải quyết được vấn đề, vậy liền xong con bê. Nhưng nghĩ lại, hắn lại tìm không ra cái này định giá thượng ma bệnh. Để Thường Nga ký sinh Thường Nga, thuộc về gửi bản mệnh khẳng định là đại giới nhỏ nhất, mà tại không có ràng buộc tác dụng dưới, muốn đem một người đưa vào luân hồi, bản thân liền là rất đắt đỏ một việc. Ký sinh nguyệt thần Thường Nga, nghĩ thông tất cả mấu chốt về sau, Thần Liêu trầm giọng nói, giao dịch đang tiến hành. Lần này giao dịch tiêu hao hiếu tâm giá trị 18.000 điểm, ngài hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 85.202 điểm. Ký sinh bắt đầu. Chỉ một thoáng, một đạo cổ sáng di chuyển xuất hiện tại Tần Liêu thần quốc bên trong, bao phủ lại Thường Nga toàn thân, đem này thần hồn trong nháy mắt mang rời khỏi thân thể. Nhìn xem một màn này, Tần Liêu thở phào một hơi, chợt ngồi xếp bằng, lấy thần hồn chi lực không ngừng tế luyện thân thể này. Trên thực tế, cái này thân thể lúc đầu cũng không phải phàm thể, mà là thần thể. Từ kịch bản đến nói, hậu nghệ mặc dù bị thiên đế biếm hạ phàm gian, nhưng không có bị tước đoạt một thân thần lực, thậm chí liền thần cung đều không cho hắn lấy đi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tại hậu kỳ chém giết các lộ yêu vương, thậm chí là từ giao long trong miệng cứu nguyện thần Thường Nga. Mà tại tế luyện trong lúc đó, Tần Liêu cũng thăm dò một chút hậu nghệ thức hải, đã thấy đối phương thần hồn phiêu phù ở hắc ám bên trong, nhắm chặt hai mắt, nghiêm nhiên ngủ say. Tình huống này lệnh Tần Liêu cũng đại khái suy tính ra thời gian tuyến, giờ này khắc này, hậu nghệ hẳn là vừa mới bị ném thế gian, dù thần lực không tổn hao, nhưng cũng lâm vào ngủ say. Bằng không mà nói, hậu nghệ liền sẽ kinh nghiệm một lần đoạt xá chính mình cũng phải tốn nhiều một chút miệng lưỡi. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng đánh ra phong cấm, kéo dài hậu nghệ mê man thời gian, cũng nhìn chăm chú lên cái này đạo kim quang lóng lánh thần hồn nói, lao huynh, là mượn dùng thân thể ngươi thủ lao, ta sẽ giúp ngươi phá mất hẳn phải chết mệnh số. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, nhân sinh đem có một phen mới gặp gỡ, xác suất lớn sẽ không gian nan như vậy lắm chắc. Cùng lúc đó, Nguyệt cung thần điện, ngủ đổ vào giường ngọc bên trên tuyệt mỹ giai nhân lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Cung chủ, ngươi thật lợi hại. Cái này lúc, một tên chỉ có thường nhân bàn tay lớn nhỏ, trên người mặc áo đỏ tiểu tinh linh đột nhiên tung bay đến trước mặt nàng, mặt mũi tràn đầy thành khẩn tán dương. Thường Nga nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, lập tức rõ ràng mình bây giờ hoàn cảnh, ổn định tâm thần, cười hỏi, nói thế nào? Tiểu tinh linh cười hì hì nói, ta còn không có gặp qua thần tiên có thể ngủ chết như vậy, bình thường có chút gió thổi cỏ lay liền tỉnh, mà ta đến ba lần, ngài đều không có gì phản ứng. Thường Nga, tiểu gia hỏa này, vậy mà là đang giễu cợt chính mình. Thường Nga đẩy ra nàng. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Thường Nga sắc mặt vui mừng, chợt hướng màu đỏ tiểu tinh linh nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nghĩ lặng lặng. Tiểu tinh linh, cung chủ đây là ngủ mơ hồ sao? Làm sao cảm giác kỳ kỳ quái quái? Chương 1841, ngang ngược, không cam lòng yếu thế. Chương 1841, ngang ngược, không cam lòng yếu thế. Tại áo đỏ tiểu tinh linh rời đi về sau, theo Thường Nga thi pháp đóng lại Nguyệt cung cửa lớn, Tần Nghiêu đột nhiên thoáng hiện đến đại điện bên trong. "Tần Nghiêu." Thường Nga nhẹ giọng kêu gọi đạo. Tần Nghiêu gật gật đầu, "Ngươi còn tốt chứ?"
"Cũng không tệ lắm, chỉ là có chút ngộng."
Thường Nga xuất phát từ nội tâm nói. Tần Nghiêu cười cười, "Ngươi thân thể này tên cũng gọi Thường Nga, cũng là Nguyệt thần, nhưng vị này Nguyệt thần cùng nhân sinh của ngươi hoàn toàn khác biệt. Nàng là thiên đế cùng một phàm nhân sinh ra, được thiên đế thu dưỡng, nhưng cũng bởi vậy trở thành thiên hậu phe phái cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt." Thường Nga như có điều suy nghĩ, khẽ bước cằm, "Vậy còn ngươi, thân phận của ngươi bây giờ là?" Tần Nghiêu bình tĩnh nói, "Hậu nghệ." Thường Nga hít sâu một hơi. Rời đi nguyên thế giới về sau, nàng cũng coi là đã biết, hậu nghệ cùng Thường Nga, tại chư thiên vạn giới bên trong cơ hồ đều là bị vận mệnh nguyền rủa quan hệ. "Đừng lo lắng, ta tự có bài trừ muôn vàn khó khăn dũng khí cùng năng lực." Tần Nghiêu đem này thần sắc thu hết vào mắt, bị người trấn an nói. Thường Nga yên lặng thở ra một ngụm trọc khí, "Vậy ngươi bây giờ là trạng thái gì? Hoặc là nói tình cảnh?" Tần Nghiêu nghiêm mặt nói, "Hậu nghệ vốn là thiên thần, bởi vì thiên đế không nhìn tà ma tứ ngược hồng hoang đại địa, xa vào hưởng lạc, từng ở trước mặt trách cứ, liền bị giáng chức vào thế gian. Mà ta mới từ thế gian đi lên." Thường Nga ngạc nhiên, ở trước mặt trách cứ thiên đế, thế mà chỉ là biếm vào thế gian sao? Tại nàng bên trong thế giới kia, quyền liêm đại tướng chỉ là đánh nát một cái đèn lưu ly, liền bị đưa lên trạm tiên đài, thậm chí bị chém tới tiên cốt, biếm vào thế gian về sau, còn muốn không ngừng tiếp nhận phi kiếm lục tâm thống khổ, có thể nói thê thảm. Bởi vậy, nếu như là có người ở trước mặt mắng chửi ngọc đế, trừ phi có được đồng đẳng với lực lượng của đối phương, nếu không tiên đao vạn quả đều là nhẹ. Tần Nghiêu gật gật đầu, chỉ là biếm hạ phàm gian, ngay cả thần lực đều không cho hắn tức là rơi, đã rất rộng hồng. Thường Nga đánh giá rằng, Tần Nghiêu từ chối cho ý kiến, nói hồi ngươi bây giờ tình huống, thiên hậu ở thiên giới có được cùng thiên đế cùng cấp địa vị cùng quyền hành, nàng hỷ ác, liền đại biểu cho thiên hậu một mạch hỷ ác. Thường Nga dù có thiên đế che chở, nhưng không chịu nổi thiên đế sẽ không thời thời khắc khắc đi theo bên người nàng, cũng có không ít ác độc thần minh ý đồ đưa nàng kéo xuống nước, dùng cái này hướng thiên hậu tranh công. Bởi vậy, ngươi chỗ gặp phải tình huống, thậm chí so ta còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Ta đề nghị ngươi lấy bế quan làm lý do, phong tỏa nguyệt thần cung, ngăn cách tiểu nhân tính kế. Đến nỗi chân thân, có thể theo ta cùng nhau hạ giới, tung hành đại địa hồng hoang. Thường Nga khẽ bước cằm, yên lặng nắm chặt đối phương bàn tay, ta tất cả nghe theo ngươi. Tần Nghiêu vuốt vuốt nàng trên trán lưu hải, thân thể dần dần ẩn hình, ta chờ ngươi. Thường Nga mím môi một cái, vung tay áo gian mở ra cửa cung, thi pháp gọi đến áo đỏ tiểu tinh linh, ta chuẩn bị phong cung bế quan, nếu như có người tìm ta, ngươi giúp ta giải thích một chút, mặt khác, trừ phi là trời sập xuống, nếu không không được quấy nhiêu ta. Đột nhiên như vậy, tiểu tinh linh ngạc nhiên nói, nhà nàng cung chủ đây là làm sao rồi? Bế quan tu luyện, cái này có thể là ham chơi cùng không chịu nổi tịch mịch cung chủ có thể làm chuyện. Đối với ngươi mà nói rất đột nhiên, nhưng với ta mà nói không phải, ra ngoài đi, giúp ta trên cửa thiếp cái báo cáo, để tránh ngươi lại chạy không gặp thời điểm, có nhân tạo thăm. Thường Nga ra lệnh. Vâng. Tiểu tinh linh không người lĩnh mệnh, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay ra cung thất đồng thời, vẫn không quên mang lên cửa cung. Tần Liêu một lần nữa hiện thân, tự mình tại nguyệt trong thần cung bố trí tầng tầng điệt điệt trận pháp, phòng ngừa có người chui vào tiền đến. Thường Nga không biết, hắn nhưng là biết, thiên đế con trai thứ 9, đối Thường Nga có vượt qua huynh muội tình nghĩa tình cảm, làm không tốt liền sẽ chui vào cung nội, xem xét tình huống. Chúng ta đi thôi. Bày trận sau khi hoàn thành, Tần Liêu đưa tay triệu hồi ra một cái thông hướng nhân gian triệu không gian chi môn, vừa cười vừa nói. Thường Nga trong mắt hiện ra một tia hướng tới, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn, cứ thế biến mất tại nguyệt trong thần cung. Nhoáng một cái 10 năm. Trong trần thế, lại là một cái mùa đông khắc nghiệt thời tiết, lang thang thiên ngai, du lịch vòng quanh thế giới, lặn xuống nước dò xét biển, quan sát cực quang, vuốt ve gấu bắc cực, đánh tơi bởi cá mập trắng khổng lồ, kết bạn vượt qua 10 năm vui vẻ thời gian Tần Liêu cùng Thường Nga, chậm rãi đi ở khô hành đại địa bên trên, đột nhiên đồng thời cảm ứng được một cỗ nồng đậm yêu khí. Ganh, thối, thậm chí còn mang theo hư thối hương vị mùi lệnh Thường Nga lông mày cao lại, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh bóng người. Tần Liêu nắm chặt tay của nàng, mang theo nàng phi thân lên, cấp tốc đi vào một mảnh thôn xóm trên không. Thấp mắt nhìn lại, nhưng thấy một con giống như con rơi đầu chọc yêu nhân cuốn lên trận trận yêu phong, đem một đám tay cầm thạch khí cường tráng thôn dân tuổi đến ngã trái ngã phải. Tiếp lấy bỗng nhiên xông vào đám người, giống như ưng chảo hai tay nhấc lên một tên bị bảo hộ ở trung gian hài đồng. "Tiểu Thạch Lưu." Một tên phụ nữ khàn cả giọng hò hét đạo. "Ha ha ha, ha 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 ha." Đầu chọc yêu nhân dường như rất hưởng thụ loại này sinh sát cướp đoạt khoái cảm, nhìn xem phụ nữ cảm xúc sụp đổ dáng vẻ, nhịn không được cất tiếng cười to. Thấy thế, Thường Nga lập tức nhịn không được, lật tay gian triệu hồi ra một thanh lóng lánh rét lạnh bạch quang thiên kiếm, lăng không đâm về yêu nhân. Yêu nhân tim mật phát lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, đúng là đột nhiên cầm trong tay đứa bé hung hăng ném hướng thiên kiếm. Thường Nga hơi biến sắc mặt, lập tức sửa đổi kiếm thế, đem thiên kiếm biến đại vô số lần, vững vàng tiếp được đứa bé kia. Yêu nhân thấy thế, biết rõ đây là hai vị thiên thần, không dám tùy tiện trêu chọc, liền dung thân hóa thành một cơn gió lớn, liền muốn chạy trốn nơi đây. Bị chúng ta gặp được, còn muốn đi? Tần Nghiêu cười khẽ, trong nháy mắt bung lên, trong hư không nhất thời lấp lánh lên vô số thần phù, đem kia yêu nhân giam cầm tại chỗ. Thượng thần, đây là một cái hiểu lầm, ta cùng bọn hắn đùa giỡn đâu. Ý thức đến chính mình biến thành cái thất gỗ thượng thịt cá về sau, yêu nhân vội vàng cầu xin tha thứ. Ngay tại Thường Nga lấy tiên kiếm đem đứa bé kia rơi xuống thời khắc, Tần Nghiêu cũng mang theo nàng bay xuống hư không, từng bước một đi vào yêu nhân trước mặt, cầu vận, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Cầm loại này buồn cười lý do đến lừa gạt. Yêu nhân bỗng nhiên biến sắc, chợt nói, thượng thần, ta chính là Giao Long đại nhân tọa hạ yêu tướng gió lớn,
Giao Long đại nhân lập tức liền muốn quay về thế gian, còn mời ngài xem ở lão nhân gia ông ta trên mặt mũi, tha ta một mạng. Nghe được Giao Long hai chữ, Tần Nghiêu cười nạo một tiếng, đưa tay gian triệu hồi ra một đoàn nghiệp hỏa, nếu như ngươi có thể gánh vác được cái này đoàn hỏa diễm đốt cháy, ta liền bỏ qua ngươi. Nhìn đối phương trong tay tựa như không có gì lực lượng ba động, lại lệnh chính mình lông xương nung nhưng màu đỏ hỏa diễm, gió lớn đáy mắt che kín kinh sợ, ngươi không thể giết ta, bằng không mà nói, Giao Long đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Nghiêu đem nghiệp hỏa trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, nghiêm túc nói, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. A. Tại vô biên tội nghiệt làm chất dẫn cháy tình huống dưới, nghiệp hỏa vừa mới chạm đến danh tiếng lớn đỉnh lúc, liền cấp tốc lan tràn đến toàn thân, từ ngoại đến nội, ngang nhiên đốt xuyên, cuối cùng đem xương cốt liên đới yêu hồn cùng nhau triệt để hóa thành hư vô, liền điểm xương cặn bã đều không có còn lại. Cách đó không xa, các thôn dân trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, lập tức tại một tên vu sư ăn mặc lão đầu dẫn đầu dưới, quỳ túi trên mặt đất, la hét tiên thần. Thường Nga đưa tay gian thu hồi tiên kiếm, mỉm cười nói, đều đứng lên đi, hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo an dân, đối với chúng ta mà nói là phải có chi nghĩa. Thiên thần từ bi. Vu sư lão đầu trùng điệp dập đầu, tiếp theo kêu gọi các thôn dân đứng dậy. Tần Liêu quay người nhìn về phía Thường Nga, nhẹ nhàng nói, yêu hoạn đã giải, chúng ta đi thôi. Thiên thần chấm đã. Vu sư lão đầu ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói, Tần Liêu theo tiếng kêu nhìn lại, ngươi còn có chuyện? Hai vị thiên thần chém giết gió lớn yêu, đã cứu chúng ta người cả thôn tính mệnh, tiểu lão nhân đại diện người cả thôn cảm động đến rơi nước mắt. Vu sư lão đầu cười rạng rỡ nói, bởi vậy, mời hai vị tại chúng ta thôn ở lại mấy ngày đi, cũng tốt cho chúng ta một cái hồi báo cơ hội. Gặp bọn họ có ơn tất báo, Thường Nga lòng sinh vui vẻ, chủ động nói, nếu không, liền ở vài ngày, nghỉ chân một chút. Đúng vậy a, mời hai vị cảm thụ một chút chúng ta thôn phong thổ. Vu sư lão đầu đi theo khuyên. Tần Liêu trầm ngâm nói, thôi được, vậy liền ở tạm hai ngày đi. Ở trong nhà của ta đi, nhà ta còn có rảnh rỗi phòng. Trong đám người, một tên lấy dây cỏ buộc chặt lấy thanh niên tóc dài nhìn chăm chú lên Thường Nga, cao giọng nói, nhà ta cũng có, mà lại phòng so phùng di ra càng lớn, càng tốt hơn. Thiên thần, ở nhà ta đi. Một tên thôn phụ ngay sau đó nói. Còn lại đám người nhao nhao tỉnh táo lại, nhưng phàm là trong nhà còn có rảnh rỗi phòng, nhao nhao kiệt lực mời. Bọn hắn tự có tiểu dân trí tuệ, nghĩ đến có thể đem thần tiên mời vào nhà bên trong, tất nhiên sẽ có tương ứng phúc khí. Tần Liêu ép ép bàn tay, tại chúng thôn dân âm thanh dần dần suy sụp về sau, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi hỏi, ngươi gọi Phùng Di? Phùng Di đại hỉ, không sai, không biết thượng thần có gì chỉ giáo. Tần Liêu im lặng. Số mệnh lại lần nữa cho thấy nó sửa đổi lực, do lớn vẫn là rơi vào Phùng Di trong làng. Tại nguyên kịch bên trong, làm hậu nghệ rơi xuống đến nhân gian về sau, bị Phùng Di phụ thân nhặt về trong nhà, từ đây nhận Phùng Di phụ mẫu vì song thân, làm Phùng Di đại ca, bởi vậy mở ra chính mình đời người thê thảm. Cũng chính bởi vì rõ ràng Phùng Di cùng Phùng mẫu tại kịch bên trong biểu hiện, Tần Liêu cũng không muốn cùng người một nhà này nhắc lên quan hệ thế nào, để tránh dẫm vào nguyên thân phục triệt. Không có gì chỉ giáo, chính là xác nhận một chút. Nghe vậy, Phùng Di có chút không nghĩ ra, dứt khoát trực tiếp hỏi, thượng thần có thể nguyện ở tại trong nhà của ta? Không quấy rầy. Tần Liêu khoát tay áo, vung tay áo gian lấy tiên pháp biến ra một tòa nhà tranh, mỉm cười nói, chúng ta ở tại nơi này trong nhà tranh là đủ. Thật sự là thần tiên thủ đoạn a. Vu sư lão đầu mặt mũi tràn đầy nóng bỏng, chợt trong đầu đông nhiên hiện lên một đạo linh quang, quỳ xuống đất dập đầu, thượng thần, tiểu lão nhân một lòng khao khát tiên thần đạo, cầu ngài lòng từ bi, chuyển ta hai đạo tiên thuật đi. Kể từ đó, đợi ngày sau thôn lại gặp kiếp nan, chúng ta cũng có thể tự cứu. Tần Liêu lông mày cau lại, ta thiếu các ngươi sao? Vu sư lão đầu trong lòng thất kinh, vội vàng ngượng ngùng cười nói, dĩ nhiên không phải, ta sai, còn mời đại nhân tha thứ. Tần Liêu đạm mặt nói, tạm đi đi. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, trong nhà tranh, Tần Liêu đang cùng Thường Nga trao đổi đại đạo pháp tắc, đột nhiên cảm ứng được có người ngay tại đếm thử phá giải chính mình lưu tại Nguyệt Thần Cung trận pháp. Làm sao rồi? Thường Nga phát giác hắn không thích hợp, ngước mắt hỏi. Tần Liêu không có giải thích, chỉ là thi pháp đánh ra huyền quan kính. Thường Nga thuận nguồn sáng nhìn lại, nhưng thấy một đám kim giáp võ thần đang không ngừng xung kích Nguyệt Cung pháp trận, một bên chuẩn chuẩn tiểu phi tiên gấp xoay quanh, nhưng cũng không thể làm gì. Đây là tình huống như thế nào? Thường Nga kinh ngạc nói. Tần Liêu trong lúc nhất thời cũng không biết rõ tình trạng, thoại đạo, đi xem một chút. Chốc lát, hai người xuyên qua chiều không gian chi môn, quay về Nguyệt Cung đại điện, theo Tần Liêu ẩn thân nặc khí cũng cởi ra pháp trận, Thường Nga đưa tay mở cửa phòng, quát khẽ, các ngươi đang làm gì? Cung chủ, bọn họ là Thái Dương Thần Cung võ thần. Tiểu phi tiên nhanh như chớp đi vào nàng bên cạnh, nhẹ nói. Thường Nga khuôn mặt lạnh lùng, Thái Dương Thần Cung võ thần liền có thể tại ta Nguyệt Thần Cung làm cả sao? Ai cho các ngươi lá gan xung kích ta Nguyệt Thần Cung pháp trận? Ta cho. Đột nhiên, một đoàn kim sắc ánh lửa xẹt qua chân trời, tại chúng võ thần trước mặt hiện thành một tên trên người mặc kim bào, gương mặt mượt mà, khí chất che lấp người trẻ tuổi. Thường Nga trong lòng không nhanh, ngươi có biết hay không ta đang bế quan? Nếu ngươi những ngày võ thần quấy nhiều đến ta, khiến ta tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Đây không phải không có quấy nhiều sao? Mà lại, Thường Nga, ngươi liền một câu đại ca đều không hô, là đã không đem ta để vào mắt sao? Kim Bảo thanh niên hùng hổ dọa người chất vấn đạo. Trong hư không, Tần Liêu chậm rãi nheo lại đôi mắt. Gian thần, a không, ác thần đã chính mình nảy ra. Chớ để ý hắn chất vấn, trực tiếp hỏi nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Tần Liêu trực tiếp chuyển âm nói. Thường Nga liền đè xuống trong lòng bất mãn, trầm giọng nói, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi đừng lấy chuột mũ thủ đoạn tránh. Đại hoàng tử nhíu mày, nhạy cảm ý thức đến, cô muội muội này cùng dĩ vãng lúc giống như bất đồng. Thôi được, dù sao ta có lý do chính đáng, không sợ ngươi truy vấn, ta là tại tìm một con thỏ, một con to gan lớn mật, mục không có tôn ti, đáng đời thiên đao vạn quả con thỏ, ta hoài nghi nàng giấu ở ngươi nguyệt trong thần cung. Con thỏ. Thường Nga cảm giác hoang đường, ngươi vì tìm kiếm một con thỏ, liền muốn công phá ta nguyệt thần cung trận pháp. Cỡ nào bá đạo? Cỡ nào ngang ngược? Ta không nói sao? Đây không phải là một con bình thường con thỏ, là một con tội ác chồng chất, đáng đời thiên đao vạn quả con thỏ. Đại hoàng tử nói, cho nên, làm phiền ngươi tránh ra, để võ thần tiến ngươi nguyệt thần cung lục soát một chút. Thường Nga lanh túc nói, không được. Đại hoàng tử khẽ quát một tiếng, ngươi nói cái gì? Ta nói không được. Thường Nga không chút nào yếu thế nói, trừ phi ngươi lấy ra chứng cứ xác thực, bằng không mà nói, đừng nghĩ lục soát ta nguyệt thần cung. Nàng không biết nguyên thân đối mặt như thế một cái ngang ngược đại ca là thái độ gì, nhưng nàng không muốn nhẫn, cũng có thể không đành lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng dựa vào giờ phút này ngay tại bên người. Đại hoàng tử giận tím mặt, trong tay trong nháy mắt dần hiện ra một đầu kim roi. Thường Nga, ngươi thật lớn mật, dám hết lần này đến lần khác khiêu khích ta. Thật làm ta cái này làm ca ca, không dám ra tay giáo huấn ngươi sao? Đại ca. Đúng lúc này, một đạo lưu quang kích xạ mà đến, hiện hóa thành một tên hào hoa phong nhã, một bộ áo bào trắng thanh niên nam tử. Lão cửu, chớ xen vào việc của người khác. Đại hoàng tử lãnh túc nói, bằng không mà nói, ta liền ngươi một khối thu thập. Cửu hoàng tử. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng, Tần Liêu thậm chí chuẩn bị hiện thân thời khắc, một tên kim giáp tiên tướng bỗng nhiên đội vàng chạy tới, trong tay còn cầm một con mắt hàm nhiệt lệ con thỏ. Đại hoàng tử, cái này con thỏ tìm được. Cửu hoàng tử tâm thần buông lỏng, vội nói, đại ca, con thỏ nếu tìm được, ngươi có thể thu hồi lôi đỉnh tức giận đi. Đại hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, chợt nhìn về phía Thường Nga, lần này trước hết bỏ qua ngươi, như ngày sau lại như vậy vô lễ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là huynh trưởng như cha. Chương 1842, thiên gia mâu thuẫn, đối chọi gay gắt. Chương 1842, thiên gia mâu thuẫn, đối chọi gay gắt. Thường Nga lòng sinh bất mãn, liền muốn chế giễu lại, cửu hoàng tử thấy thế vội vàng giành nói, cùng tiễn đại ca. Đại hoàng tử vẫy vẫy tay áo tử, lúc này mang theo kim giáp võ thần nhóm quay người rời đi. Thường Nga càng nghĩ càng giận, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửu hoàng tử, chúng ta tại sao phải như thế nén giận? Cửu hoàng tử ngạc nhiên. Tính, con thỏ kia là tình huống như thế nào? Nhìn xem hắn không biết nên đáp lại ra sao bộ dáng, Thường Nga ngược lại hỏi. Cửu hoàng tử thân sắc phức tạp nói, con thỏ kia là vừa vận phi thăng lên đến, được an bài tiến đại ca Thái Dương thần cung bên trong, còn chưa thích ứng từ yêu tiên đến nô bộ chuyển biến, nhìn thấy đại ca trừng phạt nô bộ, thế là liền lựa chọn đào vong. Thường Nga, Thường Nga, ngươi đây là làm sao vậy? Quên ta nói với ngươi lời nói sao? Tại thiên cung sinh hoạt, ngươi phải nhẫn mại lại nhẫn mại, nhịn xuống kia cổ bất bình khí, mới có thể có lấy an ổn. Cửu hoàng tử nói. Thường Nga lắc đầu, ta về sau không nghĩ lại nhẫn. Cửu hoàng tử gấp, không đành lòng làm sao bây giờ? Cái khác tám tên huynh đệ đối với hắn nói gì nghe đấy, coi như ta đem hết toàn lực giúp ngươi, cũng chỉ có thể cùng ngươi cùng nhau bị đánh. Bị đánh về sau, có thiên hậu che chở, chúng ta cũng không cách nào đem này như thế nào. Thường Nga giơ tay lên nói, không nên nói nữa. Ngươi trở về đi, ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện, sợ bị đánh, liền muốn đem chính mình trở nên càng mạnh, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Cửu hoàng tử. Chốc lát, nhìn xem Nguyệt Thần cung đại môn bị nàng hai tay khép lại, cung thất thượng một lần nữa hiện ra trận pháp quang mang, cửu hoàng tử như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Phi Tiên, nhà ngươi cung chủ là thế nào rồi? Tiểu Phi Tiên mở mịt lắc đầu, ta cũng không biết ta. Cửu hoàng tử. Nguyệt trong thần cung. Thường Nga thở phào một ngụm trọc khí, hướng hư không hỏi, ta có phải hay không quá xung động rồi? Tần Liêu từ hư không bên trong thân ảnh hiện ra, không tính, ngươi cái này gọi có cốt khí. Nếu như bị ức hiếp đến trên đầu đến, còn không đúng, như vậy liền sẽ có vô cùng vô tận một ngạt sinh. Đương nhiên, nguyên thân là thuần túy không có cách, dù sao cửu hoàng tử nói chính là hiện thực, bọn họ ăn đòn cũng không có chỗ giải oan. Có thể ngươi bất đồng, bên cạnh ngươi có ta. Thường Nga rốt cuộc bật cười, ừm, ngươi chính là ta tự tin cùng dựa vào. Chỉ cần ngươi còn tại bên cạnh ta, ta liền dám nói với bất kỳ ai không. Tần Liêu cười cười, nói, lần này mặc dù ngươi không chịu thiệt, nhưng đại hoàng tử làm sớm nhất, chúng ta ha có thể không làm 15. Thường Nga trong lòng hơi động, ý của ngươi là, hắn không phải muốn giết con thỏ kia sao? Chúng ta liền đem con thỏ kia cứu được, hắn muốn làm cái gì, chúng ta liền phản đối cái gì, chủ đánh một cái cùng hắn không qua được. Tần Liêu vừa cười vừa nói. Thường Nga vừa cười, cùng ngươi, ta là cùng đúng rồi. Nửa ngày, lấy thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên che đậy tự thân khí cơ, Tần Liêu lặng yên chui vào Thái Dương thần cung, đã thấy một tên giống mạo đoan chính, dáng người mỹ lệ thiếu nữ quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn đại hoàng tử tha chính mình một mạng, đương nhiên đó là kia thỏ tiên. Tốt rồi, nhìn ngươi như thế đáng thương, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Đại hoàng tử mỉm cười, cùng lúc trước hung thần ác sát như hai người khác nhau. Thỏ ngọc vui mừng quá đỗi, trung điệp dập đầu, đa tạ đại hoàng tử. Không cần cảm ơn, đứng lên đi. Đại hoàng tử giơ tay lên một cái, tiếp lấy ra một viên kim sắt trùng, nhẹ nhàng lay động. Cong, cong, cong. Theo linh truy tiếng va chạm vang vọng tiên cung, chín đạo kim sắc lưu quang phân biệt tự bất đồng cung vũ đằng không mà lên, hối hả đi vào Thái Dương thần cung đại điện trước cửa, nối đuôi nhau mà vào. Bái kiến đại ca. Ừm. Đại hoàng tử khẽ bước cằm, chúng huynh đệ, theo ta đi hang không đáy đi. Vâng. Còn có ngươi, tiểu thỏ ngọc, theo chúng ta đi đi, ngươi cơ hội ngay tại hang không đáy bên trong. Đại hoàng tử mỉm cười nói. Sau đó không lâu, một chuyến này 11 đạo thân ảnh cộng đồng hạ xuống đến một tòa thần thú thạch điêu trước, lập tức bừng tỉnh bị trấn áp tại thạch điêu phía dưới thượng cổ hung thú. Đại ca, Thiên Đế Ly Mở Thiên Cung lúc từng nói qua, phóng thích giao long trước, muốn lấy phương pháp thăm dò đối phương phải chăng cải tà quy chính, không biết đại ca nghĩ đến biện pháp hay chưa. Cảm thụ được hang không đáy bên trong hung ác khí tức, cửu hoàng tử một trận hãi hùng kết vía, nhịn không được hỏi thăm nói. Đại hoàng tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tại này túi đầu nhận sợ về sau, trong nháy mắt gian đem Thỏ Ngọc phong cấm tại chỗ, nàng chính là biện pháp. Thỏ Ngọc, cửu hoàng tử, bớt nói nhiều lời, bắt đầu giải phong đi. Vung cánh tay xuống về sau, đại hoàng tử đạm mạc nói. Cửu hoàng tử la lên, đại ca, lão cửu, ngươi có phải hay không cùng kia tạng? Thế nào cũng đều không hiểu chuyện thường nga học cái xấu rồi, làm sao cũng có chút không biết tôn ti dấu hiệu đâu. Đại hoàng tử chất vấn đạo. Cửu hoàng tử khoe miệng giật một cái, không còn dám nói nhiều. Hắn mặc dù rất bất mãn đại ca ngang ngược, nhưng ai bảo đối phương là lão đại, lại bị mẫu hậu ký thác kỳ vọng đâu? Mở ra. Đại hoàng tử yên lặng thu hồi ánh mắt, trầm giọng hạ lệnh. Thập đại hoàng tử lúc này đem phong ma thần thú pho tượng vây lại, riêng phần mình tay kết phát ấn, toàn thân kim quang lấp lánh, ngưng tụ ra từng mai thần phụ, tập kết thành 10 đầu thần liên, cộng đồng rời đi pho tượng, bởi vậy hiện lộ ra một cái sâu không thấy đáy cửa hang. Đi. Làm cửa hang hoàn toàn mở ra về sau, đại hoàng tử khẽ quát một tiếng, dẫn đầu thu công, hóa thành một đạo kim quang ngút trời mà lên. Còn lại 9 đại hoàng tử theo sát phía sau, trong chớp mắt liền biến mất ở cái này giống như đấu thú trường trong cấm địa, đứng lặng không trung, nhìn xuống trong cấm địa chẳng cảnh. Giống nương theo lấy một đạo chấn động thập phương tiếng thú gào, một đầu giống như thú chạy, lại có được đầu rồng đáng sợ hung thú xông ra hang không đáy, đập ầm ầm rơi vào Thỏ Ngọc trước mặt. "Đừng, đừng." Thỏ Ngọc bị dọa sợ, toàn thân không ngừng run rẩy. Giao Long mở ra huyết buồn đại khẩu, rũa ra giống như dây sắt đầu lưỡi, cuốn về phía Thỏ Ngọc thân thể. Ngàn cân treo sợi tóc gian, Thần Liêu bỗng nhiên thoáng hiện đến Thỏ Ngọc bên cạnh, lấy tốc độ nhanh nhất của mình, lấy một cỗ tiên khí biến ảo mà thành Thỏ Ngọc cùng Thỏ Ngọc chân thân hoàn thành đổi. Chỉ là, mặc dù hắn đỉnh đầu thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, đem tự thân khí tức cẩn nấp rất tốt, nhưng gần trong gang tấc Giao Long, vẫn là cảm thấy không thích hợp, trong con mắt bỗng dưng nhảy lên ra hai đoàn liệt hỏa, tỉ mỉ nhìn kỹ vừa mới lắc lư một cái Thỏ Tiên. Thường Nga làm bộ ngăn cản hắn, một đường đội xông đến góc tường, Tần Liêu lập tức từ trong tay áo cản khôn bên trong thả ra Thường Nga thân thể. Thường Nga không chần chờ chút nào, lật tay gian triệu hồi ra một thanh tiên kiếm, quát to, im ngay. Vốn định hảo hảo xem xét Giao Long trong lòng thất kinh, lúc này mở ra huyết buồn đại khẩu, đem trước mắt Thỏ Ngọc trực tiếp nuốt vào. Có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là, cái này xem ra tiên khí bừng bừng Thỏ Ngọc không chỉ vào miệng tan đi, mà lại không biết hóa đi nơi nào, vẫn chưa như chính mình suy nghĩ, bổ khuyết dạ dày, tăng cầm tiên khí. Xuất sinh, ngươi bị quan 3000 năm còn không biết hối cải, đi ra tức sát sinh, quả thực không thể tha thứ. Thường Nga rất rõ ràng Tần Liêu đã cứu Thỏ Ngọc, nhưng vẫn là giả vờ như giận không kèm được trách cứ. Nàng chỉ là một cái con thỏ, vẫn là một cái không có chút nào dinh dưỡng con thỏ. Giao Long đáp lại nói, người cũng ăn con thỏ, không chỉ ăn con thỏ, bọn họ còn ăn heo, ăn trâu, ăn con lửa, ăn cá, ăn hết thể có thể ăn thú chạy, ngươi muốn lấy sát sinh luận tội, như vậy là không phải nên trước hủy diệt nhân loại. Thường Nga lắc đầu, nàng tại thế gian là con thỏ, nhưng nàng hiện tại phi thăng, là có tiên tịch thần tiên, ngươi đây là tại thí thần. Cưỡng từ đoạt lý. Giao Long cười lạnh nói, thần là thân phận, tiên là cảnh giới, nhưng vô luận thân phận vẫn là cảnh giới, cũng không thể thay đổi nàng là một con thỏ thực chất. Lan đi, ta không muốn ăn ngươi. Diễn trò làm nguyên bộ, Thường Nga nắm chặt tiên kiếm, chủ động hướng đối phương khởi xướng tiến công, như ngươi loại này hung thú, quyết không thể thả ra làm ác một phương. Đám mây phía trên, nhìn xem cái này một tiên một thú triển khai cuộc chiến, cửu hoàng tử vội và nói, đại ca, nhanh một lần nữa phong ấn Giao Long đi. Tại sao phải phong? Đại hoàng tử hỏi lại nói, hắn ăn Thỏ Ngọc ca. Cửu hoàng tử đạo. Đại hoàng tử lắc đầu, ngươi vừa mới không thấy sao? Giao Long rõ ràng là tại do dự muốn hay không nuốt ăn Thỏ Ngọc, nhưng lại bị Thường Nga giật nảy mình, lúc này mới đem Thỏ Ngọc nuốt vào. Cửu hoàng tử trầm mặc một lát, hắn không dám cùng này tranh luận, ngược lại nói, bất kể nói thế nào, Thường Nga cũng là chúng ta muội muội a. Là muội muội a. Đại hoàng tử khoanh tay, nụ cười âm hiểm, lại để chúng ta những này làm ca ca xem thật kỹ một chút, Thường Nga muội muội hai năm này luyện đến cái dạng gì cảnh giới. Cửu hoàng tử nhiều lần mắt thấy Thường Nga tại cùng Giao Long đối chiến xa suốt tại hạ phòng, hắn không nhịn được muốn bay xuống đi hỗ trợ, lại nghe đại ca lên tiếng lần nữa, lao cửu, ngươi là nghĩ thành tâm cùng ta đối nghịch sao? Cửu hoàng tử bước chân hơi ngừng lại, sắc mặt biến đổi không ngừng, chung quy là không dám nói ra một câu phản bác. Vâng. Trong cấm địa, ngay tại đôi rồng giống như lưỡi dao đâm về Thường Nga ngực lúc, một đạo kim sắc thiểm điện bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào đôi rồng mũi nhọn, đem nơi đây nổ tung một mảnh huyết động. Giống. Giao Long bị đau, giơ thẳng lên trời gào thét, trên thân bỗng nhiên dâng trào ra vô tận hắc quang, huyền hóa thành vảy màu đen, một cỗ làm người sợ hãi ma lực tùy theo bốc lên. Tần Liêu tóc dài bay múa, chậm rãi rơi xuống hư không, ngăn tại Thường Nga trước mặt, lấy trào phúng thần sắc nhìn về phía trên không, 10 cái đại nam nhân, nhìn xem một cái nữ hải tử cùng Giao Long chém giết, mất mặt hay không. Đại hoàng tử mày nhăn lại, quát lạnh nói, hậu nghệ, ai cho phép ngươi tới nơi này? Tần Liêu hỏi ngược lại, chân dài trên người ta, ta thích đi nơi nào đi đâu, ngươi quản được sao? Đại hoàng tử yên lặng nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra cừu hận quằn mang, Giao Long, giết hậu nghệ, ngươi nuốt ăn Thỏ Ngọc chịu tội xóa bỏ. Giao Long trừng mắt nhìn, trên thân dâng trào xuất ra đạo đạo hắc phong, phản phất từng trôi hắc nhận chém về phía Tần Liêu. Đại ca, Thường Nga còn sau lưng hắn. Cửu hoàng tử lòng nóng như lửa đốt. Đùng. Đại hoàng tử một bàn tay trùng điệp lắp tại trên mặt hắn, quát lớn, tiểu trừng phạt mỏng dưới, lại có mạo phạm, đừng trách ta không niệm tình thân. Một tát này trong nháy mắt đem cựu hoàng tử đánh thanh tỉnh, đôi mắt buông xuống, hỗn hợp có đau đớn mạnh nuốt xuống tất cả uy khuất. Tần Liêu yên lặng nâng lên hai tay, thuấn phát ra hỗn độn lĩnh vực, cùng vô tận hắc phong đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, thiên địa lắc lư, không gian vỡ vụn, toàn bộ cấm địa bởi vậy hóa thành vô số mảnh vỡ, chỉ có Tần Liêu cùng Thường Nga dưới chân thổ địa có thể may mắn thoát khỏi. Giao Long mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn tại hang không đáy loại này tối tăm không mặt trời địa phương khổ tu 3000 năm, vốn cho rằng xuất thế về sau có thể trở thành gần với thiên đế cùng thiên hậu cường giả, nào có thể đoán được lại cùng cái này đột nhiên xuất hiện một tên tiên thần thế lực ngang nhau, khó phân trên dưới. Tần Liêu có tâm thử một chút cái này Giao Long cực hạn ở nơi nào, liền lật tay gian triệu hồi ra tứ hung kiếm, ra chỉ hỗn độn kiếm vực. Kiếm vực bên trong đột nhiên bộc phát ra vô tận kiếm quang, lít nha lít nhít, lệnh người kinh dị, quét ngang hướng về phía trước. Giao Long biến sắc, toàn lực điều động thể nội yêu ma khí, hóa thành tường đồng vách sắt, ngăn tại trước người. Vô thanh vô tức gian, hỗn độn kiếm vực không ngừng đánh nát tường đồng vách sắt, nhưng cũng bị yêu ma khí cấp tốc tan rã. Cuối cùng, chỉ có tứ hung kiếm thành công đột phá tất cả phòng ngự, đi vào Giao Long trước người, đâm vào này thể nội. Ôi, Giao Long kêu đau, ma thân chảy máu, trên bầu trời đại hoàng tử sắc mặt đột biến, lật tay gian triệu hồi ra một cây kim thương, hung hăng đâm về Tần Liêu. Ừm. Tần Liêu chậm rãi ngẩng đầu, thể nội nổ tung chiến ý cường đại, phất tay triệu hồi tứ hung kiếm, ngăn tại kim thương phía trước, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, tăng dã, hư không bởi vậy không ngừng bận bèo rung động. Giao Long, giết hắn. Giang Cơ Gian, đại hoàng tử ra lệnh. Giao Long ánh mắt lấp lóe, nhưng không có ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại là hóa thành một cỗ hắc phong, bay thẳng vút điêu, rời đi cấm điện. Ngăn lại hắn. Đại hoàng tử phẫn nộ quát. Chín đại hoàng tử nhao nhao độc thủ, thi triển ra chín đầu xiềng xích, buộc chặt hướng hắc phong. Nhưng mà hắc phong đông nhiên hóa thành vô số sợi, tránh đi tiên khí xiềng xích, trong nháy mắt tán giật ở trong tiên điện. Đại hoàng tử rời khỏi phẫn nộ, đổi trắng thay đen, hậu nghệ, ngươi thế mà thả đi Giao Long. Ta thả ngươi. Tần Liêu một câu vừa mới trách mắng 3/4, nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên cảnh báo, thân thể lúc này hóa thành một đạo lộng lẫy kiếm mang, trong chốc lát biến mất tại chỗ. Sau một khắc, vô số phù văn trong hư không minh diệt, hai cô đáng sợ khí tức xuất hiện tại phù văn gian, lệnh thập đại hoàng tử nhao nhao túi lầu xuống, không mình hành lễ, bái kiến tiên đế, thiên hậu. Thường Nga trong lòng vi kinh, đội vàng đi theo không mình hành lễ. Nàng rất rõ ràng Tần Liêu sẽ không vứt bỏ chính mình, nhưng đối phương lại đi trước, chỉ có thể nói do hắn thấy, lưu lại chính mình càng thêm có lợi. Nói một cách khác, nàng có nhất định phải lưu lại sứ mệnh. Tỷ như nói, phòng ngừa đại hoàng tử đổi trắng thay đen, đem chịu tội toàn bộ trách tội đến trên người bọn họ. Ngay tại nàng nghĩ đến những ngày lúc, đầu đội kim quan, người khoác kim bảo, mặt mỉm cười hoàng giả đế tuấn, cùng kim vượng hà quan buộc tóc, một bộ bạch kim váy dài, mi tâm nhảy lên đại đạo phù văn thiên hậu hy hòa cộng đồng pháp giá mà tới. Đại đạo thanh âm là lướt, pháp tác thần phù như thác nước, giống như ngàn vạn đóa hoa nở rộ lại tàn lụi, hiện ra cực lớn vô trương. Đại hoàng nhi, ngươi vừa mới là tại cùng ai chém giết? Vạn hoa bên trong, thiên đế liếc mắt Thường Nga, chợt hướng đại hoàng tử hỏi thăm nói. Đại hoàng tử chắp tay bài nói, khởi bẩm thiên đế, là hậu nghệ. Hậu nghệ? Thiên đế ngạc nhiên. Đại hoàng tử bước cầm nói, hậu nghệ như cũng phỉ tính không thay đổi, không chỉ mạnh mẽ xông tới thiên đình, còn khư khư cố chấp, ý đồ chém giết Giao Long, khiến Giao Long lệ khí tái hiện, dẫn phát một trường ác đấu. Ta vốn định ngăn cản, nhưng không ngờ hậu nghệ thế mà gan lớn đến dám hướng ta hạ thủ. Thật sao? Thiên đế đạm mạc hỏi. Dạ. Thường Nga đứng ra, ngưng giọng nói, sự thực là, đại hoàng tử lấy tiên nhân làm mồi nhử, dẫn dụ Giao Long sát sinh, dùng cái này đến kiểm nghiệm Giao Long phải chăng cải tà quy chính. Mà tại Giao Long chuẩn bị giết tiên thời khắc, ta thử nghiệm cứu ra kia tiên nữ, lại bị Giao Long nhằm vào. Lúc đó, đại hoàng tử càng là phát rồ, khống chế còn lại các ca ca, không để bọn hắn cứu ta, muốn để ta mệnh tàng tại Giao Long chi miệng. Nếu không phải hậu nghệ kịp thời xuất hiện, thiên đế cùng thiên hậu chỉ sợ liền gặp không đến ta. Nghe vậy, đại hoàng tử yên lặng nắm chặt song quyền, trong lòng nhấp nhô ngàn vạn sát ý, cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đã đến không thể không nghĩ biện pháp rút ra trình độ. Chương 1843, hệ thống nhiệm vụ, nhân đạo đang thịnh. Chương 1843, hệ thống nhiệm vụ, nhân đạo đang thịnh. Đại hoàng nhi, Thường Nga lời nói là thật hay không? Ngay tại thiên đế sắc mặt bởi vì Thường Nga chi ngôn càng thêm khó coi lúc, thiên hậu đống nhiên dò hỏi. Đại hoàng tử đội vàng giải thích nói, lời ấy sai lớn. Kia Giao Long kinh 3000 năm nhật nguyệt lưu quang rèn luyện, đã có hối cải dấu hiệu. Đối mặt làm thí luyện tọa ngọc, nó do dự mãi, từ đầu đến cuối chưa từng hạ miệng. Là Thường Nga đột nhiên xuất hiện, kinh đến Giao Long, lúc này mới khiến Giao Long phát cuồng, nuốt tọa ngọc, bởi vậy dẫn phát chuyện về sau. Điểm này, chúng huynh đệ đều có thể vì ta làm chứng. Đúng vậy a, chúng ta đều có thể vì đại ca làm chứng. Tại ánh mắt của hắn liếc nhìn dưới, trừ buồn bực miệng hồ lô lão cừu bên ngoài, các huynh đệ khác nhau nhau lên tiếng phụ họa. Thường Nga cao mày, không phải như vậy, các ngươi vu ham ta. Tốt rồi, đều đừng nói. Thiên đế liếc thiên hậu liếc mắt một cái, chợt hướng con cái nhóm nói, các ngươi là huynh muội, không phải kẻ thù, dù có một chút mâu thuẫn, cũng nên dĩ hòa vi quý. Đúng, thiên đế. Đại hoàng tử dẫn đầu nói. Thường Nga, ở trong môi trường này, nguyên thân quá khứ những năm kia được bị bao nhiêu ủy khuất a? So sánh dưới, đã từng chính mình cũng muốn so nàng hạnh phúc vô số lần. Thiên đế, bọn họ huynh muội nên dĩ hòa vi quý, hậu nghệ lại không thể nhân nhượng. Thiên hậu đông nhiên nói, lần trước hắn liền trước mặt mọi người chống đối ngươi, ngươi còn che chở hắn, không có gọi hắn thần cốt, phế bỏ hắn tu vi, khiến hắn càng thêm ương ngạnh, lại lần nữa tự tiện xông vào thiên giới, đem thiên quy giới luật coi là không có gì, như lại dung túng xuống dưới, tương lai không chừng còn muốn xông ra cái gì thai hòa đâu. Thiên đế sắc mặt hơi ngừng lại, hắn trung quy là cứu Thường Nga. Đại hoàng nhi bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ trơ mắt nhìn xem Thường Nga xảy ra chuyện sao? Cần phải hắn đến cứu vớt. Thiên hậu hỏi lại nói. Thiên đế im lặng. Có thể hay không trơ mắt nhìn xem, hắn cảm thấy thật đúng là khó mà nói. Gặp hắn vừa gặp phải khó trả lời vấn đề liền không nói lời nói, Thiên Hậu cười lạnh một tiếng, chợt nói, "Tốt, ta cũng không ép ngươi, ngươi không phát đuổi bắt lệnh, ta đến phát, ta cái này Thiên Hậu, hẳn là có này quyền hành a. Hậu Nghệ là tới cứu ta, hắn phạm cái gì tội?" Thường Nga nhịn không được chất vấn nói, "Im ngay." Thiên Hậu quát lạnh nói, "Ta còn không có cho ngươi tính bút chướng này đâu, Hậu Nghệ tại sao lại tới cứu ngươi? Các ngươi ở giữa làm sao sinh ra liên hệ? Ngươi hai lần ba phen vì này nói chuyện, chính là đối với hắn động tình. Ngươi còn nhớ hay không Thiên Quỷ giới luật?" "Thường Nga, Thường Nga, ngươi đi theo ta." Thiên Đế xoay người nói. Thường Nga thở phào một hơi, liền đi theo Thiên Đế chậm rãi rời đi nơi đây, dạo bước đến một mảnh trên biển mây. "Thường Nga a, ngươi về sau không muốn lại chống đối Ly Hỏa. Nàng là vợ của ta, ngươi là ta nữ, nhìn xem các ngươi cãi lộn, ta cái này cựu cựu chí tôn trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hợp lực." Cho đến biển mây cuối cùng lúc, Thiên Đế bỗng nhiên ngừng lại, nhẹ nói. Thường Nga thấp giọng đáp lại, "Ta liền cảm giác, nàng có chút nhằm vào ta. Không phải còn có ta che chở ngươi sao? Mà lại, nàng trung quy là làm mẫu thân, lại là tam giới chi mẫu, ngươi nhường một chút nàng lại như thế nào? Bất quá là một điểm vấn đề mặt mũi mà thôi, nếu thật là tổn hại đến ngươi bản thân lợi ích cùng an toàn, ta cái thứ nhất không đáp ứng." Thiên Đế tránh nặng tìm nhẹ nói. Thường Nga gật gật đầu, "Ta đã biết. Đi thôi, ghi nhớ ta nói, nhất nhất thời, gió êm sóng lặng, không chạm đến căn bản lợi ích tranh chấp, không cần thiết nhất định đọ sức giá cao thấp." Thiên Đế dặn dò. Nửa ngày, Thường Nga bay trở về Nguyệt Thần Cung, chuồn chuồn tiểu phi tiên lập tức xuống tới, "Cung chủ, ngài không có sao chứ?"
"Không có việc gì, ta muốn tiếp tục bế quan, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy ta." Thường Nga khua tay nói.
Chuồn chuồn tiểu phi tiên, giờ khắc này, nàng đột nhiên lý giải cung chủ loại này lựa chọn. Tại Thiên Đình sinh hoạt, duy có thực lực đủ cường đại mới có thể cam đoan chính mình không nhận ức hiếp. Bước nhanh vào cung, đóng lại cửa cung, nhìn xem môn tường thượng đột nhiên lấp lánh lên tỏa ra ánh sáng lung linh, Thường Nga nhịn không được thở dài nói, "Ngay cả Thiên Đế cũng khuyên ta nhẫn một chút sóng yên gió lặng, cái này Thiên Cung thật không phải là người đợi đến địa phương." Tần Liêu từ trong hư không hiện ra thân ảnh, chậm rãi đi vào nàng bên cạnh, cho nên nói, "Lúc này đi thôi, giảm bớt tiếp xúc, không phải trốn tránh, mà là giảm bớt phiền phức cùng ma sát đỉnh cấp trí tuệ." Thường Nga gật gật đầu, tại hắn phóng xuất ra chiều không gian chi môn về sau, nghiêm túc nói, "Còn có một chuyện, Thiên Hậu đối ngươi phát ra đuổi bắt lệnh." Tần Liêu mang theo nàng từ Nguyệt Thần Cung trở lại nhân gian thôn xóm nhà tranh bên trong, vung tay áo gian tán đi kim sắc quan môn, dự đoán được. Thường Nga mặt lộ vẻ tò mò, "Ngươi lúc đó vì sao không ngụy trang một chút lại xuất hiện đâu? Ngươi hẳn là sẽ không nghĩ không ra điểm này a?"
"Mặc dù ta cũng là về sau mới nhớ tới."
Tần Liêu nói, "Một cái không rõ lai lịch, mê đầu che mặt nam nhân đột nhiên xuất hiện, cứu Thường Nga, mang đến ảnh hưởng so Hậu Nghệ xuất hiện, cứu Thường Nga muốn lớn hơn nhiều. Đầu tiên, là đối ngươi thanh danh ảnh hưởng, sẽ có rất nhiều sở căng đàn xuất hiện. Tiếp theo, là Thiên Đế Thiên Hậu nhất định sẽ điều tra kỹ việc này, ngươi cũng đừng nghĩ như thế sống yên ổn theo ta hạ giới." Thường Nga trong lòng hiện ra một tia cảm động, đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương, "Ta quên ngươi là đang vì ta suy xét."
"Cảm ơn."
Tần Liêu khoát tay nói, "Ngươi ta ở giữa, không cần nói lời cảm tạ. Bất quá, Thiên Hậu đổi bắt lệnh cũng không thể không nhìn, ta vẫn là biến cái bộ dáng đi." Vừa dứt lời, hắn dung nhan cùng dáng người liền tại tiên quang lấp lánh hạ không ngừng thay đổi, rất nhanh liền khôi phục bản thể hình dạng. "Vẫn là ngươi cái bộ dáng này nhìn xem thuận mắt." Thường Nga từ đáy lòng nói. Tần Liêu nhịn không được cười lên, chợt vung tay áo gian đem thỏ ngọc phóng ra. "Đây là nơi nào?" Xem ra mơ mơ màng màng tiểu tiên nữ mở miệng hỏi.
"Nơi này là nhân gian."
Thường Nga đáp lại nói.
"A."
Thỏ ngọc lập tức trừng lớn hai mắt, bị kia hung thú ăn, liền sẽ rơi xuống nhân gian. Tần Liêu cười ra tiếng, "Ngươi không có bị ăn sạch, là chúng ta cứu ngươi." Thỏ ngọc giật mình, lúc này quỳ rạp trên đất, đa tạ hai vị ân công. Thường Nga đem này đỡ lên, nhẹ nhàng nói, "Về sau ngươi liền lưu tại nhân gian đi, đừng có lại phi thăng." Thỏ ngọc lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Đều nói phi thăng lên đi là làm thần tiên làm sao tốt, ai có thể nghĩ phi thăng lên đi về sau, thế mà muốn chức làm nô tỳ. Thiên đình chính là như vậy, không phải làm nô tỳ, chính là làm thiên binh thiên tướng. Thường Nga vuốt cằm nói. Nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy ôn nhu bộ dáng, Thỏ Ngọc đống nhiên nói, "Tỷ tỷ, chẳng biết tại sao, ta xem xét ngươi liền cảm giác rất hợp duyên, ta có thể đi theo ngươi sao?"
"Làm nô tỳ cũng nguyện ý."
Thường Nga ngạc nhiên.
Hợp ý loại chuyện này?
Hẳn là cái này Thỏ Ngọc chính là bản giới Thường Nga Thỏ Ngọc. Nếu nàng có phần này tâm, ngươi liền thu nàng đi. Tần Liêu vừa cười vừa nói, "Thường Nga cái này rõ ràng, khẽ bước cằm, cũng tốt, về sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta đi, danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực tỉ muội."
Thỏ Ngọc đại hỉ, "Đa tạ tỉ tỉ."
Đêm đó, trong thôn trưởng lão Vu sư lão cha tự mình đến nhà tranh trước, cao giọng nói, "Khởi bẩm thiên thần đại nhân, tiệc tối đã chuẩn bị kỹ càng." Nhà tranh bên trong, Tần Liêu cười đáp lại nói, "Đến." Nhiều lần, nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ nam nhân, Vu sư lão cha ngạc nhiên nói, "Ngài đây là?" Nếu không phải là hắn còn nhớ rõ thanh âm đối phương, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng biến thành người khác. Tần Liêu giải thích nói, "Đây mới là ta nguyên bản hình dạng." Vu sư lão cha giật mình, chợt nhìn về phía Thỏ Ngọc, "Vậy vị này là?"
"Nàng là ta tỷ nữ."
Thường Nga nói. Vu sư lão cha gật gật đầu, "Ngài dung mạo xinh đẹp, tỷ nữ cũng là trong trăm có một mỹ nhân a."
Thường Nga bật cười, "Ngươi quá khen."
Vu sư lão cha liên tục khoát tay, tiếp lấy dẫn linh bọn hắn đi vào một chỗ đã cốc tràng, chỉ thấy trong tràng trống lên rất nhiều đống lửa cùng nồi lớn, thịt nướng hương khi cùng rượu thơm hỗn tạp cùng một chỗ, lệnh nhân khẩu lưỡi nước miếng. Vu sư lão cha mang theo ba người ngồi tại trung tâm nhất vị trí, một bên ăn uống, một bên nhìn xem các thôn dân vừa múa vừa hát, nhưng trong lòng nghĩ đến,
như thế nào mới có thể đem hai vị này thiên thần lưu tại thôn xóm bọn họ. Thế giới này quá hung hiểm, yêu vật khắp nơi có thể thấy được, hàng năm thậm chí mỗi tháng đều sẽ có thôn dân bởi vậy mất mạng. Nhưng nếu thôn xóm bọn họ có thể có thiên thần che chở, tự là có thể miễn đi yêu thai. Từ trạng vạng tối một mực chúc mừng đến đêm khuya, trận này đống lửa tiệc tối mới tính kết thúc, thôn xóm bởi vậy dần dần yên lặng lại. Nhưng mà Vu sư lão cha lại lặng yên đi lại tại từng nhà bên trong, lưu đồ bí mật lấy một việc. Hôm sau, từ sáng sớm bắt đầu, liền không ngừng có thôn dân đến thăm nhà tranh, đưa tới nồi bát bầu bổn thậm chí còn xương châm chỉ gai các loại vật phẩm, mỗi tấm trên mặt đều mang thân cận cùng ngưỡng mộ, vô hình gian mang cho ba người cực lớn cảm xúc giá trị. Tần Liêu rất rõ ràng đây là Vu sư lão cha tổ chức, vì chính là lấy nhân tình vì mối quan hệ, ý đồ đem bọn hắn lưu lại. Bất quá hắn trong lúc nhất thời cũng không có phát động nhiệm vụ gì, lại thuộc về hậu nghệ thiên mệnh thời khắc chưa đến, cho nên cũng không mâu thuẫn ở tạm một đoạn thời gian, mắt thấy thịnh tình không thể chối từ, đến cùng là đem những vật này thu xuống dưới. Khoan hay nói, có những vật này về sau, nhà tranh càng giống một cái gia. Tới gần giữa trưa lúc, nhìn xem trong nhà tranh tất cả đồ dùng hàng ngày, Thỏ Ngọc nhếch miệng cười nói. Thường Nga mỉm cười, vấn đề là, nơi này tuyệt đại đa số đồ vật, chúng ta đều không dùng đến. Thỏ Ngọc cười nói, vậy thì có cái gì quan hệ đâu? Làm cái bài trí cũng tốt. Thoáng chớp mắt. Vài ngày sau, bởi vì thôn xóm đi săn bội thu, Vu sư lão cha lại lần nữa tuyên bố cử hành đống lửa tối, rất nhiều thôn phụ từ xế chiều liền bắt đầu bận rộn, cọ nồi hái rau, cắt thịt chặt xương. Nương theo lấy trận trận hoan thanh thiếu ngữ, khói lửa nhân gian khí cũng theo đó tràn ngập ra. Mà cái này khói lửa đối với thực khí yêu ma đến nói, giống như trong đêm trăng sáng, lại như bụng đói kêu vang dưới, người được hương thơm đồ ăn, trong bất chi bất giác, một chút hình thù kỳ quái yêu vật liền hiện thân tại phụ cận, không ngừng hướng thôn xóm tới gần. Trong nhà tranh, Tần Liêu chậm rãi nheo lại đôi mắt, đứng lên nói, có chút mấy thứ bẩn tiểu đến, ta đi xử lý một chút. Thường Nga, ngươi mang theo Thỏ Ngọc trông coi thôn xóm. Thường Nga gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Tần Liêu mỉm cười nói, yên tâm đi, trừ phi là ma tôn cấp bậc yêu vật xuất hiện, bằng không bình thường yêu vật ở dưới tay ta đều như thổ kê chó kiểng. Dứt lời, hắn thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hối hả đi vào một đầu đại đạo bên trên, ngăn lại đám kia đáng sợ yêu ma. Giống. Chúng yêu ma nhao nhao gào thét, ý đồ dùng cái này đến dọa lùi cái này mang theo vô tận khí tức nguy hiểm hình người hung thú. Tần Liêu cười cười, lật tay gian triệu hồi ra hai đoàn nghiệp hỏa, tiện tay liền ném ra ngoài. Hai con cùng dị hình tương tự thằng xui xẹo bị nghiệp hỏa đập chúng về sau, nhao nhao kêu thảm nảy bọn, như thế lại đem hỏa diễm chuyển cho cái khác yêu vật, khiến chung quanh bầy yêu đại loạn, tràn diện trong lúc nhất thời mười phần buồn cười. Có thể hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, Tần Liêu đông nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, ngưng thần nhìn lại, nhưng thấy một tên toàn thân bị bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh đứng thẳng đỉnh núi, lặng lặng nhìn chăm chú lên đường núi. Tâm niệm vừa động, hắn trong nháy mắt thoáng hiện đến trên đỉnh núi, trong mắt lưu động đạo đạo kim quang, bởi vậy nhìn ra đối phương giao long chân thân, ta không có đi tìm ngươi phiền phức, ngươi lại dám hiện thân ở trước mặt ta. Giao Long liên tục khoát tay, ta cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức, phía dưới những cái kia yêu vật càng không liên quan gì đến ta, ta là đến tìm gió lớn. Hắn cuối cùng lưu lại khí tức ngay tại trùng quanh đây. Tần Liêu bình tĩnh nói, gió lớn yêu bị ta giết, nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, hiện tại liền có thể động thủ. Giao Long lặng im một lát, lắc đầu, hậu nghệ, ngươi dù giết ta 6 cái huynh đệ, nhưng ta ngược lại cảm thấy chúng ta là một loại người. Đánh rắm, ngươi đều không phải người. Tần Liêu trực tiếp phản bác. Giao Long cũng không tức giận, sắc mặt trầm ổn như cũ, ngươi biết thiên hậu đối ngươi tuyên bố đuổi bắt lệnh đi, nếu không cũng sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Nếu không phải là ngươi ra tay, ta đều không thể nhận ra là ngươi. Tần Liêu nói, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Bởi vì thiên hậu đối ta tuyên bố đuổi bắt lệnh, cho nên ta liền muốn cùng ngươi liên hợp. Người ta liên hợp mới có thể lật đổ đế hậu tàn bạo thống trị, mới có thể làm phi thăng không còn trở thành một trận âm mưu, hoặc là nói cả bấy. Giao Long mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, ngươi cũng nhìn thấy, hạ giới tu sĩ vô luận nhân yêu, một khi phi thăng đi lên chính là cho người ta làm nô tài, không có lựa chọn thứ hai. Mà tại trong tiên giới, thiên điều khủng bố có thể xưng trọng điện, mấu chốt là đây cũng không phải là tại loạn thế, ép tới chúng thần khổ không thể tả. Càng không nói đến, đế hậu ghé vào tiên giới hút máu, thập đại thái tử càng là ngang ngược, cái này toàn ra đều là tai họa. Nói một cách khác, bọn họ mới là thế gian lớn nhất đạo tặc, là dã man nhất loài săn mồi. Nghe đến đó, Thần Liêu mặt lộ vẻ cười lạnh. Cái thằng này luôn miệng nói đế hậu như thế nào tàn bạo, thập thái tử như thế nào ngang ngược, nhưng trên thực tế, từ xưa đến nay, cường quyền không đều là như thế sao? Đổi thành gia hỏa này đi lên, chỉ sợ sẽ càng thêm hung tàn. Nhưng lại tại hắn căn cứ vào điểm này, chuẩn bị chế giễu lại lúc, từng hàng ký tự đột nhiên thoáng hiện ở trước mắt, ngăn chặn hắn chưa cửa ra chất vấn, hệ thống nhiệm vụ, nhân đạo đang thịnh. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tam giới chúa tể, thiên đế đế tuấn, tôn trọng vô vi mà chỉ trị thế lý niệm, cho rằng giữa thiên địa tự có vận hành hệ thống, chỉ cần định ra luật lệ, như vậy vạn sự vạn vật đều có thể ấn luật vận chuyển, không cần quá nhiều nhúng tay. Dân ra, hắn liền biến thành đối tiên phàm lượng giới chẳng quan tâm, trầm mê tại chúng thần ca tụng bên trong vô vi chi quân. Lại không biết, bởi vì trị thế lý niệm, dẫn đến tiên giới quần quật sóng ngầm, nhân gian nhân tộc suy thoái, yêu ma hoành hành, thây nằm trăm vạn, vô cùng thê thảm. Xin vì nhân tộc hỏa chủng trường tồn, lật đổ thiên đế vô vi thống trị, lựa chọn sử dụng nhân tộc anh kiệt vì ngọc hoàng đại đế, làm nhân tộc đang thịnh tại tam giới. Nhiệm vụ ban thưởng, xem cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành tình huống mà định ra. Ánh mắt bay nhanh liếc nhìn qua một chuyến này hàng chữ phủ, Tần Liêu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên kịch bên trong đế tuấn sát thực liền cái này điệu dạ tử, cái gì đều mặc kệ, tôn trọng vô vi mà trị, dẫn đến nhân gian bị yêu ma tứ ngược lợi hại. Hậu Nghệ tuân theo thiên mệnh, đem hết toàn lực mới chu sát gió lớn chờ yêu ma, kết quả như cũ thân tử đạo tiêu. Mà Đế Tuấn đâu? Trung chiến qua đi, hắn vẫn như cũng là cao cao tại thượng tiên đế, vẫn như cũng là thi hành loại kia trị thế lý niệm, cứ việc Hậu Nghệ làm rất nhiều, nhưng hết thể tựa như đều không có thay đổi. Nói cách khác, bản giới tàn nhẫn nhất, lãnh khốc nhất, lớn nhất buồn, chưa từng là giờ phút này đứng ở trước mắt hắn giao long, ngược lại là vị kia nhìn như nhân nghĩa vô song, cương triều thường Nga thiên địa chủ thể. Chương 1844, Lạc Thủy bên mở, tiện bắn kim ô. Chương 1844, Lạc Thủy bên mở, tiện bắn kim ô. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ, có lẽ ngươi nói có chút đạo lý, nhưng cho dù là đạo lý kia lớn hơn trời đi, ta cũng không có khả năng cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Một lúc lâu sau, Thần Liêu ngưng giọng nói, "Cô hủ." Giao Long tàn khốc nói, "Muốn lật đổ Đế Tuấn thống trị, duy có hai tộc nhân yêu chung sức hợp tác, kề vai chiến đấu. Nói lại ngay thẳng chút, ngươi chỉ huy nhân tộc, ta chỉ huy yêu tộc, cùng nhau giết tới thiên đình, làm sáng tỏ hoàn vũ. Rời đi trợ giúp của ta, ngươi không có khả năng thành sự. Rời đi ngươi trợ giúp, ta cũng chỉ có thể tận lực rời xa thiên đế, cùng đôi làm yêu, ngươi đến cùng có hiểu hay không?" Thần Liêu hiểu chưa? Hắn có thể quá rõ ràng, nhưng vấn đề là, coi như muốn liên hợp yêu tộc, nhất định phải liên hợp trước mắt Giao Long sao? Mà lại, cũng không cần thiết nhất định phải đi toàn diện phản công lộ tuyến, thông qua thân phận của Thường Nga, có thể làm ra càng nhiều lựa chọn. Bởi vậy, hắn lại lần nữa cự tuyệt Giao Long đề nghị, thái độ hoàn toàn như trước đây kiên định. Giao Long sắc mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng thở phào một hơi, ngự phong bay lên không, ngoan cô không hóa, trong lòng còn có mơ mộng ngao huyền, chờ ngươi bị thiên tộc bước đến tuyệt cảnh bên trên, liền biết ta cái này đề nghị chân quý cỡ nào. Đến lúc đó, nếu như ngươi có thể sống được đến, còn có thể tùy thời tới tìm ta hợp tác. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên mau chóng đuổi theo, biến mất tại thương khung cuối cùng. Tần Miêu lắc đầu, thân hóa trường hồng, trở về thôn trại, đã thấy Thường Nga cùng Thỏ Ngọc đứng ở giữa mọi người, đem Phùng Di cùng một cô thi thể vây lại. Chuyện gì phát sinh rồi? Thiên thần, van cầu ngươi mau cứu cha ta, ngài hẳn là có chết đi sống lại năng lực a. Tại hắn hỏi thăm dưới, Phùng Di đột nhiên quỳ gối mà đến, trùng điệp dập đầu. Tần Miêu mắt nhìn lao hắn kia, thấy này hồn phách đã rời đi, lại nghĩ tới đối phương tại nguyên kịch bên trong số mệnh và đạo, ta dù không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng hắn mệnh số đã hết, cho dù ta có thể chết đi sống lại, cũng không thể nghịch chuyển mệnh số. Phùng Di sắc mặt đổi biến, yên lặng nắm chặt song quyền, vừa mới, bầy yêu tập kích thôn xóm, nếu ngươi có thể tại, cha ta có lẽ sẽ không phải chết, ngươi đi đâu, vì sao rời đi? Tần Miêu nhíu mày, ngươi là đang trách ta? Ta là nói một sự thật. Phùng Di thấp mắt nói. Tần Miêu nhịn không được bật cười. Quả là thế. Hắn đều không phải con hàng này đại ca, đều có thể bị như thế chất vấn. Nếu như đúng vậy, đồng thời giống nguyên kịch bên trong như thế ngộ sát phùng phụ, chô gặp gỡ chỉ trích chỉ sợ muốn mạnh hơn vô số lần. Ngươi cười cái gì? Cha ta chết rồi, ngươi vui vẻ như vậy sao? Phùng Di chịu đựng ngất khí hỏi. Tần Liêu thu lại đủ cười, nhìn chăm chú lên thanh niên này đôi mắt. Đầu tiên, ở trong đại hoang, yêu quái tập kích thôn xóm là trạng thái bình thường, mà tập kích thôn các ngươi nhóm này yêu quái cũng không phải chúng ta khai ra. Tiếp theo, ta với các ngươi không thân chẳng quen, không có bất luận cái gì nghĩa vụ làm các ngươi thủ hộ thần, càng không có bất luận cái gì nghĩa vụ tiếp nhận ngươi chỉ trích. Ngươi vừa mới hỏi ta đi làm gì, ta rõ ràng nói cho ngươi, ta trừ đi yêu. Không tin, ngươi có thể tự mình đi thôn Đông 15 dặm đi xem, nơi đó hiện tại còn có một chỗ thi thể. Cuối cùng, ngươi vừa mới chết cha ruột, ta biết ngươi tâm tình bi phẫn vừa đau buồn, thực tế là tìm không thấy người lại, muốn trách tội tại ta, ta có thể hiểu được, lại không tiếp thụ. Bởi vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, hắn hướng Thường Nga vẫy vẫy tay, chúng ta đi, thôn này không đợi cũng được. Thiên thần chấm đã. Vu lão cha bỗng nhiên bỏ ra, quỳ xuống đất nói, Phùng Di tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại thêm kinh gặp mất đi thân nhân biến đổi lớn, mới có thể mạo phạm thiên thần. Nhưng cái này không liên quan gì đến chúng ta a, mời thiên thần lưu lại. Đúng vậy a, mời thiên thần lưu lại. Còn lại thôn dân nhao nhao đi theo giữ lại đạo. Tần Liêu cười nhạo nói, không quan hệ. Kia Phùng Di vừa mới chất vấn thời điểm, các ngươi tại sao không nói chuyện? Đều câm đi rồi. Đừng cho là ta không rõ ràng tâm tư của các ngươi, không phải liền là muốn nhìn một chút, ta đến tột cùng có thể hay không chết đi sống lại sao? Mà thôi, nhiều lời vô ích. Thường Nga, chúng ta đi. Thường Nga gật gật đầu, vẫn chưa bởi vì trong lòng còn có lương thiện liền cùng hắn làm trái lại, mà là mang theo Thỏ Ngọc, kiên định không thay đổi đứng ở bên cạnh hắn, tới cùng nhau, đạp không mà đi. Nhìn xem bọn hắn đi xa thân ảnh, Vu lão cha đấm lực dậm chân, thậm chí là gào khóc. Hắn mưu tính, ước mơ của hắn, tại thời khắc này tất cả đều phá diệt. Là ta chết cha, cũng không phải ngươi chết cha, ngươi khóc thê thảm như vậy làm gì? Phùng Di dò hỏi. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngu không ai bằng ngu xuẩn. Vu lão cha giơ chân mắng chửi, nếu không phải là có ba người kia tại, chúng ta thôn hôm nay chỉ sợ cũng không phải là chết một người, tất cả mọi người sẽ thành yêu vật nguyên liệu nấu ăn. Ngươi không thấy được người nam kia diệt sát yêu vật, chẳng lẽ còn không nhìn thấy kia hai nữ thủ hộ thôn sao? Hiện tại tốt rồi, ngươi đem bọn hắn bước đi, vạn nhất lại có yêu vật tập thôn, cái này một thôn làng người làm sao xử lý? Phùng Di, hắn căn bản không nghĩ tới điểm này, chỉ muốn để thiên thần kia hỗ trợ phục sinh phụ thân. Ngay sau đó, hắn đột nhiên phát hiện các thôn dân đối đãi chính mình ánh mắt bất đồng, đáy lòng vi kinh, đội vàng ôm lấy phụ thân thi thể, đội vàng chạy tới trong nhà. Cùng lúc đó, bên ngông đại địa bên trên, Thỏ Ngọc nhảy nhảy nhót nhót đi theo tại bên cạnh hai người, một mặt ngốc manh mà hỏi thăm, chúng ta đây là muốn đi đâu? Tần Liêu cười nói, cùng Mỹ làm bạn, cầm kiếm giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, không hỏi tiền đồ. Thỏ Ngọc trừng mắt nhìn, truy vấn nói, giang hồ là cái gì? Giang hồ là vòng tròn, là ân oán tình kiều, là đấm máu cắt vàng, là mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, tổng kết đến nói, nơi có người chính là giang hồ. Thần Liêu đáp lại nói. Thỏ Ngọc gãi đầu một cái, không biết rõ. Có hiểu hay không không quan trọng, đi lên phía trước chính là. Tần Liêu nhẹ nhàng nói, phía trước có bằng hữu, có kẻ địch, đoàn kết bạn bè, là vì kết bạn nhân mạch, chém giết kẻ địch, là vì khoái y ân cứu. Thỏ Ngọc như có điều suy nghĩ, vậy chúng ta muốn đi tới khi nào đâu? Hoặc là nói, cũng nên có một mục tiêu a. Tần Liêu cười ha ha, mục tiêu không phải một cái địa điểm, là một cái phương hướng. Thỏ Ngọc thở dài, quay đầu nói với Thường Nga, Thường Nga tỷ tỷ, ta có phải hay không rất đần a? Mỗi câu lời nói đều nghe cái hiểu cái không. Thường Nga vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, mỉm cười nói, ngươi không ngu ngốc, ngươi chỉ là kiến thức yếu. Thỏ Ngọc tán gẫu tiến lên gian, Tần Liêu đống nhiên bước chân dừng lại. Làm sao rồi? Thường Nga đi theo ngừng lại, ghé mắt hỏi. Có người ngay tại nếm thử chui vào Nguyệt Thần Cung. Vậy ta trở về. Ta đi cho. Tần Liêu yên lặng thi triển nhất khí hóa tam thanh pháp môn, huyền hóa ra Thường Nga thân thể, mở ra chiều không gian chi môn, trong nháy mắt trở lại Nguyệt trong thần cung. Cung thất tường ngoài trước, cửu hoàng tử một tay nén ở trên vách tường, nhìn xem không ngừng du tẩu tại trên vách huyền ảo thần phủ, đã khiếp sợ lại kỳ quái. Thường Nga trên người cổ quái giống như càng ngày càng nhiều, chí ít hắn cũng không biết đối phương lúc nào học được trận pháp, mà lại là như thế tinh diệu thần trận, lại liền hắn đều không thể tra rõ hư thực. Cửu ca, có chuyện gì sao? Thần Liêu đông nhiên xuyên tường mà qua, ngước mắt hỏi. Hắn cũng không muốn để Thường Nga cùng cái này khoa chỉnh hình người bệnh tiếp xúc nhiều, mà lại đem so sánh với không có tiếp nhận nguyên thân ký ức Thường Nga, hắn tốt xấu còn quen thuộc nguyên kịch kịch bản, không dễ dàng như vậy lộ tẩy. Cửu hoàng tử như giật điện thu về bàn tay, không hiểu có loại cảm giác có tật giật mình, không có gì chuyện quan trọng, chính là tới nhìn ngươi một chút có hay không trộm đi hạ giới. Thần Liêu thuận thế hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Cửu hoàng tử có chút dừng lại, liền thẳng thắn bẩm báo, ta đang lo lắng hậu nghệ. Thường Nga, tại cấm địa lúc, hậu nghệ tại sao lại cứu ngươi? Các ngươi ở giữa, lại là cái gì quan hệ, hoặc là nói có liên hệ gì? Không có gì liên hệ a. Thần Liêu đáp lại nói, đến nỗi cứu ta, khả năng hắn là người tương đối thiện lương đi. Cửu hoàng tử, hắn nghe không ra đây có phải hay không là trào phúng, nhưng đấy lòng sát thực thật không là tư vị. Nếu như hậu nghệ cứu Thường Nga là thiện lương, như vậy mấy người bọn hắn sống chết mặc bay ca ca, chẳng phải là ta ác? Cửu ca, ngươi còn có sự tình khác sao? Thần Liêu không tâm tư cùng hắn mà người, trực tiếp hỏi. Cửu hoàng tử như ở trong ngộng mới tỉnh, thở phào một hơi, nếu như, ta là nói nếu như, ngươi về sau gặp lại hậu nghệ lời nói, nhất định phải cách hắn xa xa. Thiên đế xem ở tài năng của hắn bên trên, nhiều hơn ưu đãi, có thể thiên hậu lại đem này coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mắt thấy chúng thần chậm chạp không có tin tức tốt chuyển đến, nàng lại làm chúng ta mời huynh đệ tại ca trực thời điểm giám sát đại địa, tìm kiếm hắn tung tích, có thể thấy được thể phải đem này trừ về sau nhanh quyết tâm. Ngươi nếu là cùng hắn gút mắt cùng một chỗ, thế tất sẽ cùng thiên hậu đứng ở mặt đối lập. Thần Liêu khẽ bước cằm, ta đã biết, đa tạ cửu ca nhắc nhở. Cửu hoàng tử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thua tay nói, trở về đi, cửu ca đi trước. Trong trần thế, giang hồ đường. Thần Liêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thường Nga, nghiêm túc nói, xem ra ngươi cũng cần thiết biến cái bộ dáng. Thường Nga băng tuyết thông minh, lập tức đoán được nguyên do, thiên hậu tăng lớn thẩm tra cường độ. Thần Liêu đưa tay chỉ hướng thương cung, thiên hậu dặn dò thập hoàng tử trực nhật thời điểm giám sát đại địa, tìm kiếm hậu nghệ, cũng chính là tung tích của ta. Cái đồ chơi này liền cùng thiên nhãn giống nhau, nếu là bị hoàng tử nào nhìn thấy ngươi, tất nhiên lại là một cọp tai họa. Thường Nga gật gật đầu, lắc mình biến hóa thành chính mình thần hồn hình dạng, lập tức kinh ngạc đến ngây người một bên vào ngọc. Ở trong mắt nàng, Thường Nga tỷ tỷ nguyên bản liền rất đẹp, lại không nghĩ rằng biến hóa này thế mà càng hơn dĩ vãng. Sướng sở cái gì, đi. Thường Nga đưa tay ở trước mắt nàng vùng vẫy một chút, vừa cười vừa nói. Thỏ Ngọc đông nhiên tỉnh táo lại, tò mò hỏi, Thường Nga tỷ tỷ, ngươi là thế nào nghĩ ra được cái này tuyệt thế dung mạo đâu? Nói thật, ngươi để ta suy nghĩ, ta đều tưởng tượng không ra. Tần Liêu nhịn không được cười lên, chợt lấy đùa giỡn giọng điệu nói, ngươi Thường Nga tỷ tỷ có khả năng hay không liền trưởng như vậy? A, thật sao? Vậy tại sao không đem chính mình đẹp nhất một mặt bày ra đâu? Thỏ Ngọc nghi hoặc hỏi. Lấy Nguyệt Thần thân phận bày ra lời nói, khẳng định như vậy sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé ai chẳng hạn như. Ngươi nghe nói qua Lạc Tần danh hiệu sao? Thần Liêu hỏi lại nói. Thỏ Ngọc gật gật đầu, nghe nói qua, tục truyền nàng là tam giới đệ nhất thần nhan, vô số thiên thần khát vọng mà không thể thành. Chính là nói à, cái này tam giới đệ nhất thần nhan xưng hô, có lẽ cũng cho nàng mang đến không ít buồn rầu. Thần Liêu cười nói. Tiểu thư, tiểu thư. Lạc Thủy Thiên phủ, một tên nha hoàn bộ dáng thiếu nữ vội vàng đi vào tiên cung bên trong, cao giọng kêu. Mang kim phí đầu sức, Chuế Minh Châu lấy diệu thần, tiên tư tuyệt sắc, một bộ áo đỏ thần nhan tiên tiên chậm rãi mà ra, nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Đại hoàng tử lại tới. Nha hoàn bất đắc dĩ nói, Lạc Tần. Từ ngày đó tiên hội một gặp, cái này đại hoàng tử liền giống thuốc cao dán tại trên người nàng, phàm là có rảnh, nhất định tới chơi, làm nàng không thắng ưu phiền. Ngươi liền nói ta không trong phủ. Tiểu thư, hắn nói biết ngài ngay tại trong phủ. Hắn biết cái gì? Lạc Tần hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lạc Thủy trên không. Đại hoàng tử một bộ kim sắc vương bảo, ánh mắt quét mắt toàn bộ thủy hệ, chợt thấy dưới nước một đạo hồng quang lấp lóe, giống như cá chép, khóe miệng không khỏi có chút câu lên. Cái này tam giới đệ nhất thần nhan, trừ mình ra, ai còn có tư cách có được đâu. Hôm sau, làm Tân Liêu, Thường Nga, Thỏ Ngọc ba người đi vào Lạc Thủy phụ cận lúc, đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại thần lực ba động, dường như có người tại trên nước đấu pháp. Tân Liêu đưa tay đánh ra một mặt huyền quang kính, do xét mặt biển, ba người rất nhanh liền nhìn thấy sóng biết phía trên, một tên áo đỏ thần nữ bị vây ở kim sắc lưu hỏa lồng giam bên trong, thiên giới đại hoàng tử thì là đứng ở lồng giam đối diện, khuyên lơn đối phương từ bỏ chống lại. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nhìn chăm chú cái này màn trắng cảnh, Thỏ Ngọc đôi mắt đông nhiên run dậy một chút. Nàng đối đại hoàng tử có bản năng e ngại cùng chán ghét, mà lại liền hình tượng này đến xem, cũng không thể nào là chuyện gì tốt. Vị này cũng không phải cái gì dân nữ, mà là chúng ta lúc trước đề cập qua là Tần. Tần Nhiêu nói. Thỏ Ngọc hít sâu một hơi, Lạc Tần chính là thượng cổ thần minh phục hy trí nữ, địa vị đồng đẳng với nhân tộc thánh nữ, hắn có thể nào như thế thô man trắng trợn cướp đoạt? Bởi vì thiên hậu yêu chiều. Tần Nhiêu cười lạnh một tiếng. Thường Nga nhíu nhíu mày lại, Lạc Tần sắp nhịn không được. Tần Nhiêu lật tay gian triệu hồi ra bản cổ cung, đưa đến Thường Nga trước mặt, kéo cung, bắn tên. Thường Nga ngạc nhiên, ta đến. Như ta tự mình tới lời nói, tại hắn không có phòng bị tình huống dưới rất dễ dàng đem hắn bắn chết. Tần Nhiêu đáp lại nói. Bàn cổ cung uy lực vốn là vượt xa hậu nghệ xạ nhật thần cung, lại điệt ra thượng tu vi của hắn, một tiễn mặt trời lặn là có khả năng thực hiện. Nhưng vấn đề là, hắn còn không có dựng lên thuộc về mình sông hộ thành, tỉ như nói lôi kéo phục hy chờ thêm cổ thần minh, tùy tiện bắn giết đại hoàng tử, chỉ sẽ làm thiên hậu triệt để điên cuồng, đến lúc đó, cục diện cũng đem hoàn toàn mất khống chế. Một bên, Thỏ Ngọc hai mắt suýt nữa trừng thành trung đồng, thậm chí hoài nghi là chính mình nghe lầm. Đây chính là thiên tộc đại hoàng tử a, làm sao ở phía sau duệ trong miệng, liền cùng tợ săn trong mắt chim nhỏ giống nhau. Tại nàng giật mình lang gian, Thường Nga đã tiếp nhận bản cổ cung, lấy thần lực lôi ra một đạo ngân sắc thần tiễn, hướng về phía đại hoàng tử vị trí liền bắn tới. Đại hoàng tử đáy lòng đống nhiên sinh ra một mảnh ngắt hàn, ngước mắt nhìn lại, nhìn chăm chú lên bay nhanh mà đến thần tiễn, hung hăng đẩy ra song trường. Kim sắc lưu quang tự này lòng bàn tay xông ra, tạo dựng thành một đạo hỏa thuẫn, phóng thích ra cực hạn nhiệt độ cao. Phúc. Màu trắng bạc thần tiễn lại tùy tiện xuyên thủng cái này hỏa thuẫn, ngay sau đó xuyên thấu đại hoàng tử vai miệng, đống nhiên nổ tung. A! Đại hoàng tử kêu thảm một tiếng, lúc này hóa thành một đầu bàng đại kim ô, vỗ cánh bay về phía cao thiên. Hắn không biết cái này thần tiễn là tình huống như thế nào, nhưng biết rõ thứ này có giết chết uy lực của mình. Bởi vậy, bản năng cầu sinh làm hắn quên đi cái khác hết thảy, chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi đây. Mà theo hắn rời đi, hỏa diễm lồng giam dần dần tiêu tán, Lạc Tần quay đầu nhìn về Lạc Thủy bên mở, chân đạp sóng xanh, bay nhanh đến đây. Chương 1845, lấy phục hy thị chi danh, ước pháp tam trường. Chương 1845, lấy phục hy thị chi danh, ước pháp tam trường. Đa tạ hai vị cứu tri ân. Đạp nước đi nhanh đến bên bờ sông, Lạc Tần ôm quyền hành lễ. Thường Nga yên lặng đem bản cổ cung trả lại cho Tần Yêu, mỉm cười nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, là vì hiểm nghĩa. Chúng ta hôm nay giúp ngươi, ngươi ngày sau lại giúp người khác là được. Các ngươi giúp ta, ta giúp người khác. Lạc Tần suy nghĩ lời nói này, từ đáy lòng nói, tiên tử lòng có đại yêu. Nếu như mỗi người đều có thể đem thiện ý không ngừng chuyển xuống, như vậy thế gian này sẽ có vô số đại yêu. Thường Nga cười nói. Lạc Tần gật gật đầu, ta nhất định sẽ đem phần này đại yêu chuyển xuống. Đúng, còn mời ba vị theo ta vào phủ gặp mặt nói chuyện, cho ta hảo hảo chiêu đãi một chút các ngươi. Thường Nga ghé mắt nhìn về phía Tần Yêu, mục mang tìm kiếm thần sắc. Tần Yêu lại biết, nàng là muốn đi, bằng không mà nói liền trực tiếp cự tuyệt. Vậy liền quấy rầy. Lạc Tần đem hai người biểu hiện thu hết vào mắt, dù còn vô pháp xác định ba người này quan hệ giữa, lại có thể nhìn ra, trước mắt dáng người khôi ngô nam tử mới là chủ tâm cốt, không quấy rầy, mời đi theo ta. Trong mấy mắt, Lạc Tần mang theo ba người bước vào thủy khuyết tiên phủ, dặn dò hạ nhân trước đưa tới rượu cùng trái cây, sau đó lại đi mua thức ăn. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cái này tiên phủ bên trong cũng vô nhà bếp, bình thường hẳn là cũng không trong phủ làm thực. Ta gọi Lạc Tần, dám hỏi ba vị tôn tính đại danh. Đại điện bên trong, mời ba người sau khi ngồi xuống, Lạc Tần cười rạng rỡ mà hỏi thăm. Tần Nhiêu dẫn đầu nói, tại hạ Tần Nhiêu. Thường Nga mỉm cười, ta gọi Tố Nữ. Thỏ Ngọc nhìn hai người liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, ta gọi Tiểu Bạch. Tần Nhiêu, Tố Nữ, Tiểu Bạch. Lạc Tần ánh mắt theo thứ tự liếc nhìn qua cái này ba tấm gương mặt, hỏi tiếp, không biết ba vị từ đâu mà đến, lại muốn đi hướng nơi nào. Tần Nhiêu đáp lại nói, lưu lạc giang hồ, xem nhân thế muôn màu, cũng vô sát thực phương hướng. Cung chủ, thức ăn đến. Lúc nói chuyện, một tên tỷ nữ cái làn mà tới, cung kính thanh âm. Đưa ra đi. Lạc Tần cười nói. Tỷ nữ lúc này chậm rãi đi vào, tự trong tay tiên trong rổ lấy ra dòng dã tám mâm đồ ăn, trong đó trừ hai bản rau trộn bên ngoài, còn lại sáu cái tất cả đều bốc lên trận trận nhiệt khí. Ta rất thích nhà hắn đồ ăn, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ sai người đi mua một lần, các ngươi nếm thử. Lạc Tần nhiệt tình hô. Ừm. Hương vị sắc thực tươi ngon. Thường Nga kẹp lên một khối thịt cá nêm nếm, cười tán dương. Ta càng thích cái này bạch ngó sen. Thỏ Ngọc kẹp lên một mảnh như bạch ngọc ngó sen mảnh, đặt ở miệng bên trong căn kết thanh thúy. Lạc Tần cười một tiếng, thích ngươi liền ăn nhiều một chút, không đủ ta lại sai người mua. Ngay tại cái này một mảnh hài hòa mỹ hảo không khí dưới, một đạo lanh lảnh âm thanh bỗng nhiên vang vọng thủy phủ, thiên hậu có chỉ. Lạc Tần nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, trong lòng đống nhiên nổi lên một bôi hàn ý. Lạc Tần ở đâu? Tiên tinh gian, tiên phủ bên ngoài lại lần nữa vang lên kia nghe liền lệnh người phiền chán lanh lảnh âm thanh. Mời ba vị chờ một lát. Lạc Tần âm thầm thở ra một hơi, miễn cưỡng vui cười hướng ba người nói câu, chợt thoáng hiện đến ngoài cửa phủ. Thỏ Ngọc yên lặng để đũa xuống, lặng yên bình hài, chỉ nghe bên ngoài người kia tuyên đọc nói, thiên hậu đem Lạc Tần gả cho đại hoàng tử, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thiên hậu đối đại hoàng tử cương triều lại đến loại trình độ này sao? Đại hoàng tử tự mình động thủ trắng trợn cướp đoạt không thành, nàng liền muốn vận dụng cường quyền đến giúp này mạnh cưới. Ta không gả. Đang lúc nàng ngạc nhiên gian, Lạc Tần kiên định không thay đổi âm thanh đem này đống nhiên tỉnh lại. Lấy hay không lấy chồng, là của ngài chuyện, ta cái này làm nô tài không xem vào, ta chỉ lo tuyên đọc thiên hậu ý chỉ, hiện tại ý chỉ tuyên đọc hoàn tất, cũng nên trở về. Một thân trắng thuần tiên bảo tiên nô có chút không người, lúc này hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc biến mất tại thủy phủ trước cửa. Lạc Tần trong lòng nhất thời sinh ra mọi loại vô lực, có loại trời sập cảm giác. Thiên hậu trưởng quản chúng thần kết hôn, đây là có pháp lý ở, bởi vậy nếu như nàng không tử, chính là làm trái thiên quy pháp lệnh. Đại điện bên trong, Thường Nga ngừng chén ném bữa, quay đầu nhìn về phía Tần Nghiêu. Tần Nghiêu biết do còn cố hỏi, nhìn ta làm gì? Ngươi cứ nói đi. Thường Nga buồn cười nói, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến đây. Tần Nghiêu thở dài, liền sợ đấu gạo ân, thằng mét thủ a. Thường Nga yên lặng cầm tay hắn trưởng, nhẹ nhàng nói, nhưng giúp đỡ chuyện, chớ có hỏi tiền đồ. Tần Nghiêu mím môi một cái, ngước mắt nhìn về phía thất hồn lạc phách tiến đến thiên tiên tuyệt sắc, duy có cường quyền có thể đánh vỡ cường quyền. Lạc Tần bước chân hơi ngừng lại, sắc mặt ngạc nhiên. Chốc lát, nàng đôi mắt dần dần tỏa sáng, ngươi là nói, để ta đi cầu phụ thân ta hỗ trợ. Không được không được, hắn tại rất sớm trước đó liền thúc ta thành hôn, nghe nói cái này ý chỉ, khẳng định sẽ trái lại quên ta. Tần Nghiêu nói, nếu như ngươi có thể trước đó tìm tới chân ái đâu. Lạc Tần tâm thần run lên, dường như đột phá một loại nào đó cấm kỵ huyền quan, trước mắt rộng mở trong sáng, ta làm sao không nghĩ tới điểm này. Tần tiên sinh, ngài quá trí tuệ. Nhìn qua nàng ánh mắt rạng rỡ bộ dáng, Tần Nghiêu khoát tay nói, ta cũng chỉ là có chút nhanh trí mà thôi, cho dù là chính ngươi suy nghĩ, cũng có thể suy nghĩ ra biện pháp này. Lạc Tần thở phào một hơi, đột nhiên nói, ta cùng các ngươi cùng nhau lưu lạc thiên mai a. Kể từ đó, không chỉ có thể lẫn nhau chiều ứng, các ngươi còn có thể giúp ta chọn lựa một chút vị hôn phu. Không thể. Tần Nghiêu quả quyết cự tuyệt, trên người chúng ta có đại nhân quả, đại phiền toái, ngươi đi theo chúng ta chỉ biết bị cuốn vào vòng xoáy, căn bản không có cơ hội đi kết bạn lương duyên. Lạc Tần. Thường Nga nhẹ nhàng nói, hắn không có lừa ngươi. Mà lại, chúng ta định trước sẽ không tại một nơi nào đó nhiều lợi, đi theo chúng ta, ngươi còn chưa kịp nhận biết người khác đâu, liền lại muốn đi, định trước làm nhiều công ít. Lạc Tần cắn môi một cái, đột nhiên nhuyễn miệng cười, không nói cái này, ăn cơm trước. Sau nửa canh giờ, cơm nước no nê, Tần Nghiêu mang theo Thường Nga cùng Thỏ Ngọc chính thức đưa ra cáo tử. Lạc Tần liên tục giữ lại, nhưng gặp hắn đã quyết định đi, đành phải đứng ở bên bờ sông, đưa mắt nhìn bọn hắn dọc theo đường sông, dần dần từng bước đi đến. Là ảo giác sao? Tại sao ta cảm giác ngươi không quá ưa thích Lạc Tần dáng vẻ, nàng rõ ràng là xinh đẹp như vậy. Xa ly Lạc Tần về sau, Thường Nga bỗng nhiên hỏi. Không phải không thích, là không nghĩ lại gây hoa đào nợ. Tần Nghiêu cười đáp lại. Thường Nga bật cười, ngươi là cái gì hiếm thấy chân bảo sao? Cho dù là tam giới đệ nhất thần nhan, đều muốn không thể tự kiềm chế yêu ngươi. Tần Nghiêu nhún vai, nếu như số mệnh như thế đâu? Tại hắn trong trí nhớ, nguyên kịch bên trong tình huống kỳ thật khoa trương hơn, tam giới đệ nhất mỹ nữ Lạc Tần đối hậu nghệ là vừa thấy đại yêu. Không sai, chính là loại kia rõ ràng không hề có quen biết gì cùng quá khứ, chỉ là nhìn hắn một cái, liền thích thượng. Về sau tại chuồn chuồn tiểu phi tiên lửa cháy thêm dầu dưới, nàng chính thức hướng hậu nghệ khởi xướng tình cảm thế công, chưa thành, liền đi hướng hắc hóa con đường. Đây chính là bản giới thiên đạo viết xong số mệnh, nhưng phàm là hắn lấy hậu nghệ gương mặt kia xuất hiện ở trước mặt đối phương, chỉ sợ liền muốn phát động tiềm ẩn hồng loan tinh động. Hắn chỉ mong cái này đoạn nhân quả sẽ không diễn hóa thành tình tiếp, đồ chơi kia là thật phiền. Mấy ngày sau, chính buổi trưa, làm một chuyến ba người đường tắt một tòa thôn xong lúc, Tần Nghiêu bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, ngước mắt nhìn lại, nhưng mỗi ngày thượng rơi xuống đạo đạo lưu hỏa, hung mạnh đánh tới hướng trong thôn nhà cửa. Thường Nga thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trong lòng cả kinh, bản năng triệu hồi ra một thanh ánh trăng thần kiếm, liền muốn chạm diệt lưu hỏa. Tần Nghiêu đưa tay bắt lấy nàng cánh tay, nhẹ nói, ngươi đừng động thủ, dễ dàng bại lộ, xem ta. Dứt lời, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng đại nhật như lai chân kinh, từng mai kim sắc chữ vạn, phụ tự này trong miệng bay ra, trừ khử rơi đạo đạo hỏa diễm. Ở đâu ra tạp bao, dám quản bản hoàng tử chuyện không quan hệ. Trên bầu trời, biển mây bên trên, đại hoàng tử đứng ở một đám tiên binh tiên tướng trung gian, nghiêm nghị quát hỏi, thôn này thôn dân làm sao đắc tội ngươi, lại làm ngươi phóng hỏa đốt thôn? Tần Nghiêu hỏi ngược lại. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, bởi vì bọn hắn tư tàng ta vị hôn thê. Là Tần. Thọ Ngọc ngạc nhiên. Đại hoàng tử thuận thế nhìn về phía nàng, cau mày nói, ngươi biết không ý ta? Tần Nghiêu ánh mắt liếc nhìn qua thôn xóm, mở miệng nói, Lạc Tần cũng không tại thôn này bên trong. Ta biết không tại, nhưng bọn hắn thu lưu Lạc Tần chính là đại tội một kiện. Đại hoàng tử nói. Thường Nga khỏe miệng giật một cái, bọn hắn lại không biết ngươi cùng Lạc Tần gian nhân quả. Đại hoàng tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng dung nhan, đáy lòng bỗng nhiên hiện ra một cô mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, ngươi không mở miệng ta còn không có chú ý tới, ngươi cái này dung nhan, so với Lạc Tần đến lại chỉ có hơn chứ không kém, vừa vặn để dùng cho bản hoàng tử làm ấm giường. Thường Nga, lên cho ta toàn bộ bắt sống. Tại này trầm mặc gian, đại hoàng tử trùng điểm phất tay, lấy ngàn mà tính thiên binh thiên tướng lập tức mở ra chiến trận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới mặt đất. Tần Nghiêu điều động thần quốc tiên khí, vận chuyển đại nhật như lai chân kinh, đẩy ra như lai thần trưởng. Theo trưởng phong đảo qua, những này nối giáo cho giặc thiên binh nhao nhao bay ngược rời đi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Đại hoàng tử con ngươi co rụt lại, quát lên, ngươi là thần thánh phương nào? Tần Nghiêu yên lặng giơ bàn tay lên, ngươi lăn không lăn? Không lăn ta liền ngươi cùng nhau rút. Làm cản. Đại hoàng tử giận tím mặt, lật tay gian triệu hồi ra một cây kim thương, hung hăng bắn ra hướng trên mặt đất Tần Nghiêu. Tần Nghiêu ngưng tụ ra một con Phật thủ, tay không bắt lấy kim thương, thân thương bên trong đột nhiên tuôn ra một cỗ thái dương chân hỏa, y đồ đem Phật thủ đốt xuyên. Xoẹt. Tần Nghiêu trong nháy mắt gian đánh ra một đạo kiếm khí, bay thẳng trên bầu trời đại hoàng tử. Đại hoàng tử một quyền đánh nát kiếm khí, thân thể hóa thành kim ô, giống như mặt trời bỗng nhiên xuất hiện tại thôn này rơi lên trên không, cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt của tới. Tần Liêu tâm niệm vừa động, thi triển ra La Hán Kim Thân, che chở ở toàn bộ thôn xóm, tiếp lấy kim thân hư ảnh đối cứng kim ố hoành, hoành, hoành. La Hán quyền phong cùng kim ố lợi chảo không ngừng đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều giống như hai ngọn núi tại va chạm. Tiếng vang chấn thiên động địa, thậm chí đánh rách tả tơi cách đó không xa một tòa sơn mạch, đồng thời kinh động xếp bằng ở trong dãy núi một thân ảnh. Sau một khắc, hồng tụ tung bay, thần nữ đặc không, truy tinh cản nguyện chuyển đến phụ cận chỗ, nhìn thấy Tần Liêu chờ người hành tung lúc, vui vẻ la lên, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Tần. Kim ố kêu to một tiếng, lúc này liền muốn hất ra kim thân La Hán, phóng tới người tới. Tần Liêu tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được hắn một cái chân, xoay tròn cánh tay dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng hung hăng ném về không trung. Siêu. Vốn là bị bản cổ tiễn bắn bị thương đại hoàng tử căn bản không có sức phản kháng, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Lạc Tần ánh mắt không nháy mắt nhìn xem Tần Liêu, bị nó mạnh mẽ làm chấn kinh, thậm chí còn hấp dẫn. Vô luận nam nữ, thể nội đều có mộ mạnh gen. Giờ này khắc này, tại đại hoàng tử làm đã đặt chân tình huống dưới, phản ứng ở trong mắt Lạc Tần hình tượng chính là thiên địa giống như dừng lại, cái khác hết thảy đều mở đi, duy chỉ có cái kia đạo khôi ngô thân ảnh đứng ở đại địa phía trên, trở thành trên đời duy nhất vĩnh hằng. Lạc Tần. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc nghe được một tiếng kêu gọi, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy tố nữ chính một mặt cổ quái nhìn xem chính mình. A, a cái gì nha? Thường Nga mở miệng nói, gọi ngươi tốt vài tiếng. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên nhớ tới Tần Liêu tự đủ qua lý do cự tuyệt, không khỏi cảm thán lên đối phương dự kiến trước. Lạc Tần ra mặt khô nóng, cười khăn nói, ta chỉ là rất hiếu kỳ Tần Liêu luyện được là cái gì công, tựa như là ngoại vực công pháp. Đã sớm thu hồi La Hán pháp tướng, Tần Liêu trầm giọng đáp lại, cũng coi là ngoại vực huyền công đi, bất quá cái này cũng không trọng yếu chính là, ngươi biết vừa mới chiến đấu khởi nguyên từ cái gì sao? Lạc Tần thở phào một ngụm trọc khí, đại hoàng tử lại nổi điên rồi. Là nổi điên, bất quá nhưng vẫn là vì ngươi nổi điên. Tần Liêu ngưng giọng nói, chỉ vì ngươi đã tới thôn này, cũng ở nơi này một đoạn thời gian, hắn nhất định thôn này có tội qua, muốn phóng hỏa đốt thôn. Lạc Tần. Đây quả thực hoang đường đến cực điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác kia đại hoàng tử còn có coi trời bằng vùng tiền vốn. Các ngươi lưu lạc thiên nhai không có phương hướng đúng không? Nửa ngày, Lạc Tần bỗng nhiên hoàn hồn, chân thành hỏi. Tần Liêu nhíu mày, có ý gì? Xin hộ tống ta đi tìm ta cha đi. Lạc Tần giải thích nói, các ngươi cũng nhìn thấy, cái này đại hoàng tử chết cắn ta không thả. Nếu như ta chính mình lên đường lời nói, không chừng lúc nào liền bị hắn cho đuổi kịp. Đến lúc đó hắn đem ta cho buộc, gạo nấu thành cơm, vạn sự đều yên. Còn nếu là các ngươi có thể giúp ta thuận lợi tìm tới cha ta, ta liền có thể nói rõ tình huống, cầu cha ta đi tìm Đế Tuấn nói một chút, tối thiểu nhất cũng có thể ngăn chặn một chút đại hoàng tử điên cuồng hành vi. Thần Liêu, hắn là rất muốn đi thấy Phục Hy, dù sao đây là một cái có thể tranh thủ to lớn ủng hộ. Chỉ bất quá, cùng Lạc Tần cùng lên đường, dù phát tình kiếp khả năng quá lớn, lại thời gian càng dài, xác suất càng cao. Tố nữ, van cầu ngươi, nếu như các ngươi không giúp ta mà nói, ta liền tận xong. Lạc Tần nhìn ra Tần Liêu chần chờ, lúc này đi vào Thường Nga trước mặt, nắm lấy nàng góc áo khẩn cầu nói. Thường Nga cũng không nghĩ tự tìm phiền phức, nhưng lại không đành lòng nhìn xem Lạc Tần dê vào miệng quọng, liền để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía Tần Liêu. Nàng đã thành thói quen Tần Liêu luôn có biện pháp, tin tưởng vấn đề này cũng nhất định khó không được hắn. Tần Liêu tiếp thu được Thường Nga xin giúp đỡ tín hiệu, suy tư liên tục, hướng nói với Lạc Tần, vì thiên hạ thường sinh không còn tiếp nhận đại hoàng tử thay bay và gió, chúng ta có thể đón lấy nhiệm vụ này, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cùng chúng ta ước pháp tam chương. Cái nào bà chương? Lạc Tần chịu đựng vui sướng hỏi. Tần Liêu nói, lấy Phục Hy thị chi danh thể, chương 1, không thể cưỡng cầu tình yêu, chương 2, không thể vì tư lợi, chương 3, không thể làm trái đạo đức. Lạc Tần, cưỡng cầu, vì tư lợi, vi phạm đạo đức. Nàng Lạc Tần chính là đại địa chi chủ nữ nhi, là nhân tộc thánh nữ, há có thể không chịu được như thế. Ta cảm thấy ngươi đối ta có thể có chút hiểu lầm. Lặng im thật lâu, Lạc Tần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta cũng hy vọng là như vậy. Tần Liêu đáp lại nói, cho nên cái này ước pháp tam chương, cũng là vì để tránh cho hiểu lầm trở thành tiên đoán. Lạc Tần hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói, ta lấy Phục Hy thị chi danh thể, đáp ứng ngươi ước pháp tam chương. Tần Liêu lúc này mới nở nụ cười, tốt, vậy liền cùng lên đường đi. Chương 1846, đóng gói thành kỳ ngộ cả bẫy. Chương 1846, đóng gói thành kỳ ngộ cả bẫy. Đại hoang cảnh nội, năm núi tứ hải, năm núi phân biệt là Đông Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, bên trong núi, tứ hải thì là Đông Tây Nam Bắc, tất cả đều lấy phương hướng đặt tên. Lại nói ngày này, Viêm Dương liệt, thân thể khổng lồ giao long bay lượn với thiên tế, che khuất bầu trời, giống như mây đen, cuối cùng chậm rãi hạ xuống tại Nam Sơn hệ rêu giao núi chi đỉnh. Giao long dưới chân, trong huyệt động, một đám tương tự viên hầu, hai lỗ hai trắng bệnh, toàn thân nhiều lông quái vật nhao nhao nằm sấp túi trên mặt đất, cuối cùng còn sót lại một con đầu đội kim quan, tay cầm kim thương quái vật chi vương đau khổ chảo trống. Giao long lắc mình biến hóa thành áo bào đen nam tử, trực tiếp từ đỉnh núi trốn vào hang động, ánh mắt liếc nhìn qua bảy quái vật này, khẽ cười nói, tính tính. Giống. Tính tính chi vương mở ra che kín răng vàng miệng rộng, phát ra nghiêm nghị gào thét. Giao long đưa tay, cuồn cuộn yêu ma khí ngưng tụ thành một con bàn tay lớn màu đen, lăng không bay ra, hung hăng bóp lấy tính tính chi vương cái cổ, đem này từ trên mặt đất nhấc lên. Thần phục, vẫn là tử vong. Tính tính chi vương liều mạng dãy rủa lấy, rốt cuộc hao hết sạch giao long vốn là không nhiều kiên nhẫn, chỉ nghe két đùng một tiếng văng dọn, vị này từng tại rêu giao núi làm mưa làm gió vương giả liền bị vặn gãy cổ. Còn lại tính tính toàn thân không ngừng rung động, nằm sấp túi trên mặt đất, lấy đó phục tùng. Giao long cười khẽ, quay người nói, cầm lên binh khí của các ngươi, theo ta xuất chinh. Thiên giới, Thái Dương thần cung. Đại hoàng tử quanh tay, đứng ở một mặt to lớn kim sắc thiên kính trước, nhìn xem giao long từ rêu giao núi một đường hướng đông, đường đỉnh núi thu vượng trắng, viên cánh núi thu cự mãng, lưu dương sơn thu lộc thục cùng huyền quy, đản biên núi thu tấn mẫu. Thận trọng cẩn thận, không ngừng chinh chiến, khoe miệng có chút dơ lên. Giao long là hắn tự mình thả ra, hắn lại há có thể xem nhẹ đối cái thằng này chú ý. Trên thực tế, ban sơ hắn một lòng thả ra giao long, chỉ vì để giao long đi đối phó hậu nghệ. Dù sao hậu nghệ giết giao long mấy cái tình cảm chân thành tay chân, bọn họ gian có đầy đủ huyết hải thâm thủ. Nhưng hiện tại xem ra, giao long rõ ràng có càng lớn nhu đồ, thì như nói, nghịch tiên mà đi. Ha ha, như thiên là tốt như vậy nghịch, hắn đã sớm cái thứ nhất cầm vũ khí nổi dậy, còn có thể đến phiên phế vật này. Bất quá, lợi dụng phế vật này hùng tâm tráng trí thu phục năm núi tứ hải yêu ma, làm không được trên trời vương, trước làm một chút nhân gian vương cũng không tệ. Nghĩ tới đây, một cái phục kích giao long kế hoạch dần dần ở trong lòng nảy mầm, cho đến thành hình. Mấy ngày sau, giao long lấy liền chiến liền thắng, đánh đâu thắng đó tư thái chuất rơi nam sơn nhóm vương, tự lập làm ma long chi vương. Chợt xuất linh thủ hạ thập đại yêu tướng, nên ngang quay về cùng phong thôn, cũng chính là lần trước cùng hậu nghệ gặp mặt thôn kia, hy vọng lại cùng cái này ngoan cô không hóa ra hỏa hảo hảo nói chuyện. Có thể khiến hắn thất vọng là, bọn họ từ đầu thôn đi đến cuối thôn, cũng không thể tìm tới hậu nghệ tung tích. Cho dù là thả ra thần niệm, dùng cái này làm trung tâm không ngừng hướng bốn phía phóng xạ, ngàn dặm cảnh nội cũng không cảm ứng được khí tức đối phương. Các ngươi là cái gì người, làm gì? Thật lâu, yên lặng thu hồi thần niệm, giao long thở dài, đang muốn mang theo thuộc hạ bay lên trời, một đạo tiếng hỏi đột nhiên vang vọng bên hai. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên hắc vu sư trang phục lão đầu nhanh chân mà đến, trong mắt đã có đề phòng, cũng có tò mò. Giao long ánh mắt chớp lên, cười nói, chúng ta là đến tìm hậu nghệ. Hậu nghệ? Vu lão cha vô cùng ngạc nhiên. Giao long gật gật đầu, chính là lúc trước thủ hộ thôn các ngươi cái kia nam tính thiên thần. Vu lão cha vui mừng quá đỗi, hẳn là các ngươi cũng là thiên thần. Giao long sắc mặt hơi ngừng lại, xem như thế đi. Vu lão cha kiệt lực nhịn xuống đầy ngập mừng rỡ, thăm dò hỏi, dám hỏi thiên thần đại nhân, ngài cùng kia hậu nghệ là địch hay bạn? Địch lại như thế nào, bạn lại như thế nào? Giao long hỏi lại nói. Vu lão cha khiêm tốn nói, nếu như là bạn, ta nguyện hỗ trợ tìm kiếm hậu nghệ, nếu như là địch, ta cũng nguyện hỗ trợ tìm kiếm hậu nghệ. Giao long cười to, ngươi có chút ý tứ. Vu lão cha nói, mong rằng thiên thần đại nhân dịu dắt. Giao long nhìn hắn chằm chằm một lát, còn đang suy nghĩ xử trí như thế nào, chợt phát hiện trên trời rơi xuống vô số lưu quang. Đại vương, là thiên thần. Ở sau lưng hắn, một tên toàn thân quấn quanh lấy vải trắng quái nhân cả kinh kêu lên. Giao long cũng là kinh hãi, lập tức liền nhìn thấy một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, từ bên trong cột ánh sáng chậm rãi bay thấp hạ một danh thần tôn. Vu sư lão cha nhìn ngốc. Trang diện này với hắn mà nói quá mức rung động. Đại hoàng tử có gì chỉ giáo? Giao long yên lặng làm tốt tùy thời đào vong chuẩn bị, ngưng giọng nói, ta muốn ngươi giết hậu nghệ. Đại hoàng tử từ tốn nói, cũng coi là báo đáp ta phóng thích gần tình của ngươi. Giao long ánh mắt lưu chuyển, dối trá cười nói, hắn tuần tự giết ta 6 cái huynh đệ, ta đương nhiên phải đuổi giết hắn. Thật sao? Đại hoàng tử cười nhạo một tiếng, đột nhiên nâng lên hai tay, đạo đạo kim quang lập tức đi xuyên qua toàn bộ cùng phong trong thôn, tạo dựng ra một tòa khủng bố sát trận. Sau một khắc, các thiên binh thiên tướng đột nhiên bắt đầu chạy, lệnh sát trận khí tức càng thêm mạnh mẽ. Giao long khỏe miệng giật một cái, đại hoàng tử không tin ta. Ngươi đáng giá tín nhiệm sao? Đại hoàng tử hỏi ngược lại. Giao long. Tại này trầm mặc gian, đại hoàng tử đưa tay triệu hồi ra một cái kim cô, lăng không đưa đẩy tới trước mặt đối phương, đeo nó lên, khi ngươi vì ta lấy ra hậu nghệ đầu người lúc, ta lại giúp ngươi lấy xuống. Giao long lòng tràn đầy phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, nếu ta không mang đầu, bọn đệ đệ nên đi ra. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, bảy đại kim ô cấp tốc bay tới, nếu như không phải cùng phong thôn có đại hoàng tử trận phát tại, toàn bộ thôn đều muốn bị nướng thành đất khô cằn. Giao long toàn thân run rẩy, tình huống này hoàn toàn khác với hắn ban sơ tưởng tượng. Ta đã không có kiên nhẫn, đại hoàng tử yếu ớt nói. Giao long ánh mắt liếc nhìn qua chúng kim ô, cuối cùng vẫn là cầm lấy kim cô, nhẹ nhàng mang tại trên đầu mình. Rất tốt. Đại hoàng tử sắc mặt trợn mà mây đen chuyển tinh, lại triệu hồi ra một cái hoàng kim la bàn, đưa tay ném về phía giao long. Vật này có thể có khả năng giúp ngươi tìm tới hậu nghệ. Tiếp xuống, liền đều xem ngươi. Giao long yên lặng nắm chặt hoàng kim la bàn, quay đầu hướng Vu lão cha nói, chúng ta đi. Vu lão cha ngạc nhiên, a, ta cũng đi sao? Đi. Giao long một tay nhấc lên hắn vào áo, mang theo hắn cùng yêu tướng nhóm cấp tốc rời đi. Dám hỏi, ngài chính là Thái Dương thần? Đột nhiên, một đạo tiếng hỏi tự xó xỉnh bên trong vang lên. Đại hoàng tử ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy hai tên thanh niên thần sắc kính sợ dựa chung một chỗ, trên thân mệnh cách lại hỗn độn làm sao đều thấy không rõ. Ta chính là Thái Dương thần, các ngươi là ai? Hai người lúc này quỳ xuống đất dập đầu, một người trong đó nói, hồi bẩm Thái Dương thần, ta gọi Phùng Di, hắn cứ gọi Phùng Nông, đều là cùng phong người trong thôn. Đại hoàng tử khẽ bước cằm, các ngươi tìm ta có việc đây? Hữu duyên nhìn thấy Thái Dương thần, chúng ta muốn hướng ngài khẩn cầu một cái học đạo cơ hội. Phùng Di mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, học đạo? Đại hoàng tử đôi mắt đi lòng vòng, mở miệng cười, ta là thần, trời sinh thần lực, dạy không được ngươi nhóm, bất quá ta biết có một nơi thích hợp nhất nhân loại các ngươi học đạo. Đại hoàng bên trong khách sạn, Lạc Tần bỗng nhiên đem Thỏ Ngọc kéo đến một bên, tò mò hỏi, Tần Liêu cùng Tố Nữ không phải một đôi có tình nhân sao? Là có tình nhân a? Thỏ Ngọc đáp lại nói, kia vì sao dọc theo con đường này bọn hắn đều không có gì cử chỉ thân mật, thậm chí ngay cả buổi tối cũng bất đồng phòng, bất đồng giường? Lạc Tần truy vấn. Không rõ ràng. Thỏ Ngọc giang tay ra, ta cũng chưa từng thấy qua bọn hắn có quá thân mật hành vi, lớn nhất thân thể tiếp xúc, hẳn là tay trong tay. Lạc Tần, có vấn đề. Ở trong đó nhất định có vấn đề. Bằng không mà nói, có tình nhân làm sao lại bảo trì loại này khoảng cách đâu? Đêm đó, cho đến nửa đêm canh ba, Lạc Tần còn tại thâm thụ vấn đề này bối rối, do dự mãi, chậm rãi đi vào Thường Nga trước cửa phòng. Trong phòng khách, Thường Nga chậm rãi thu công, nhìn xem giấy dán cửa sổ thượng bóng người nói, có chuyện gì sao? Ta có một vấn đề. Vào đi. Lạc Tần thở phào một hơi, thân thể trực tiếp xuyên qua cửa phòng, cho đến bàn bên cạnh, đa tạ. Ngươi hỏi đi. Thường Nga cười khoát tay, nhẹ nhàng nói. Lạc Tần ánh mắt trực câu câu nhìn xem nàng đôi mắt, tại sao ta cảm giác ngươi cùng Tần Liêu đang tận lực duy trì thân thể khoảng cách đâu? Thường Nga nụ cười hơi ngừng lại, chợt nói, chính là đang duy trì thân thể khoảng cách ta, bởi vì chúng ta còn không có thành hôn. Lạc Tần, lý do này nhìn như rất hợp lý, nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Thường Nga nhưng cũng không nhiều lời cái gì, nàng cũng không thể nói rõ sự thật, vô luận là nàng hay là Tần Liêu đều không muốn khinh nhờn hai cái nguyên thân a. Hai người bọn hắn là vợ chồng không sai, nhưng bản giới hậu nghệ cùng Thường Nga nhưng vẫn là người xa lạ. Cũng chỉ là bởi vì cái này. Nửa ngày, Lạc Tần nhịn không được xác nhận nói, lý do này còn chưa đủ ạ? Thường Nga hỏi lại nói, Lạc Tần, nàng làm sao có thể nói không đủ? Nếu không cũng có vẻ chính mình có chút thủy tính dương hoa. Hôm sau, ngay tại một chuyến bốn người một lần nữa đạp lên tìm kiếm Phục Hy đường xa lúc, trời xanh mây trắng gian, điều khiển lấy quần quần của phòng, trong tay nắm chặt hoàng kim la bàn giao long, cuối cùng là ở trên mặt đất nhìn thấy mục tiêu thân ảnh, suýt nữa vui đến phát khóc. Cái này hoàng kim la bàn mặc dù hữu dụng, nhưng mỗi lần khu động đều cần cung cấp nuôi dưỡng tâm huyết, dù hắn nội tình thâm hậu, cũng bị hút khí hư người yếu, chẳng biết lúc nào mới có thể đem tổn thất tâm huyết bù lại. Đại vương, động thủ sao? Ở sau lưng hắn, một tên yêu tướng làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Động cái giằm tay. Giao Long hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách, ngay cả đại hoàng tử đều giải quyết không được tai họa, dựa vào các ngươi, có thể làm sao? Yêu tướng, cùng ta tới. Giao Long ngẩng đầu nhìn một chút, quả quyết khua tay nói. Cùng lúc đó, Tần Liêu đột nhiên lòng sinh cảm ứng, quay người nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hắc khí cấp tốc đầu nhập phía trước dãy núi. Làm sao rồi? Thường Nga dò hỏi. Đều cẩn thận một chút, phía trước dãy núi có yêu khí. Tần Liêu đáp lại nói. Dứt lời, chính hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Cái này giọng điệu, làm sao như vậy giống hầu tử? Bọn họ cũng không phải đi lấy kinh a. Trong mấy mắt, giống như thỉnh kinh tổ bốn người song song đi vào dãy núi nội địa, Thỏ Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút, toàn thân đột nhiên giật mình, tiếp lấy hai tay gắt gao che lại miệng, không để cho mình kêu lên sợ hãi. Ba người khác thuận nàng ánh mắt nhìn lại, nhưng thấy một đầu cự mãng quay quanh tại trong biển hoa, khổng lồ đầu lâu buông xuống tại một gốc cây hạnh bên cạnh ngủ say, mà cây hạnh bên trên thì là kết lấy ba viên tỏa ra ánh sáng lung linh tiên hạnh. Dị thú, linh bảo. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kỳ ngộ? Lạc Tần đôi mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhỏ giọng nói, từ nhỏ Phục Hy liền sẽ cho nàng giảng thuật các loại nhân loại anh hùng sử thi truyền kỳ, mà tại những cái kia truyền kỳ bên trong, cùng thiên tộc trời sinh có mang thần lực bất động, những anh hùng thường thường là thông qua các loại kỳ ngộ, tỉ như nói ăn dị quả, rơi xuống vách núi, cứu bất tiên hiền các phương thức đạp lên bất phàm con đường. Giờ này khắc này, trước mắt cái này màn trắng cảnh, cùng truyền kỳ cố sự bên trong sao mà giống nhau. Nghe nàng tiểu nói này, Thỏ Ngọc trong lòng chờ mong cùng ước mơ điên cuồng tăng gọn, lại che lại đối cự mãng trời sinh hoảng sợ, chúng ta có 4 cá nhân, tiên hạnh cũng chỉ có 3 cái, này làm sao phân a? Thần Liêu, quả nhiên, lừa gạt ở khắp mọi nơi. Không có mắc lừa không có nghĩa là thông minh, chỉ là không có gặp được thích hợp bản thân lừa gạt phương thức. Nếu hắn không có cảm ứng được kia cổ khói đen, nếu như chính mình thần quốc bên trong nghiệp hỏa hồng liên không có cảnh báo, đoán chừng hắn cũng so cái này hai nữ hài cũng không khá hơn chút nào. Dù sao, hắn biết rõ chính mình là tại luân hồi thế giới bên trong, mà luân hồi thế giới bên trong loại này kỳ ngộ quá phổ biến. Hai người các ngươi a. Một bên, Thường Nga buồn cười nói, cái này tiên hạnh tựa như là có chủ trì vật a. Chính là truyền kỳ cố sự bên trong, đại anh hùng đều là từ dị thú trong tay đoạt được bảo bối a, thì như nói thần quả hoặc là thần khí. Lạc Tần nói. Tần Liêu cười nói, kết quả là như vậy, nhưng chân chính anh hùng thường thường là bị động ứng chiến, mà không phải chủ động giết người cướp của, hai cái này là có khác biệt. Vừa dứt lời, cự mãng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt khóa chặt bốn người thân thể, hung hăng phun ra một cỗ nọc độc. Tần Liêu, làm, ngươi cái này phối hợp công việc làm được quả thực giống như là tập luyện qua giống nhau. Thường Nga đưa tay ngưng tụ ra nguyệt hoa chi lực, ngăn trở tất cả nọc độc. Nhưng mà cự mãng rất nhanh liền khởi xướng ngang nhiên công kích, Lạc Tần lập tức bay lên trời, khu động tiên pháp, đại chiến cự mãng, giống như một tên nữ võ thần đem cự mãng đánh lui, điên cuồng chạy trốn, trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Chốc lát, toàn thân lóng lánh rực rỡ tiên quang sau khi hạ xuống, Lạc Tần cười nhìn về phía ba người khác, chờ lấy bọn hắn khích lệ chính mình. Tần Liêu lại nói, nếu là ngươi đánh chạy cự mãng, như vậy cái này gốc cây hạnh cùng ba viên tiên hạnh chính là chiến lợi phẩm của ngươi, bất quá, ta vẫn là đề nghị ngươi lập tức đem này phá hủy, để tránh chiêu an toàn. Lạc Tần nụ cười hơi cương. Có ý gì? Cái này tiên hạnh có vấn đề. Tần Liêu, ngươi nhìn ra cái gì đến rồi? Thường Nga lúc này hỏi ra ba người tiếng lòng. Tần Liêu đáp lại nói, không nhìn ra cái gì đến, nhưng luôn cảm thấy cái này không giống như là kỳ ngộ gì, ngược lại giống như là một cái nhằm vào chúng ta cả bấy. Thường Nga mí mắt phải có chút nhảy một cái, lúc này nói với Lạc Tần, Tần Liêu trực giác không bỏ qua. Lạc Tần âm thầm thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía kia ba viên tiên hạnh, đột nhiên phát ra ba đạo lưu quang, đem tiên hạnh từ đó mở ra. Chỉ một thoáng, từng đầu màu đỏ tiểu xà tự trong đó leo ra, thuận thân cây bò hướng mặt đất, nhìn Lạc Tần trong lòng một trận ác hàn. Quả nhiên là cạm bẫy. Nếu là ăn cái đồ chơi này, chỉ là ngấm lại, nàng liền toàn thân lên đầy nổi da gà, vội vàng thả ra một thanh thần hỏa, đem cây kia cây hạnh trực tiếp đốt thành cho bụi. Một bên, lòng tràn đầy mong đợi thỏ ngọc khuôn mặt nhỏ đều bị dọa trợn nhìn, âm thanh phát run, ai cho chúng ta bày ra cạm bẫy này, ai muốn hại ta nhóm? Tần Liêu ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, ánh mắt nhìn chằm chằm kia phát sáng phát nhiệt mặt trời, có lẽ là chúng ta hành tung bại lộ. Thường Nga, câu nói này nhìn như hỏi một đằng, trả lời một nẻo, kỳ thực cũng đã cho ra xác thực đáp án. Chương 1847, kiếm trạng kim ô, ngũ đại chí tôn. Chương 1847, kiếm trạng kim ô, ngũ đại chí tôn. Đáng tiếc, ở ngoài ngàn dặm, cảm ứng được cây hạnh bị đốt cháy thành cho bụi, ngồi xếp bằng đỉnh núi của xanh gian giao long nhân thân chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa dứt lời, một con có thể xương to lớn kim ô hóa quang mà đến, tại giao long nhân thân trước mặt hiển hóa thành đại hoàng tử bộ dáng, ám toán cơ hội chỉ có một lần, càng về sau, bọn họ liền sẽ càng cảnh giác. Giao Long nhìn chăm chú lên trước mắt thần tôn, nhẹ giọng thử dò xét nói, ý của ngài là điều động Nam Sơn bảy yêu, ác chiến mấy người bọn họ. Ta biết, các ngươi không phải đối thủ của bọn họ, bất quá không quan hệ, thời khắc mấu chốt, ta tự sẽ mang theo Kim Ô huynh đệ cùng Thiên binh Thiên tướng cứu viện. Đại hoàng tử lãnh túc đạo. Giao Long gương mặt vừa rút, chỉ giữ trầm mặc. Lời nói này rất ôn nhu, kỳ thực lại là đem chính mình thật vất vả thu phục Nam Sơn bảy yêu xem như tiêu hao phẩm. Thế nào, ngươi có ý kiến? Gặp hắn chậm chạp không theo tiếng, đại hoàng tử ánh mắt đột nhiên âm lãnh xuống tới, giống như mắt rắn. Giao Long cười khổ một tiếng, không dám. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngay cùng hậu nghệ đến tuột cùng có gì thâm cừu đại hận, nhất định phải hắn chết không thể. Nghe vậy, đã từng bức họa bay nhanh thoáng hiện qua trong óc, lệnh đại hoàng tử yên lặng nắm chặt song quyền. Hiện nay, chúng thần đều nhận định ta tàn bạo, lại không biết ta tàn bạo căn nguyên ở nơi nào. Có thể kỳ thật, ta đã từng là nhân thiện chi quân, thậm chí cảm thấy được tiên đế vô vi mà chỉ là lừa chính, một lòng nghĩ vì này cha di bổ sung. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khi ta kế nhiệm về sau, tự cho là một vị chuyên cần chính sự yêu dân tiên đế, tam giới cũng đem bởi vì ta trở nên càng tốt đẹp hơn. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều bị Thường Nga cùng hậu nghệ cho hủy. Đầu tiên là tiên đế tử nhân gian mang về Thường Nga cái này con gái tư sinh, kích phát cùng thiên hậu mâu thuẫn, vì đền bù tự thân sai lầm, thiên đế bắt đầu càng đem thiên thần hôn nhân đại sự đều giao cho lòng tràn đầy ghen ghét thiên hậu. Thiên hậu lúc này đang chìm ngâm ở trong thống khổ, lại há có thể thành toàn hạnh phúc của người khác. Thế là, một chỉ chính lệnh, từ đây thiên giới cấm tư tình. Mà lúc đó, ta đã cùng núi lửa nữ thần mến nhau nhiều năm, kém một chút liền tu thành chính quả, lại đều bị hủy, từ đây chỉ có thể riêng tư gặp. Tại một lần riêng tư gặp quá trình bên trong, bởi vì núi lửa nữ thần không làm tốt an bài, khiến vây nốt tại núi lửa bên trong yêu ma thoát đi cấm khu, tan biến tại nhân gian. Nếu muốn bị theo tội luận xử, núi lửa nữ thần chắc là phải bị đánh vào quỷ đạo, đời đời kiếp kiếp gặp không phải người trả tấn. Thế là chúng ta liền nghĩ lấy giả tạo ra yêu ma còn tại dáng vẻ, giấu giếm được giám sát. Lúc này, kia cương trực công chính, nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt thiên quy giới luật hậu nghệ xuất hiện, hắn nhất định phải tra đến cùng. Ta đủ tiểu ngăn cản, nhưng vẫn là bị hắn xâm nhập núi lửa bên trong, nhìn thấy trống rông cấm địa. Khi đó, ta đau khổ cầu khẩn hắn, hy vọng hắn có thể mở một mặt lưới. Dù sao chính lệnh là nhất thời, ngày sau có lẽ sẽ sửa đổi đâu. Nhưng hậu nghệ xuất sinh này, trong mắt chỉ có pháp, không có tình, kiên trì báo cáo. Bởi vậy, núi lửa nữ thần bị kéo lên thiên đỉnh tiếp nhận thẩm vấn, nhưng cho dù là đối mặt mười cực hình, nàng cũng không có khai ra ta. Nàng không có khai ra ta à? Thậm chí là chịu đựng mọi loại thống khổ cũng không có liếc lấy ta một cái, cuối cùng bị đủ kiểu tra tấn về sau, đánh vào quỷ đạo tiếp tục bị phạt. Cũng là vào lúc này ta mới biết được, núi lửa nữ thần đã có con của ta. Làm trợ phu, ta cứu không được núi lửa nữ thần. Làm phụ thân, ta nếu là ngay cả mình đứa bé đều cứu không được, còn mặt mũi nào làm cái này đại hoàng tử. Bởi vậy, ta đi qua vô số bố cục, rốt cuộc thay mận đổi đảo, lặng lẽ đổi ra đứa bé kia, ngồi dưỡng ở nhân gian. Ngươi đoán làm gì? Lúc này, hậu nghệ lại xuất hiện, bởi vì đứa bé kia nhiễm quỷ đạo quỷ khí, bị hắn xem như tà ma, một tiện bắn giết. Nói đến đây, đại hoàng tử trên mặt âm tàn không gặp, ngược lại có hai hàng thanh lệ chậm rãi lăn xuống, dường như đang khóc tia đáng thương đứa bé. Giao Long thì là nghe mộng. Hắn vốn cho rằng đại hoàng tử là thuần hư, dù sao trên đời này chưa từng thiếu hụt trời sinh hư loại. Nhưng tại nghe xong đại hoàng tử giảng thuật về sau, hắn làm sao cảm giác hậu nghệ mới là cái kia hư loại đâu. Cái này lúc, đại hoàng tử chậm rãi lau đi trên mặt nước mắt, tự rêu cười cười, ngươi biết nhất châm chọc là cái gì sao? Là cái gì? Giao Long hỏi thăm nói. Nhất châm chọc là, hậu nghệ về sau biến, hắn biến. Đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết bảo vệ thiên điều vệ đạo sĩ, đột nhiên bắt đầu truy cầu cái gọi là nhân gian có tình. Vì thế, hắn thậm chí dốc hết toàn lực, không tiếc làm trái quy tắc truy sát người mấy cái kia huynh đệ, bởi vậy nhận thế nhân yêu quý. Buồn cười biết bao, sớm không thay đổi, muộn không thay đổi, hết lần này tới lần khác tại hủy gia đình của ta, giết ta con trai sau thay đổi. Giao Long, hiện tại ngươi rõ ràng đi, ta không phải cố ý nhằm vào hắn, ta chỉ là phải vì thê tử của ta, vì nhi tử ta báo thù, hậu nghệ phải chết. Ta âm thầm thả nước, giúp ngươi thoát khốn, chính là vì mượn ngươi cây đao này, đem này triệt để chém giết. Ngươi nếu là hoàn thành không được nhiệm vụ này, với ta mà nói cũng liền không có bất kỳ giá trị gì. Đại hoàng tử lạnh lùng nói. Giao Long thở dài, ta toàn rõ ràng, cái này hồi Nam Sơn, điều khiển bầy yêu, đi săn hậu nghệ. Hắn biết rõ, coi là mình nghe được cái này đoạn bí văn về sau, liền rốt cuộc không có lý do cự tuyệt. Hoặc là nói, lại cự tuyệt, đại hoàng tử là thực có can đảm làm thịt chính mình. Thành như đối phương nói, một cây đao không có giá trị,
cũng liền không có cần phải lưu lại. Nửa tháng sau, Đại Hoang Thần Tiên Cốc. Vừa mới vào cốc, Tần Nghiêu liền lấy tiên nhãn liếc nhìn qua toàn bộ phong cảnh như vẽ đạo trường, lắc đầu nói, nơi này cũng không có. Ngày trước, bọn họ đã đi qua Hoàng Hà bên bờ một tòa dưới mặt đất thần cung, vẫn chưa ở nơi đó tìm tới Phục Hy bản tôn. Lại kinh nhiều ngày đi đường, cuối cùng là đi vào cái này cái thứ hai Phục Hy trụ sở, nhưng mà lấy hiện trạng đến xem, bọn họ lại vừa hụt. Không tại Hoàng Hà hành cung, cũng không tại Thần Tiên Cốc, như vậy cũng chỉ thừa một chỗ. Lạc Tần ghé mắt nói, là nơi nào? Thọ Ngọc tò mò hỏi. Hòa Vân Động. Lạc Tần trầm giọng nói. Tần Nghiêu ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt nghĩ đến Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng. Từ nơi này đến Hòa Vân Động có bao xa? Thường Nga hỏi thăm nói. Lạc Tần trầm ngâm nói, bằng vào chúng ta lúc trước cước lực để tính, nói ít cũng muốn đi cái 10 ngày nửa tháng. Đã biết đường xa, vậy chúng ta liền sớm một chút lên đường đi. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói. Tam nữ nhao nhao gật đầu, nhưng lại tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, chợt thấy một mảnh mây đen chạy nhanh đến, đồng thời trên mặt đất còn có một cỗ bụi mù. Nhìn kỹ lại, kia mây đen nơi nào là vân, rõ ràng là vô số hung mãnh phi cầm, bụi mù đúng là trần, nhưng mà là từ vô số dữ tận thú chạy gian mang theo mà lên, hướng về phía chúng ta đến. Cảm thụ được khuấy động tại thú triều bên trong nghiêm nghị sát khí, Tần Nghiêu yên lặng lấy ra tứ hung kiếm, ngưng giọng nói. Lạc Tần lúc này nói, tiến thần tiên tốc đi, tránh được phong mang. Các ngươi đi vào đi, để ta giải quyết bọn chúng, để tránh bọn chúng hư hao thần tiên tốc. Tần Nghiêu thao túng tứ hung kiếm hóa thành hỗn độn kiếm vực, giống như một mảnh đồng vụ phản công hướng vô số thú chạy. Hắn thấy, cứ việc cái này hai đường hung thú thanh thế to lớn, nhưng lại to lớn, cũng không đến nỗi làm hắn vị này đại la kim tiên tạm thời tránh mũi nhọn. Nói đùa đâu, hắn là thực sự tiên đạo cự phách, không phải cái gì thủy tiên. Lạc Tần, các ngươi đi vào đi. Thường Nga lật tay gian triệu hồi ra một thanh tiên kiếm, mỉm cười nói. Mắt thấy hung thú càng ngày càng gần, tâm thần câu hàn Lạc Tần lúc này nắm lên thỏ ngọc và áo, mang theo nàng bay vào kết giới bình chướng. Các ngươi đừng tẩy mạnh, vạn nhất không chống đỡ được, mau trốn tiến đến. Thường Nga cười gật đầu, chợt phi thân lên, phóng hướng tiên thượng mây đen phi cầm. Trên mặt đất, hỗn độn kiếm vực cùng chức bộ thú chạy tiếp xúc một nháy mắt, liền đem rất nhiều thú chạy chặt thành thịt nát, cứ như vậy một đường hướng phía trước đẩy tới, tại tuyệt đối đẳng cấp áp chế trước mặt, phía sau chỉ còn một vũng máu, liền nửa mảnh thành hình xương vỡ cũng không tìm tới. Cách đó không xa, đứng ở đại hoàng tử bên cạnh Giao Long thông qua thiên kính nhìn xem một màn này, đau lòng gương mặt giật giật. Đây đều là lính của hắn nguyên, là trong mắt của hắn trung hưng một liếng, mà ở hậu nghệ dưới kiếm, tất cả đều biến thành hải cốt không còn. Rốt cuộc, hắn vẫn là không nhịn được, lắc mình biến hóa thành nguyên hình, mang theo chấn động thiên địa tiếng long ngâm mạnh mẽ phóng tới Tần Nghiêu, bên ngoài thân thần huy lấp lánh, càng dường như đại dương mênh mông rơi đập. Tần Nghiêu có chút ngẩng đầu, chợt mà thay đổi kiếm thế mặc cho đối phương xông vào lĩnh vực, Giao Long, ta cái này lĩnh vực có thể ngăn cách thiên kính nhìn trộm, nói một chút đi, ngươi đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Giao Long thế đi bỗng nhiên một trận, đưa tay chỉ hướng trên đầu kim cô, ta cũng là thân bất do kỷ. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước ta đối với ngươi nói kia hùng tâm tráng trí là buồn cười biết bao. Đại hoàng tử đem ta thả ra, nó mục đích chính là đem ta biến thành giết ngươi một cây đao. Tần Nghiêu bước cầm nói, nếu như ngươi chịu tin mặc ta lời nói, ta có lẽ có thể giúp ngươi đem cái này kim cô lấy xuống. Giao Long như có điều suy nghĩ, dần dần thu liễm lại trên thân thần huy, lấy xuống không phải trọng yếu nhất chính là có thể giấu giếm được đại hoàng tử. Ta xem trước một chút. Tần Nghiêu đưa tay nén tại kim cô bên trên, lấy pháp tắc thăm dò liên tục, lập tức khẳng định nói, ta tùy thời có thể quăng ra, nếu như ngươi lo lắng một khi cầm xuống, đại hoàng tử sẽ ra tay với ngươi, có thể trước mang theo, tương lai an toàn ta lại giúp ngươi gỡ xuống cái này kim cô. Giao Long lâm vào trầm mặc, hoặc là nói dãy rủa. Nói như vậy, giống như hắn là không cần đi theo đại hoàng tử một con đường đi đến đen rồi. Nhưng lại tại lúc này, lộng lấy vô cùng kim sắc ánh nắng giống như vô số đạo kim sắc thương qua, cường thế quán xuyên hỗn độn kiếm vực. Ngay sau đó, tám con kim ô gào thét mà đến, thanh không tất cả kiếm khí, đem tứ hung kiếm sinh sinh ép hồi nguyên hình. Thần Nghiêu nhíu mày, cái này tám đại kim ô, so Bảo Liên đang bên trong kim ô mạnh hơn rất nhiều a. Bất quá cũng là hợp tình hợp lý, dù sao cái này tám vị là thượng cổ thiên đỉnh tám đại kim ô, bọn họ cha ruột là thượng cổ đế tôn Đế Tuấn, tại trong hồng hoang giống như là yêu đế. Hậu nghệ, ngươi cho rằng ngươi biến phó bộ dáng liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? Nam mơ. Đại kim ô kêu to nói, ngày này sang năm chính là ngươi tự kỷ. Dứt lời, hắn há mồm phun ra một cỗ thái dương chân hỏa, vặn bẹo thời không, ngang nhiên phóng tới Tần Nghiêu. Tần Nghiêu biết mình không thể đánh tan cái này chân hỏa, nếu không nhưng phạm là có một chút nửa tinh lạc tại trên đỉnh núi, liền có thể đem trọn ngọn núi hóa thành đất khô cằn. Bởi vậy hắn trực tiếp tế ra Trảm Tiên kiếm, chính phản hai mặt, tám con kim ô pho tượng rất sống động, phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, đem thái dương chân hỏa trực tiếp đặt vào trong kiếm. Đại hoàng tử sững sờ, kim ô chi lực, trên thân kiếm điêu khắc ra kim ô, liền có thể có được kim ô chi lực rồi. Mấu chốt là, cái này kim ô còn có thể hấp thu chính mình thái dương chân hỏa. Cảnh tượng như thế này nghiêm trọng khiêu chiến hắn nhận biết, làm hắn trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ. Chỉ bất quá, hắn sửng sốt, Tần Nghiêu nhưng không có, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, toàn bộ rót vào tiến Trảm Thiên vừa đánh trúng. Đại hoàng tử đông nhiên kịp phản ứng, cấp tốc chạy trốn, nhưng vẫn là chậm một bước, bị mũi kiếm lướt qua chân phải, trực tiếp chặt đứt gân chân. A! Đại hoàng tử ngửa mặt lên trời kêu đau, âm thanh chấn cửu tiêu, kinh động ngay tại thiên cung đánh cờ đế hậu. Đế Tuấn ngay lập tức mở ra thiên kính, đã thấy đại hoàng nhi liều mạng chạy trốn, đằng sau còn đuổi theo một thanh mang theo viêm dương khí tức thần kiếm. Làm cản! Thiên hậu Hi Hòa giận tím mặt, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đế Tuấn đáy lòng vi kinh, vội vàng đi theo lao tới chiến trường, đã thấy Hi Hòa một tay áo đánh bay kia viêm dương thần kiếm, đem đại hoàng tử bảo hộ ở sau lưng.
Thiên hậu, mẫu thân, ta gân chân bị đánh gãy.
Đại hoàng tử hoảng sợ kêu lên.
Kỳ thật, làm hắn hoảng sợ không phải gân chân đoạn mất, mà là dựa vào chính hắn lực lượng, vô pháp đem đoạn mất gân chân khép lại.
Khi Hòa đưa tay mơn trớn đại hoàng tử trên chân vết thương, ý đồ đem gân chân tiếp lên, nhưng mà cái này gãy thành hai đoạn gân chân không phản ứng chút nào khiến cho sắc mặt không khỏi âm tàn đứng dậy. Hậu nghệ, ngươi đáng chết.
Tần Liêu triệu hồi Trảm Thiên kiếm, bốn kiếm vờn quanh tại bên cạnh, lạnh lùng nói, ngươi thật giống như không có làm rõ ràng tình trạng, tình huống hiện tại là con trai của ngươi tụ tập yêu ma, muốn giết ta vị này nhân tộc anh hùng.
Mà ta chỉ là bị động phản kích.
Cảm thụ được đến từ tam giới các nơi, từng tôn đại năng trông lại ánh mắt, Khi Hòa trầm mặc.
Đế hậu cùng nhau khí thế toàn bộ triển khai, hạ phàm mà đến, vốn là chấn động nhân gian đại sự, hấp dẫn đến các loại ánh mắt quá bình thường bất quá.
Chỉ bất quá, loại này bình thường, nhưng cũng ẩn ẩn trở thành nàng hiện tại công xiềng.
Dù sao nàng không thể mặt đều không cần, ngay trước vô số đại năng mặt đổi trắng thay đen.
Dù vậy, ngươi cũng không thể chọn chân hắn gần a.
Trầm ngâm thật lâu, Khi Hòa đè ép đầy ngập nộ khí nói, kể từ đó, như không có thần dược trị liệu, hắn liền biến thành tên quẻ.
Tần Nghiêu lanh túc nói, ngươi nói cái này gọi người lời nói sao?
Chỉ cho phép hắn dẫn người giết ta, không cho phép ta động đến hắn mảy may.
Khi Hòa nói, ở trong đó nhất định có hiểu lầm.
Đại hoàng tử gào lên, không sai, ta không phải muốn giết hắn, ta là đến cứu vớt Thường Nga, gia hỏa này thế mà bắt cóc Thường Nga, tội không cho xá.
Khi Hòa đại hỉ, lập tức nói, thì ra là thế, hậu nghệ, ngươi dám làm không dám chịu sao?
Thường Nga lúc này đứng ra, ta không phải bị hắn bắt cóc đi ra.
Ngươi ngậm miệng.
Khi Hòa nổi giận nói, hiện tại ngươi rõ ràng là cùng với hắn một chỗ, không phải hắn mà ngươi, chẳng lẽ là duyên phận không thành?
Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy?
Thiên đế, hậu nghệ tự mình bắt cóc tiên nữ, đồng thời dã man chống lệnh bắt, thậm chí đánh gãy đại hoàng tử gần chân, mời ngài tử trọng nghiêm trị.
Cái này lúc, ba đạo khủng bố thần hồng đột nhiên xẹt qua thiên vũ, tại thần tiên cốc trước hiện hóa thành giả, trung niên, trẻ ba người.
Trong đó, lão giả tóc trắng phơ, trên người mặc áo tang, cầm trong tay một cái thuốc quốc.
Trung niên nhân một bộ áo bào đỏ, tóc dài xóa bay, tướng mạo nhân hậu.
Thanh niên tay cầm trường kiếm, dáng người cân xứng, ánh mắt lóe sáng, sáng lạn như sao trời.
Ba người, ba đạo bất đồng khí tức, ba cỗ bất đồng thần vận, nhưng có một chút là giống nhau, bọn họ rất mạnh, đều là tiên đạo chí tôn.
Chương 1848, kinh thế tưởng tượng, khiếp sợ tam hoàng.
Chương 1848, kinh thế tưởng tượng, khiếp sợ tam hoàng.
Thiên đế hữu lễ.
Trên người lão giả chí tôn khí tức tràn ngập ra, thái độ lại là ôn hòa khiêm tốn.
Thần nông hữu lễ.
Đế tuấn đáp lễ, chợt thở phào một hơi, không nghĩ tới, trận này tranh chấp, càng đem ba vị tất cả đều dẫn tới.
Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía thần tiên cốc, quát khẽ, Lạc Tần, đi ra.
Lạc Tần lúc này mang theo Nguyệt Thỏ đi ra kết giới, không mình hành lễ,
cha.
Phục Hy do hỏi, trận này tranh chấp vì sao mà đến, ngươi lại từ tự thân góc độ đến nói một chút.
Lạc Tần ánh mắt liếc nhìn qua chư thần, hít sâu một hơi, đánh bạo nói, từ ta tự thân góc độ đến nói chính là, đại hoàng tử câu tù ta không thành, liền thượng tiên tìm tiên hậu, không biết dùng cái gì thủ đoạn, lệ tiên hậu đồng ý đem ta gả cho hắn, thậm chí rất nhanh liền ban phát hạ ý chỉ. Ta từ trong đáy lòng liền không thích đại hoàng tử, cho nên liền định trước tìm tới cái thích người, sau đó cầu cha tìm tiên hậu nói một tiếng, không muốn cưỡng ép kết hôn.
Nào có thể đoán được cái này đại hoàng tử có tiên hậu chỉ hôn về sau, càng thêm không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không để ý ta an nguy, một lòng đem ta câu tù đứng dậy.
Nếu không phải Tần Yêu, ta là nói hậu nghệ cùng Thường Nga bảo hộ, ta chỉ sợ căng cứng không đến đó lúc giờ phút này.
Phục Hy mí mắt đống nhiên hơi nhúc nhích một chút, quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử, ta cần một lời giải thích.
Ta tới cấp cho ngươi giải thích.
Khi Hòa đạm mặt nói, Lạc Tần vốn là thiên thần, mà ta trưởng quản thiên thần kết hôn, đêm này chỉ phối cấp đại hoàng nhi, cái này có vấn đề.
Có vấn đề chính là Lạc Tần, nàng thế mà vẫn còn muốn tìm cái dã nam nhân, dùng cái này đến nhục nhã thiên gia.
Phục Hy cao mày nói, cưỡng tử đoạt lý.
Ngươi nói cho ta, ta vừa mới nói, chẳng lẽ không phải Lạc Tần tự thuật phiên bản?
Khi Hòa chất vấn,
là phiên bản không sai, nhưng nào có như thế lần.
Phục Hy hỏi lại nói,
Đế Tuấn thở phào một hơi, tốt rồi, đều đừng nhao nhao, hai đại tiên đạo chí tôn, ngay trước vô số người chú mục xảo lai xảo khứ, không khỏi làm mất thân phận.
Nói trở lại, đại hoàng nhi làm việc thiếu suy xét, Lạc Tần cũng là như thế, địa phương khác, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, luận cũng luận không rõ ràng, dứt khoát cứ định như vậy đi.
Tính rồi.
Khi Hòa cả giận nói, Đế Tuấn, ngươi thân nhi tử gần chân đều đoán mất, ngươi nói cứ như vậy tính rồi.
Đế Tuấn quay đầu nói, còn lại mất mặt vứt không đủ nhiều sao?
Liền hắn làm những cái kia hoạt động, đừng nói là chọn chân hắn gần, chính là đưa hắn thượng trảm tiên đài đều không quá đáng.
Mẹ chiều con hư, đều là ngươi cho con được.
Khi Hòa,
kia hậu nghệ đâu?
Hắn liền không nên tiếp nhận trừng phạt sao?
Ta là chỉ mang đi Thường Nga một chuyện.
Đại hoàng tử chịu đựng kịch liệt đau nhức chất vấn.
Ta lặp lại lần nữa, ta không phải bị hậu nghệ mang đi.
Thường Nga la hét đạo.
Đại hoàng tử,
được rồi, ngươi coi như không phải bị hậu nghệ mang đi, cũng không nên tự tiện hạ phàm.
Đế Tuấn nói, đi thôi, cùng chúng ta cùng nhau trở về thiên cung.
Ta.
Thường Nga nội tâm tràn đầy không muốn, lại nhất thời gian tìm không ra lưu lại lấy cớ.
Ngươi cái gì ngươi, ngươi liền chớ chọc ta tức giận rồi.
Đế Tuấn bất đắc dĩ nói.
Tần Liêu ánh mắt lóe lên, bí mật truyền âm, Thường Nga, cùng hắn trở về, để tránh kích phát mâu thuẫn, lại có hắn cái này làm cha che chở, ngươi tự thân an toàn khẳng định không có vấn đề.
Thường Nga lén đáp lại nói, vậy ta tại Nguyệt Thần Cung chờ ngươi.
Yên tâm đi, chờ trận này danh tiếng đi qua sau, ta khẳng định đi Nguyệt Thần Cung tìm ngươi.
Tần Liêu lại lần nữa truyền âm nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm,
thiên cung người đều không thể tin, đặc biệt là ngươi kia cửu ca, không quả quyết, dễ nhất thay đổi thất thường. Nếu như đem hy vọng ép ở trên người hắn, tất sẽ rơi xuống vực sâu. Ta đi lại. Thường Nga thầm nghĩ, tỷ tỷ, ta muốn đi theo người cùng nhau. Cái này lúc, Thỏ Ngọc đột nhiên nói. Thường Nga mím môi một cái, ngẩng đầu khẩn cầu, thiên đế, mời ngài cho phép Thỏ Ngọc theo ta cùng tiến lên thiên. Ngươi không nói ta đều suýt nữa quên. Đại hoàng tử thâm trầm nói, cái này Thỏ Ngọc hẳn là ta nô tỳ a. Không phải. Thường Nga quả quyết nói, mọi người đều biết, ngươi kia chỉ Thỏ Ngọc đã bị giao long nuốt ăn. Ngươi đánh rắm. Đại hoàng tử quát chói tai, ngậm miệng. Đế Tuấn khuôn mặt lãnh túc, từ giờ trở đi, đến bước vào thiên cung trước đó, không có lệnh của ta, không cho phép ngươi nói chuyện. Đại hoàng tử, đi thôi, Thường Nga. Gặp hắn không tiếp tục phản bác chính mình, Đế Tuấn trầm giọng nói. Thường Nga cuối cùng nhìn Tần Liêu liếc mắt một cái, chợt mang theo Thỏ Ngọc bay lên trời. Thấy thế, đại hoàng tử bỗng nhiên cơ cơ ống tay áo, đem giao long thu nhập trong đó. Đế Tuấn cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, thật cũng không nói cái gì, ngược lại hướng Nhân Đạo Tam Hoàng cáo từ rời đi. Cho đến đưa mắt nhìn người một nhà này thân ảnh biến mất ở chân trời, Phục Hy lúc này mới thấp mắt nhìn về phía nhà mình quê nữ, ngươi sông thật lớn tai họa. Lạc Tần bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, đại hoàng tử tàn nhẫn bạo ngược, ta sợ. Phục Hy bất đắc dĩ đến cực điểm, chợt nhìn về phía Tần Liêu, bất kể nói thế nào, đa tạ ngươi có thể thủ hộ nữ nhi của ta. Tần Liêu có chút dừng lại, ngưng giọng nói, có kiện sự tình, ta muốn cùng ba vị hảo hảo tâm sự. Phục Hy ngạc nhiên, chuyện gì? Từ đối phương trịnh trọng việc biểu lộ đến xem, việc này chỉ sợ không thể coi thường, không hề tầm thường. Tần Liêu nói, việc này can hệ trọng đại, cho nên. Phục Hy rõ ràng hắn ý tứ, trong nháy mắt bung lên, ngàn vạn kim sắc pháp tắc ngưng tụ thành một cái thời không môn hộ, đi thôi, Tiến Hỏa Vân Động nói. Tần Liêu quay đầu mắt nhìn Nguyệt Tình, chợt dẫm lên vô số ma thú thi cốt, cùng Lạc Tần một đạo vượt qua thời không chi môn, đi vào một tòa có thể xưng hành cung trong lòng núi. Thế gian không người có thể ở bên ngoài nghe được Hỏa Vân Động bên trong đối thoại, ngươi có ý nghĩ gì, hiện tại liền có thể nói rồi. Tiên lặng tán giật rơi thời không môn hộ về sau, Phục Hy quay người nhìn thẳng Tần Liêu đôi mắt. Tần Liêu mím môi một cái, hảo tâm nói, ta sau đó phải nói lời có lẽ có điểm kinh thế hai tụng, còn mời ba vị chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tam Hoàng hai mặt nhìn nhau, chợt không hẹn mà cùng nở nụ cười. Lời nói này, không khỏi kiêu ngạo. Bọn họ là ai? Bọn họ là nhân tộc thủ hộ thần, là nhân đạo chí tôn, là viễn cổ thánh hiền. Đừng nói là kinh đến bọn hắn, nếu có thể làm bọn hắn tâm hồ nổi lên bọn sóng, liền đã rất đáng gờm. Ngươi nói đi, chúng ta đều làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chốc lát, Phục Hy mang theo một tia trêu chọc ý vị nói. Tần Liêu gật gật đầu, chúng ta thay cái thiên đế đi. Chỉ một thoáng, Tam Hoàng nụ cười nhao nhao cứng ở trên mặt, thậm chí có thể sưng nghẹn họng nhìn chân chối. Một bên, Lạc Tần môi đỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ bộ dáng. Toàn bộ Hỏa Vân Động bởi vậy lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, ngay cả thời không đều dường như bị một cỗ lực lượng thần bí cầm cố lại. Nửa ngày, Phục Hy hít sâu một hơi, hậu nghệ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tần Liêu gật gật đầu, từ trong nhân tộc tuyển ra một tên cái thế thiên điều, phụ trợ hắn đăng lâm thiên đế chi vị, có thể nói Ngọc Hoàng đại đế. Phục Hy, khó, khó, khó. Thần nông lắc đầu liên tục. Hoàng đế Hiên Biên lại mắt lộ ra dị sắc, không ngừng đánh giá Tần Liêu, dường như tại một lần nữa dò xét người này. Ta biết cái này rất khó, nhưng các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng nhân tộc hiện trạng. Tần Liêu nghiêm túc nói, ta cùng Thường Nga kết bạn đồng hành, du lịch đại hoang hơn 10 năm, nhìn thấy hiện trạng chính là vạn dân ăn bữa hôm lo bữa mai, sinh hoạt tại bị tùy thời bị thôn diệt tộc trong sự sợ hãi. Không biết từ nơi nào chạy đến một con yêu quái, liền có thể đem người cả thôn xem như ăn vặt giống nhau ăn hết, hết lần này tới lần khác nhân tộc tự thân không có năng lực phản kháng chút nào. Bọn hắn khẩn cầu trời xanh, khẩn cầu thiên thần che chở thôn xóm, nhưng thiên thần quá xa, nghe không được thanh âm của bọn hắn. Thiên đế xa vào hưởng lạc, không quan tâm sống chết của bọn hắn. Tam Hoàng ở trên, các ngươi không muốn thay đổi loại tình huống này sao? Không đề cập tới thiên giới chúng thần, liền nói thiên tộc bản thân. Đế Tuấn, Khi Hòa đều vì tiên đạo chí tôn, dù cho là chúng ta ba liên thủ, cũng không nhất định có thể đè xuống bọn hắn. Mà tại cái này song chí tôn phía dưới, còn có 10 đại kim ô, đều vì tiên đạo cự phách, trong nháy mắt gian đánh ra một đạo thái dương chân hỏa, liền có thể đem một giáo giáo chủ đốt thành cho bụi. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới là tiên đạo đệ nhất môn phái, là thiên tộc, cái khác tiên thần, như thế nào so sánh? Thần nông sắc mặt trầm ổn, tỉnh táo nói. Tần Liêu lật tay gian lấy ra bản cổ cùng, nhẹ nhàng kéo một phát, không lương thượng liền hiện ra ngàn vạn đại đạo pháp tắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, phóng thích ra bất hủ ánh sáng chói lọi, kim ô, có thể giết. Ngắn ngủi bốn chữ, phối hợp cái này đem thần cùng, lại lệnh Tam Hoàng cảm ứng được vô biên sát khí cùng tự tin. Thần nông lâm vào trầm tư, hoàng đế liếc mắt Phục Hy, đống nhiên cười nói, hậu nghệ, ta gặp ngươi có một thanh kiếm, này thượng khắc rõ 8 con kim ô. Tần Liêu yên lặng thu hồi bản cổ cung, lấy ra Trảm Thiên kiếm, kiếm này từ 8 đại kim ô thân thể đúc nóng mà thành, vô luận cường đại cỡ nào thái dương chân hỏa, đều có thể toàn bộ nuốt vào. Hoàng đế giơ tay lên nói, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Đương nhiên có thể. Tần Liêu lập tức đem Trảm Thiên kiếm đưa đến trước mặt đối phương. Hoàng đế đưa tay tiếp nhận Trảm Thiên kiếm, đưa tay xúc giác qua tản ra cực hạn nhiệt độ cao thân kiếm, khẽ bước cằm, đưa về phía thần nông, ngươi xem một chút. Thần nông sao có thể không biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn? Bọn hắn vị này tam đệ, danh xưng thượng cổ đệ nhất chiến thần, gặp chiến tất vui, chiến tất thắng. Cũng chính là bây giờ tu thân dưỡng tính, nếu không hiện tại nhân tộc đã sớm trở thành đại nhất thống vương quốc. Bất quá, tại tiếp nhận Trảm Thiên kiếm về sau, hắn cũng không thể không thừa nhận, có cái này hơi con một kiếm nơi tay, hậu nghệ sát thực có thể được xưng là kim ô khắc tinh. Cuối cùng, Trảm Thiên kiếm bị thần nông giao phó đến Phục Hy trong tay, Cái sau yên lặng rót vào một đạo thiên khí, nhìn xem trên lưỡi kiếm đột nhiên tuôn ra thái dương chân hỏa, có chút ít tò mò hỏi, thanh kiếm này làm sao đúc thành? Ta tinh thông xem bói thôi toán chi thuật, nhưng cũng không biết thế gian còn có cái khác kim ô. Thần Nghiêu lặng im một lát, ngẩng đầu nói, là thiên mệnh. Phục Hy lông mày phong khẽ nhếch, thiên mệnh. Không sai, trời xanh ban thưởng ta thần khí, thần lực, chính là hy vọng ta có thể thực tiễn thiên mệnh. Đế Tuấn đã từng cũng gánh vác thiên mệnh, nhưng hắn lão, tiến thủ tâm không đủ, lại trầm mê hưởng lạc, cái gọi là vô vi mà trị, bất quá là một khối tấm màn che mà thôi. Cứ thế mãi, nhân gian đem biến thành yêu giới, đây là thiên đạo không hy vọng nhìn thấy. Thần Nghiêu nửa thật nửa giả nói. Phục Hy im lặng. Nào có nhiều như vậy đúng và sai, kỳ thật đều chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Mà đứng tại nhân loại thủy tổ trên lập trường, hậu nghệ loại thuyết pháp này, mười phần phù hợp tâm ý của hắn. Chỉ bất quá, đổi thiên đế loại chuyện này, vẫn là làm lòng người đấy trận trận chột dạ. Coi như chúng ta ba có thể đối đầu Đế Tuấn Hy Hòa, ngươi có được chém giết kim ô năng lực, lại còn có một cái cực kỳ mấu chốt hoạch tâm vấn đề, ai có thể làm cái này Ngọc Hoàng Đại Đế? Suy nghĩ thật lâu, Phục Hy yên lặng đem Trảm Thiên kiếm đưa trả lại cho Tần Liêu, nghiêm túc hỏi. Tần Liêu thu hồi Trảm Thiên kiếm, ánh mắt sáng tỏ, thái độ kiên quyết, vạn sự khởi đầu nan, cái này hoạch tâm vấn đề chính là mở đầu, cũng là khó khăn nhất bộ phận. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như ta có thể làm được cái này khó khăn nhất bộ phận, ba vị có thể nguyện giúp ta. Tam Hoàng lẫn nhau nhìn nhau, Phục Hy trước tiên mở miệng, ngươi sẽ không là chính mình nghĩ làm Ngọc Hoàng Đại Đế a? Thần Liêu lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta tuyệt không này niệm. Thần Nông Truy vừa nói, đó chính là đã có nhân tuyển rồi. Còn không có, nhưng ta có thể đi tìm, cũng tin tưởng nhất định sẽ có như thế một vị nhân kiệt. Thần Liêu chân thành nói. Tam Hoàng ánh mắt lưu chuyển, nghiễm nhiên là tại truyền âm giao lưu, cuối cùng từ Phục Hy giải quyết dứt khoát, ngươi trước thử mở đầu đi, nếu thật có thể tìm tới như thế một vị nhân kiệt, liền đem này mang đến Hỏa Vân Động, tiếp nhận khảo nghiệm của chúng ta. Không thể nói ngươi cảm thấy ai đi, ai liền có thể làm Ngọc Đế a. Đến nỗi thay đổi chiều đại chuyện, tương lai bàn lại. Thần Liêu gật gật đầu, tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Tam Hoàng cùng kêu lên nói, ta cùng ngươi đi tìm. Mắt thấy bọn hắn đạt thành miệng nhận định, Lạc Tần đông nhiên nói. Tần Liêu liên tục khoát tay, không cần, chuyến này không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phong hiểm, ngươi có khả năng liên lụy ta. Lạc Tần, nếu như đối phương không phải nàng ân nhân lời nói, lúc này chỉ sợ đã trách mắng âm thanh. Ba vị tiền bối, cáo tử. Tần Liêu ôm quyền nói, cẩn thận một chút, nhìn lại Kim Ô lúc gần đi dáng vẻ, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Phục Hy nói. Tần Liêu khẽ bước cằm, cấp tốc đi hướng cửa hàng phương hướng. Xem thường người, quá đáng ghét. Nhìn hắn bước nhanh sau khi rời đi, Lạc Tần lúc này mới nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Phục Hy cười lắc đầu, đang muốn mở miệng, lại nghe hoàng đế đề nghị nói, ngài không bằng dùng Hà Đồ Lạc Thư suy tính một chút, nhìn xem việc này tiền cảnh. Đúng a đúng a. Lạc Tần lập tức bị rời đi lực chú ý, đầy mắt mong đợi nói, nếu là tiền cảnh không tệ, chúng ta cũng có thể có càng nhiều lòng tin. Phục Hy lại lắc đầu, sự tình khác có thể tính, chuyện này không thể. Vì sao không thể? Lạc Tần không hiểu. Nếu như tiền cảnh không tệ, liền sẽ làm cho bọn ta sinh ra ổn thỏa chi niệm, dễ dàng liều lĩnh. Nếu như tiền cảnh bất thiện, lại sẽ làm chúng ta lòng sinh nghi hoặc, thậm chí còn mất đi đấu trí. Phục Hy nghiêm túc nói, bởi vậy, vô luận là loại kia kết quả, cũng không bằng làm đến nơi đến chốn, thận trọng từng bước. Lạc Tần đôi mắt nhất chuyển, cười nói, nếu không, ngài tính toán hậu nghệ, nhìn hắn tương lai vận mệnh như thế nào. Cái này được rồi đi. Phục Hy do dự một chút, cuối cùng vẫn là cự tuyệt, hắn là đưa ra lấy Ngọc Hoàng Đại Đế đổi thiên đế người đề xuất, đo lường tính toán này vận mệnh, cùng đo lường tính toán chuyện này khác nhau ở chỗ nào đâu. Bất quá, từ hắn tướng mạo đến xem. Từ hắn tướng mạo đến xem như thế nào? Lạc Tần có chút thất vọng, nhưng vẫn là vô ý thức truy vấn nói. Rất kỳ quái, hắn chân thực diện mạo chắc chắn phải chết, mặt nạ có sinh vô chết, mặt nạ thượng một điểm sinh cơ, rơi vào bộ mặt thật bên trên, liền biến thành tuyệt cảnh phùng sinh. Phục Hy nói, trên người hắn có rất nhiều bí mật a. Lạc Tần mắt lộ ra dị sắc, thầm nghĩ, không biết tương lai ta có cơ hội hay không làm cái này giải bí người. Nàng chính là quá hiếu kỳ, trên người đối phương đến tột cùng còn có những cái kia bí mật không muốn người biết. Chương 1849, Trăm Nhẫn Thành Đế, Trương Bách Nhẫn. Chương 1849, Trăm Nhẫn Thành Đế, Trương Bách Nhẫn. Thường Nga trăng sáng sao thưa. Nguyệt Thần cung bên ngoài, một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng cửu hoàng tử một mình đứng ở trước cổng chính, gõ cửa kêu gọi. Nguyệt Thần cung bên trong, chuồn chuồn tiểu phi tiên đột nhiên xuất hiện tại Thường Nga trước mặt, thử do xét nói, cung chủ, cửu hoàng tử đang gọi ngài, có lẽ có chuyện gì gấp đâu. Tiên giường trung ương, ngồi xếp bằng Thường Nga chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lên trước mặt cái này lập trường thành mê màu đỏ chuồn chuồn tiên, như thật có cái gì việc gấp nhì, hắn liền không thể như thế nói thẳng sao. Chuồn chuồn tiểu phi tiên, mặt khác, không có ta cho phép, không được ngươi tự mình cùng ngày gặp mặt, bằng không mà nói, ta sẽ cân nhắc đem ngươi chuyển giao cho cựu ca. Thường Nga lên tiếng lần nữa, âm thanh thanh bẩn. Chuồn chuồn tiểu phi tiên đột nhiên dùng mình một cái, cung cung kính kính nói, đúng, cung chủ. Cùng lúc đó, thần cung trên không, một tên áo trắng thiên nô ẩn thân tại giữa tầng mây, nhìn chằm chằm cựu hoàng tử tấm kia che kín thất lạc thần sắc khuôn mặt, lặng yên quay người, một đường bay nhanh đến vàng son lộng lẫy, đại khí bảng bạc thiên hậu tầm cung trước. Thiên nô cầu kiến thiên hậu đại nhân. Vào đi. Trong tầm cung, đầu đội kim vượng châm gài tóc, người khoác mặt trời mặt trăng và ngôi sao bảo thiên hậu ngồi ngay ngắn thần đại, ngước mắt nói. Thiên nô lúc này một đường chạy chậm đến trong tầm cung đoạn, không người nói, khởi bẩm thiên hậu, cửu hoàng tử lại đi tìm Thường Nga. Thiên hậu đống nhiên nắm chặt song quyền, nghiệt ngợ. Cứ việc Thường Nga không phải nàng sinh ra, lại là thiên đế con gái ruột, cửu hoàng nhi kia tâm tư quả thực là đại nghịch bất đạo, có bội nhân luân. Thiên Nô đối với cái này không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám, Sụ Mi thuận mắt chờ đợi chỉ lệnh. Một lúc lâu sau, Thiên Hậu chậm rãi buông hai tay ra, lãnh túc nói, "Thiên Nô, nhanh chóng chuyển Triệu Bạch Trạch."
"Vâng."
Thiên Nô không người tuân mệnh, lúc này hóa quang đi xa. Không bao lâu, một thân áo bào trắng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sáng tỏ nam tử trung niên ngự phong mà tới, trong tay quạt lông lóng lánh nhàn nhạt thần uy, Bạch Trạch bái kiến Thiên Hậu. "Không cần đa lễ." Trên bệ thần, Thiên Hậu khua tay nói, "Quân sư, ta nghĩ mời ngươi tham nhu một chuyện." Bạch Trạch mỉm cười nói, "Thiên Hậu mời nói, thần ổn thỏa dụng tâm lưu hoạn." Thiên Hậu gật gật đầu, "Ta muốn đem Thường Nga gả đi, nhưng có hai cái yêu cầu, thứ nhất, Thiên Đế không ngăn cản. Thứ hai, Thường Nga qua không tốt. Đối với cái này, ngươi có gì trần thuật?" Bạch Trạch nụ cười hơi ngừng lại, trần trờ nói, "Liên quan đến Thiên Đế, thần không dám nói." "Bạch Trạch, ngươi nghĩ rõ ràng, cho dù là tại Thiên Đế thịnh nộ tình huống dưới, ta cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Nhưng tại ta thịnh nộ tình huống dưới, trên đời không người có thể bảo vệ được ngươi." Thiên Hậu uy hiếp nói. "Bạch Trạch, Đế Hậu bất hòa, khó khăn nhất chính là bọn hắn nhóm này thần tử. Khổ quá." Gặp hắn còn không chịu hiến kế, Thiên Hậu chậm rãi đứng dậy, khí thế cường đại lệnh Bạch Trạch đầu vai trầm xuống, đáy lòng buồn chồn. "Nếu ngươi hạ quyết tâm ngậm miệng không nói, ta liền chọn cơ tấu mời Thiên Đế, an bài ngươi đi quỷ đạo giáo hóa chúng sinh." Thiên Hậu âm thanh bỗng nhiên lãnh lệ. Bạch Trạch bất đắc dĩ, đành phải mở miệng hiến kế, Cửu Phượng tướng quân phù hợp tất cả yêu cầu. Thiên Hậu tâm thần khẽ nhúc nhích, yên lặng nhớ lại Cửu Phượng cuộc đời. Cửu Phượng, lại danh Quỷ Sa, Cửu Đầu Điểu, Cô Hoạch Điểu, là thiên giới thập đại tướng quân một trong, trời sinh tính hung lệ khát máu, nhưng lại chiến công hiển hách, bởi vậy cho dù Thiên Đế không thích này tính cách, đối phương như cũ có thể đưa thân thập đại tướng quân danh sách. Đem Thường Nga gả cho Cửu Phượng, cũng không tính là bôi nhỏ đối phương, nhưng lấy Cửu Phượng kia ác liệt tính tình đến nói, Thường Nga khẳng định cũng tốt hơn không được. "Thiện, Thiên Nô, truyền chỉ." Cách một ngày, Vô Ngần đại hoang bên trong, Tần Liêu đối diện trời chiều, nhanh chân tiến lên, trên thân tùy thời mở ra Thiên Nhãn cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, hy vọng có thể sớm một chút tìm được Ngọc Hoàng Đại Đế hậu bị dịch. "Tần Liêu, Tần Liêu." Đột nhiên, trận trận tiếng hô hoán tự này ngược truyền ra. Tần Liêu thuận tay lấy ra một viên máy truyền tin, yên lặng đưa vào pháp lực, "Làm sao vậy, Thường Nga?" "Tần Liêu, không tốt, Thiên Hậu vì ta an bài hôn sự." Thường Nga hấp tấp nói. Tần Liêu mí mắt phải đột nhiên nhảy một cái, nàng muốn đem người gả cho ai? Là một cái gọi Cửu Phượng tướng quân. Thường Nga đáp lại nói, "Tục truyền, đối phương làm người mười phần hung lệ đáng sợ. Ta cảm thấy đây chính là Thiên Hậu đối ta trả thù cùng trừng phạt." Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói, "Chờ ta, ta liền tới đây." Dứt lời, hắn cấp tốc thu hồi máy truyền tin, đưa tay kết ấn, nương tụ ra một cái thẳng tới Nguyệt Thần Cung thời không môn hộ. "Tần Liêu." Nguyệt Thần Cung bên trong, tiên trước Dương Phương, nhìn thấy Tần Liêu thân ảnh về sau, Thường Nga lập tức như chút được gánh nặng. Tần Liêu gật gật đầu, vung tay áo gian tán giật rơi chiều không gian chi môn, ngưng âm thanh hỏi, "Thiên Đế đồng ý rồi?" "Thiên Đế, quản không được." Thường Nga một mặt bất đắc dĩ, dù sao Thiên Thần kết hôn đại quyền, là Thiên Đế tự tay giao cho Thiên Hậu, mà ta cũng là Thiên Thần. Tần Liêu nói, "Ta cái này mang ngươi rời đi." "Không thể." Chuồn chuồn tiểu phi tiên đột nhiên nhảy ra ngoài, nghiêm túc nói, "Ngươi như hiện tại đem cung chủ mang đi, liền tương đương với đại nghịch bất đạo, ngươi cùng cung chủ đều sẽ bị thiên đình truy nã, cùng thế gian là địch." "Truy nã lại như thế nào? Chúng ta không sợ." Thỏ Ngọc nói. "Ngu con thỏ, ngươi ngậm miệng." Chuồn chuồn tiểu phi tiên mắng chửi nói, "Ngươi liền quy củ cũng đều không hiểu, càng khỏi phải nói thiên luật. Tóm lại, quyết không thể cưỡng ép kháng chỉ." Tần Liêu trầm ngâm một lát, đột nhiên thi triển ra nhất khí hóa tam thanh pháp môn, lấy một cô thanh khí hóa thành Thường Nga bộ dáng. Chuồn chuồn tiểu phi tiên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nàng lại hoàn toàn cảm giác không ra cái này từ thanh khí biến thành cung chủ có nửa phần manh mối. "Như vậy có thể chứ?" Tần Liêu cười hỏi. Chuồn chuồn tiểu phi tiên trần chờ nói, "Ta mặc dù không cách nào phân biệt thật giả, nhưng Thiên Đế cùng Thiên Hậu nhất định có thể, lời nói dối, chung quy là có bị đâm thủng một ngày." Tần Liêu chỉ hóa khí Thường Nga, mở miệng nói, "Ý nghĩa sự tồn tại của nàng chính là kéo dài thời gian, kéo tới chúng ta có thể kiên định đối thiên gia nói không mới thôi." Chuồn chuồn tiểu phi tiên, "Đối thiên gia nói không? Sao lại có thể như thế đây? Các ngươi đi, ta làm sao bây giờ?" Thỏ Ngọc đột nhiên hỏi. Tần Liêu cười cười, tiếp tục lấy nhất khí hóa tam thanh pháp môn, đồng thời phân hóa ra nàng cùng chuẩn chuẩn tiểu phi tiên phục khắc thể, "Các ngươi ba cái cùng đi." "Ta không nghĩ đi." Chuẩn chuẩn tiểu phi tiên kháng cự đạo. Tần Liêu liếc nàng liếc mắt một cái, "Ngươi muốn đi cho Cửu hoàng tử mật báo?" Chuẩn chuẩn tiểu phi tiên thần sắc khẽ biến, "Ta cho hắn báo cái gì tin a? Đi thôi, đây không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến." Tần Liêu không nhiều lời cái gì, đưa tay gian đánh ra chiều không gian chi môn, bình tĩnh nói, "Chuẩn chuẩn tiểu phi tiên, cái này hạ phiền phức." Sau 10 ngày, lấy Tần Liêu cầm đầu, một đoàn người chậm rãi đi vào Đông Côn Luân, nhưng thấy phương xa một tràng thác nước dường như tự đám mây rủ xuống, thanh thế kinh người, một cỗ luồng không khí lạnh chi khí tự thác nước xung ra, lệnh người trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được rõ ràng khí ẩm. Phu cận chỗ, ngàn vạn cây đào hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hoa đào sáng rực, hương thơm bốn phía, mà tại rừng đào phía trên thì là tung bay lấy vô số bổ công anh cánh hoa, giống như bạch nhứ. Chi chi, chi chi. Đột nhiên, một đám hầu tử kết bạn mà đến, không ngừng hái đào no bụng, mười phần hoan thoát. Nhìn xem cái này màn tráng cảnh, Tần Liêu mỉm cười, không ngờ thần quốc bên trong nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên dâng trào ra một chùm hồng quang, hiện hiện thành một đạo không phân biệt dung mạo thân ảnh. "Tần Liêu, cái quỷ gì? Bầy khỉ này bên trong có thể làm Ngọc Hoàng Đại Đế người?" Ngay tại hắn giật mình lang gian, An No Nê đàn khỉ một con cầm hai đào nhi, nên ngang rút lui rừng đảo, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, đuổi theo bọn hắn. Tần Liêu bỗng nhiên khởi hành, Thường Nga không chút do dự, lập tức đuổi theo kịp bước chân hắn, chuồn chuồn tiểu phi tiên lại là thở dài, rơi vào thỏ ngọc trên vai, lười biếng nói, mang ta đoạn đường.
Ta mới không mang ngươi đây.
Thỏ ngọc trực tiếp phất tay đem này quét xuống, lập tức nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo.
Không có nghĩa khí.
Chuồn chuồn tiểu phi tiên hô to một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể cưỡi cánh, ngược gió bay lượn. Trong nháy mắt, một đoàn người đi theo bầy khỉ đi vào một chỗ trong sơn cốc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tên đệ tóc dài, thiếu niên áo quần lam lũ thế mà trong sơn cốc kiến tạo phong ốc, từng cây thô trọng gỗ thô, trong tay hắn giống như cỏ rác nhẹ nhõm. Đột nhiên, thiếu niên lòng sinh cảm ứng, quay người ngước mắt, lập tức phát hiện đi theo đàn khỉ sau lưng bốn người, mặt lộ vẻ cảnh giác thần sắc, chư vị chính là lạc đường rồi. Tần Nghiêu cẩn thận chu đáo đối phương, đã thấy người này đại khái 17-18 tuổi, làn da trắng nõn, ánh mắt linh động, y phục trên người mặc dù vừa nát vừa cũ, nhưng lại không gặp vết bẩn, đồng thời bên hông cắm một thanh đao bổ tuổi, thân đao không vỏ, lòng lánh nhàn nhạt hắc quang. Không có lạc đường, chúng ta là đến tìm người, ngươi tên là gì?
Ta gọi Chi Chi.
Thiếu niên đáp lại nói, trong sơn cốc này chỉ có một mình ta, các ngươi hiển nhiên tìm nhầm địa phương.
Tần Nghiêu lắc đầu, kia không nhất định, vạn nhất chúng ta tìm người chính là ngươi đây.
Chi Chi ngạc nhiên, ta
không biết các ngươi a.
Tần Nghiêu nói, ngươi nghe nói qua Tam Hoàng sao?
Không có.
Chi Chi một mặt tò mò, bọn hắn là cái gì người?
Bọn hắn là nhân tộc thủy tổ, là tiên đạo chí tôn.
Tần Nghiêu giải thích nói.
Chi Chi không rõ ràng cho lắm, sau đó thì sao?
Tần Nghiêu cười cười, nói, Chi Chi, ngươi có mộng tưởng sao?
Cái gì là mộng tưởng?
Chi Chi tò mò hỏi.
Đúng đấy, ngươi muốn làm cái gì, trở thành cái dạng gì người, một cái tương đối hùng vĩ mục tiêu.
Tần Nghiêu đạo.
Chi Chi vừa cười vừa nói, vậy ta đã biết, giấc mộng của ta là cưới cái nàng dâu.
Phốc thử.
Thỏ Ngọc nhịn không được phun cười ra tiếng.
Chi Chi thuận thế hướng nàng nhìn lại, ngươi cười cái gì?
Ngươi cái này có thể xem như mục tiêu, không thể xem như mộng tưởng.
Thỏ Ngọc nói.
Chi Chi vào đầu, vậy liền.
Cưới ba cái nàng dâu.
Thỏ Ngọc.
Tần Nghiêu buồn cười, nhưng là ngươi một mực tại trong sơn cốc này ổ lấy lời nói, liền nữ hải cũng không thấy, như thế nào cưới vợ?
Chi Chi trừng mắt nhìn, cũng thế.
Nhưng Trương gia gia không để ta rời đi, hắn nói bên ngoài rất nguy hiểm, vạn nhất vận khí không tốt, gặp được con dã thu độc trướng, ta mạng nhỏ liền không có nha.
Trương gia gia.
Tần Nghiêu truy vấn nói, hắn là ai?
Hắn là dưỡng dục ta lớn lên người.
Chi Chi trong mắt lóe lên một bôi bi thương, khẽ thở dài, nhưng là hắn chết rồi, ta sẽ không còn được gặp lại hắn.
Nhìn xem trên mặt hắn đau thương, Tần Nghiêu quả quyết rời đi chủ đề. Ngươi vì sao muốn xây dựng nhiều như vậy phong ốc?
Chi Chi giải thích nói, cho khỉ nhỏ nhóm ở a, bọn họ trước kia ở tại trong sơn động âm chiều, dễ dàng bị bệnh, cho nên ta liền cho bọn hắn đóng phòng ở, một con hầu tử, một tòa phòng ở.
Tần Nghiêu mỉm cười, ngươi còn rất có thiện tâm.
Chi Chi gãi đầu một cái, ta giúp một chút bọn hắn, bọn họ cũng giúp ta một chút, đại gia mới có thể cuộc sống tốt hơn xuống dưới.
Tần Nghiêu thuận thế nói, ngươi giúp ta một chút, ta lại giúp ngươi một chút như thế nào?
Ta có thể giúp ngươi cái gì?
Chi Chi tò mò hỏi.
Thông qua Tam Hoàng khảo nghiệm, đăng lâm thiên đế tôn bị, đem ngươi thiện tâm cho tam giới thương sinh, đây là ngươi muốn giúp ta.
Tần Nghiêu dẫn dụ nói, mà ta, tác giúp ngươi ngồi lên vị trí này, có được lớn lao quyền hành, đến lúc đó, đừng nói là ba cái nàng dâu, coi như ngươi muốn cưới 10 cái nàng dâu đều có thể.
10 cái?
Chi Chi cũng không rõ ràng nhiệm vụ này đến cỡ nào gian khổ, chú ý trọng tâm tất cả đều bị câu nói sau cùng hấp dẫn.
Trương Gia Gia khi còn sống nói cho hắn, chỉ có nàng dâu mới là có thể làm bạn chính mình cả đời người. Mà tại Trương Gia Gia sau khi chết, cưới vợ đại khái liền thành hắn duy nhất chấp niệm.
Tần Nghiêu gật gật đầu, không sai a.
Chi Chi hít sâu một hơi, tốt.
Một lời đã định.
Một lời đã định.
Tần Nghiêu cười cười, chợt nói, ngươi có đại danh sao?
Chi Chi đáp lại nói, ta đại danh liền gọi Chi Chi a.
Ngọc Đế Chi Chi, nghe một điểm khí thế không có, ta cho ngươi làm cái tên mới đi.
Tần Nghiêu nói,
tên là gì?
Chi Chi hỏi thăm nói.
Tần Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, khẽ cười một tiếng, cùng ngươi Trương gia gia họ nhì, tên cứ gọi là Trăm Nhẫn.
Từ xưa người thành đại sự, phải nhẫn người thường không thể nhẫn sự tình, Trăm Nhẫn thành đế.
Nghe nói cùng Trương gia gia họ nhì, Chi Chi trong lòng độ chấp nhận trời sinh liền rất cao, lặp lại nhắc tới nói, Trăm Nhẫn thành đế, Trương Bách Nhẫn.
Trong mấy mắt, Tần Nghiêu, Thường Nga, Thỏ Ngọc cùng chuẩn chuẩn tiểu phi tiên mang theo Trương Bách Nhẫn đi vào hỏa vân động bên trong, lại ngoài ý muốn phát hiện trừ Tam Hoàng cùng Lạc Tần bên ngoài, động bên trong thế mà còn có hai người.
Tại sao là các ngươi?
Cùng lúc đó, nhìn thấy Tần Nghiêu cùng Thường Nga khuôn mặt về sau, hai người nhao nhao cả kinh kêu lên.
Tần Nghiêu nhíu mày, Phùng Di, Phùng Nông, hai ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Hắn vốn cho rằng chính mình mang theo Thường Nga rời đi cùng phong thôn, liền sẽ không lại cùng hai người này sinh ra bất cứ liên hệ gì, lại không nghĩ rằng bọn họ lại giống như âm hồn bất tán đuổi theo hỏa vận động.
Chúng ta là đến học đạo, hiện tại là nhân hoàng ký danh đệ tử.
Phùng Di bình tĩnh nói.
Tần Nghiêu chậm rãi nheo lại đôi mắt, trong lòng đống nhiên sinh ra trận trận hồ nghi.
Hai người cái này khí vận có vẻ như có chút siêu khó.
Chỉ bất quá bọn họ quả thật đều là nhân tộc tử đệ, lại đã bị nhân hoàng thu làm ký danh đệ tử, cho dù hắn trong lòng còn có hồ nghi, cũng không tốt nói thêm cái gì, để tránh làm tức giận nhân hoàng, bởi vì nhỏ mất lớn.
Tam Hoàng ở trên, ta bên cạnh vị này chính là ta tuyển định nhân tộc thiên tiêu.
Nhiều lần yên lặng đè xuống các loại ý niệm, Tần Nghiêu cười nhìn về phía Tam Hoàng.
Ba người đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhẫn, tất cả đều phát hiện người này căn cốt tuyệt hảo, thân vận tự nhiên, đúng là người bên trong anh kiệt.
Chỉ bất quá có thể hay không đảm đương chức trách lớn, căn cốt cùng thân vận đều không phải trọng yếu nhất chính là khí vận, tiếp theo mới là tâm tính.
Ngươi biết chính mình muốn đối mặt là cái gì sao? Phục Hy ngưng âm thanh hỏi. Trương Bách Nhân nói, chuyên cần chính sự yêu dân, cưới 10 cái nàng dâu.
Phục Hy,
thần ông.
Hoàng đế Hiên Viên cười ha ha, không tệ, không tệ, rất có ta chi phong phạm.